ta là sóc nhỏ. Ta đã ở mảnh này trong núi lớn sinh sống 2 năm. Ta mỗi ngày sinh hoạt chính là tìm ăn, ta thích nhất cũng là ăn. Ta vốn cho rằng như vậy tháng ngày sẽ kéo dài cả đời, không ngờ rằng ta dưới chân núi đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Ta cảm thấy ta càng ngày càng thông minh, đặc biệt là ăn một màu đỏ trái cây sau khi. Ta bắt đầu suy nghĩ, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi nơi nào? Thế nhưng vấn đề này, quá khó khăn suy tư, ta suy tư thời gian rất lâu, cũng suy nghĩ không ra kết quả. Hôm nay, ta và thường ngày đi ra ngoài tìm ăn, kết quả ta gặp phải một tên to xác. Ta linh tính hay nói cho ta biết, cái này tên to xác rất khủng bố, đặc biệt là trên tay hắn cái kia 5 cái trắng đen gì đó, chỉ cần ta ý đồ chạy một chút, này trắng đen gì đó nhất định khả năng đem ta đánh chết. Cho nên bây giờ ta không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ, học tên to xác hình dáng hành lễ, thế nhưng ta bên trong hoảng hốt đến một nhóm. Làm sao bây giờ? Online các loại. Một con xinh đẹp mà đáng yêu nhỏ Tùng Hứa nội tâm độc thoại. Diệp Chi Thu là không rõ sóc nhỏ nội tâm độc thoại, bất quá hắn biết cái này sóc nhỏ nhất định là có linh tính. Linh tính A. Dựa theo một loại nào đó phân chia pháp, linh tính là phân chia yêu cùng thú một loại theo như. Có linh tính, thì lại là yêu. Không có linh tính, thì làm dã thú bình thường. Giống như Diệp Chi Thu từng đi qua hồ lô huynh đệ thế giới, trên đời lợn rừng nhiều như vậy, có linh tính gọi là lợn rừng yêu. Không có linh tính liền trực tiếp là heo rừng. Lại như ong mật, có linh tính gọi là phong yêu, không có linh tính thì trực tiếp là ong mật. Đây là một loại phân chia theo như. Làm đúng vậy có người cảm thấy vạn vật đều có linh tính, đó là mặt khác một loại giải thích. Sóc nhỏ nha, giống như ngươi vậy, cho dù là yêu tinh, ta cũng vậy có thể đánh được. Diệp Chi Thu đi vào sóc nhỏ, đem sóc nhỏ bế lên, cảm thấy cái này sóc nhỏ không có gì uy hiếp. Nếu như đổi lại là hồ lô huynh đệ thế giới vạn năm xà yêu. Cái kia còn là gột rửa ngủ đi. Thật đáng yêu, ta cũng muốn ôm lấy. Mấy nữ sinh thấy đáng yêu gì đó liền không nhịn được muốn đi ôm. Diệp Chi Thu liền đem này con sóc nhỏ cho các nàng. Thật đáng yêu. Chụp tiểu ảnh. Một lúc nữa phát vòng bằng hữu. 1-2-3, cà tím. Đối với phần lớn người tới nói, nếu như du lịch không thể phát vòng bằng hữu nói, du lịch tốt đẹp liền thiếu hơn phân nửa. Chỉ có phát vòng bằng hữu, có thể càng thêm phong phú du lịch ý nghĩa. Mấy nữ sinh vô vừa đập. Dùng đủ loại tư thế, chỉ là khổ con kia sóc nhỏ, không biết là này tên to xác vì sao lại làm như vậy. Diệp ca, này con sóc nhỏ như vậy đáng yêu, thì thả nó a. Các nữ sinh ôm sóc nhỏ chơi một lát, vừa mới nhìn về phía Diệp Chi Thu, mỗi người cầu xin lên. Như vậy đáng yêu sóc nhỏ, không giống như lúc trước con chuột, vậy thì thả a. Diệp Chi Thu gật gật đầu, đưa tay đem sóc nhỏ theo tô linh dục trong tay ôm lấy. Tiểu tử, cố gắng tu hành, tăng trưởng linh trí. Tranh thủ sớm ngày có thể nghe hiểu nhân loại nói. Đương nhiên, dù cho ngươi tu hành xong rồi, cũng không muốn cùng nhân loại là địch. Đúng vậy, từ nay về sau, ngươi chính là của ta sóc nhỏ, cái này ngọn núi có cái gì động tĩnh lớn, sau đó hãy nói cho ta biết hà. Diệp Chi Thu lấy một con cờ, làm cái dây chuyền loại hình gì đó, treo ở sóc nhỏ trên người, lập tức thả sóc nhỏ rời đi. Diệp Chi Thu từ trước đến giờ cảm thấy, linh khí thức tỉnh thời đại, hay là muốn đoàn kết một vài tiến hóa sau sinh linh. Như vậy có thể bảo trì nhân loại địa vị. Tỷ như bọn họ viện làm con kia mập mạp mèo, Diệp Chi Thu thì thỉnh thoảng xúc tiến nó tiến hóa. Mặc dù là linh khí thức tỉnh, bất đồng giống trong lúc đó tiến hóa cũng là có tốc độ, nếu để cho nhân loại thân mập mạp mèo làm mèo loài thủ lĩnh. Nhất thống nơi này miêu tinh mọi người, vậy đối với khống chế con chuột là có rất nhiều tác dụng. Diệp Chi Thu không biết là nhìn nhiều hay ít chuyện online, đối với chuột thủy triều như vậy đại tai nạn nghe được có thể hơn. Một khi linh khí thức tỉnh, vài tỷ biến dị con chuột cùng làm khó dễ, cái kia xã hội loài người thật đúng là phải gặp lớn rủi ro. Cho nên, hắn muốn đoàn kết con chuột khắc tinh mèo, để mèo trở thành hắn có thể sai khiến sức mạnh, để mập mạp mèo trở thành mèo loài thủ lĩnh, toàn lực đi tiêu diệt con chuột, đối với tương lai tóm lại là mới có lợi. Con ngoại trừ chuột thủy triều ở ngoài muỗi thủy triều, Diệp Chi Thu lại còn chưa nghĩ ra tại sao vậy. Đương nhiên, tiến một bước tăng nhanh chính mình thực lực, mới là khẩn thiết nhất. Ra sóc nhỏ như vậy một việc sự tình. Diệp Chi Thu một nhóm chậm trễ một hồi lâu, chờ bọn hắn tăng tốc độ tới đỉnh núi thời gian, đã có 30, 40 người sớm tới. Trong đám người, còn thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng cười đùa. Diệp Chi Thu một nhóm sau khi nghe ngóng, nguyên lai người thứ nhất đạt được đỉnh núi phần thưởng là có thể cùng hắn, nàng, muốn chụp ảnh chung người chụp chung lưu niệm. Như vậy khen thưởng, ừ, thật chính là muốn nổi bật. Diệp Chi Thu cho dù là đầu linh hoạt, cũng là không nghĩ ra nữ đội trưởng đề nghị kiểu khen thưởng này. Giữa trường rất là náo nhiệt, bởi vì đạt được đỉnh núi cái thứ nhất bạn học trai đồng thời cùng 7 cái nữ sinh chụp chung lưu niệm, trêu đến giữa trường một mảnh cười vang. Nay tựa hồ là có chút mê gái, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mọi người bây giờ kỳ thực và không thế nào quen, nếu là một nam một nữ đơn độc chụp chung lưu niệm, nhà gái không hẳn đồng ý, cho nên một nam thất nữ chụp ảnh chung mặc dù coi như mê gái ít ỏi, nhưng tất cả mọi người không thế nào lúng túng. Bọn họ chụp ảnh chung sau khi, ngay sau đó cả lớp đến rồi một lớn chụp ảnh chung. Đúng như Diệp Chi Thu lúc trước suy nghĩ, không phát vòng bằng hữu du lịch là không có linh hồn, rất nhanh, Diệp Chi Thu vòng bằng hữu bên trong, chính là đủ loại bức ảnh. Diệp Chi Thu, chúng ta cũng tới một tấm. Giữa trường tất cả đều là chụp chung lưu niệm, Lâm Tú Lệ cùng nàng các bạn cùng phòng vỗ một lúc sau khi, hỏi Diệp Chi Thu đạo. Tốt. Diệp Chi Thu phòng ngủ cùng Lâm Tú Lệ phòng ngủ liền cũng đến rồi ba tấm chụp ảnh chung. Sau một lát, hắn ở vòng bằng hữu bên trong thấy được chính mình bức ảnh. Hôm nay chơi đùa rất vui vẻ, sóc nhỏ rất đáng yêu. Đây là Tô Linh Dục phát cửu cung cách thức, trong đó bọn họ đồng thời đập chụp ảnh chung thình lình ở chính giữa, chung quanh là các nàng phòng ngủ tự chụp cùng với cùng cả lớp chụp ảnh. Hắn điểm một khen, lập tức chốc lát công phu sau khi, hắn điện thoại di động không ngừng chấn động lên. Cái gọi là nhan trị giá đã tránh nghĩa. Như Tô Linh Dục như vậy hình dáng giống nhỏ tiên nữ giống nhau phát ra vòng bằng hữu, rất nhiều người cũng là muốn cổ động. Diệp Chi Thu mở ra vòng bằng hữu, hắn tin tức mới có 50 đầu. A, còn hơn quá khứ 10 ngày hắn vòng bằng hữu tin tức mới còn nhiều hơn. Nhìn qua, hoặc là bạn học điểm khen, hoặc là bạn học bình luận. Nhỏ tiên nữ thật đẹp. Đây là Tô Linh Dục bạn cùng phòng tả giai lộ phát. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ú ảm, 117, ca ảm, 97, ảm, 110, e hát ú xê ôm ảm, 32. Yêu ngươi gì gì đát. Vương Nhạc Nhạc ở phía dưới bình luận. Ta cũng yêu ngươi. Tô Linh Dục ở Vương Nhạc Nhạc bình luận dưới trả lời. Thương thân tương ái người một nhà. Lâm Tú Lệ cũng phát ra bình luận. A đâu? Tô Linh Dục tiếp tục trả lời. Ai yêu, trung gian cái kia là ai? Hình như là lớp chúng ta bạn học. Lại có bạn học bình luận. Cô gái nhỏ không hiểu ý động A. Chớ nói lung tung. Tô Linh Dục vừa trở về bình luận. Diệp Chi Thu nhìn thấy buồn cười. Bọn người kia, thực sự là quá biết chơi. Nữ sinh bắt quái chi tâm. Thực sự là như là ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt không dứt ta. Chỉ là bây giờ linh khí thức tỉnh, hắn còn có quan trọng hơn sự tình muốn làm. Len keng. Diệp Chi Thu hẹ chặt lại văng lên. Diệp Chi Thu mở ra hẹ chặt, là Tô Linh Dục phát tới tin tức, ngày mai chủ nhật, có thời gian hay không đi chơi? Có thể. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, hồi phục quá khứ. Đi nơi nào? Rất nhanh, Tô Linh Dục hồi phục tin tức. Động vật viên. Diệp Chi Thu nghĩ đến chốc lát. Hắn thì quyết định đi nơi đây. Còn Tô Linh Dục có đi hay không, vậy tùy nàng. Hắn muốn xem thử xem linh khí thức tỉnh sau khi cỡ lớn ăn thịt loài động vật phát sinh biến hóa. Cỡ nhỏ động vật biến hóa, bây giờ còn đối với nhân loại không có gì uy hiếp. Động vật viên. Một mặt khác, Tô Linh Dục phòng ngủ mấy nữ sinh thấy cái này trả lời, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cái này thao tác, thực sự là lợi hại. Tốt. Ngày mai 9 giờ, chúng ta dưới lầu gặp. Chương 26, không thu vua. Chung quy chỉ là không thú đua. Trong cuộc sống luôn có đủ loại duyên phận, tỉ như Diệp Chi Thu bởi vì học viện tổ chức lần này leo núi quen biết Lâm Tú Lệ bạn cùng phòng, biết rồi Tô Linh Dục, Tả Giai Lộ cùng Vương Nhạc Nhạc, còn ước định ngày mai cùng đi động vật viên chơi đùa. Đối với như vậy duyên phận, Diệp Chi Thu hoàn toàn không từ chối. Hắn sẽ không bởi vì chính mình học thêm một chút võ công, có thể xuyên qua chư thiên vạn giới thì đối với những người khác lạnh nhạt. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Đạo Đức Kinh bên trong câu nói này nói cho mọi người chính là chúng sanh ngang hàng. Diệp Chi Thu là từng đọc Đạo Đức Kinh người, cảm thấy câu nói này có lý. Cái kế tiếp thế giới đi nơi nào đâu? Diệp Chi Thu trở lại trong phòng ngủ, đối với hôm nay phát sinh sự tình không để ý nữa, hắn tâm niệm nhận biết trong đầu cái kia một trang sách, mà hắn tay, mở máy vi tính ra, bắt đầu tìm tòi cái kia một trang sách trên chữ tiểu truyện đại biểu ý tứ. Thùy Nguyệt Động Thiên, Đông Tuyết Nữ Rồng Bay, Thần Quỷ Bắt Trận Đồ, Bách Biến Tinh Quân, Thiên Tàng Đổi. Diệp Chi Thu ở Internet so sánh một hồi lâu, mới nhận ra một trên trang sách này chữ tiểu truyện đại biểu mấy cái thế giới. Không có cách nào, phải xuyên qua thế giới, muốn tu tiên, không hiểu được cổ hán ngữ là không được, ai bảo một trên trang sách tất cả đều là ít ỏi chữ tiểu truyện. Thùy Nguyệt Động Thiên, Đông Tuyết Nữ Rồng Bay, Thần Quỷ Bắt Trận Đồ, còn có Thiên Tàng Đổi, này mấy cái thế giới, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, chỉ sợ đã đi cũng không chiếm được lợi ích, còn Bách Biến Tinh Quân, tựa hồ an toàn một chút, nhưng lợi nhuận. Diệp Chi Thu đã thấu một bộ công phu, tái kiến Bách Biến Tinh Quân cảm thấy rất là thân cận, hắn là biết thế giới này tương đối an toàn một vài, đương nhiên lợi nhuận có lẽ sẽ nhỏ hơn một chút. Thế nhưng, ai có thể hoàn toàn biết đâu? nếu như không có bất ngờ nói, ngày mai theo động vật viên sau khi trở về phải đi bách biến tinh quân cái này thế giới. Diệp Chi Thu trong lòng định rồi chú ý. Hắn thân là nhân loại một thành viên, đối với nhân loại tương lai rất là thân thiết, trước mắt giai đoạn này, hắn chú ý chính là người cùng động vật trong lúc đó quan hệ. Bây giờ chỉ là linh khí thức tỉnh bắt đầu, này lũ thú nhỏ đều có tương ứng biến hóa, có thậm chí mở ra linh trí, không biết là động vật viên này lớn những động vật lại có biến hóa gì đó. Không thể không tra. Ngày thứ hai Diệp Chi Thu như cũ dậy sớm, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nện vững chắc chính mình căn cơ. Chờ hắn các bạn cùng phòng đều lên trong khi, Diệp Chi Thu đã tu hành hơn 2 canh giờ. Lên đường đi. Diệp Chi Thu đối với các bạn cùng phòng nói một tiếng, 4 người liền đều đi xuống lầu. Nam sinh cùng nữ sinh nhà ký túc xá cũng không xa, chỉ có gần 200 thước. Diệp Chi Thu một nhóm đạt được nữ sinh dưới lầu trong khi, chính là 9 giờ, nữ sinh dưới lầu, Tô Linh Dục 4 người cũng vừa hay hạ xuống. Tô Linh Dục hôm nay người mặc quần áo đỏ, có vẻ khí tức thanh xuân 10 phần. Nàng theo lẽ thường thì hóa thành đồ trang sức trang nhã, rất là thanh tú hình dáng. Chào buổi sáng. Tô Linh Dục cùng Diệp Chi Thu chào hỏi. Chào buổi sáng. Diệp Chi Thu trở về một tiếng. Chúng ta đi thôi. Tốt. Động vật viên cùng trường học khoảng cách cũng không xa, giao thông công cộng chạy cũng chính là nửa giờ chặng đường, làm 9 giờ 40 trong khi, Diệp Chi Thu một nhóm đã đi tới động vật viên cửa. Mua phiếu, vào cửa, thứ không cần nhiều lời. Động vật viên phía trước. Là một vài ăn cỏ hình động vật, như là hiệu cao cổ, linh dương. Nơi này, Diệp Chi Thu đi tới một chỗ quan có hiệu cao cổ vườn phía trước, hắn trước tiên cẩn thận nghe nơi đây mùi vị. Linh khí nồng độ bình thường thôi, còn lâu mới có được ngọn núi vậy nồng nặc. Diệp Chi Thu đến ra cái thứ nhất kết luận. Hắn lại sẽ ánh mắt nhìn về phía trước mặt hiệu cao cổ, nhìn chằm chằm hiệu cao cổ ánh mắt, cùng hiệu cao cổ nhìn một lúc lâu. Xác nhận qua ánh mắt, không phải muốn thành tinh. Này, Diệp Chi Thu. Ngươi ở đây nhìn cái gì chứ, nhìn như vậy chăm chú. Tô Linh Dục đi ở Diệp Chi Thu bên cạnh, cảm thấy rất là thú vị. Nàng cũng hướng tới hiệu cao cổ nhìn một chút, cái này hiệu cao cổ, cổ là rất dài, cái khác mà, giống như không thấy được. Tục ngữ nói, con mắt là tâm linh cửa sổ, ta cùng nó đối diện lâu như vậy, chính là muốn nhìn một chút nó có hay không linh tính. A ha, vậy ngươi đã nhìn ra không có a? Tô Linh Dục cười hỏi. Đã nhìn ra, không có. Cái kia ngươi nhìn ta một chút. Có hay không linh tính? Tô Linh Dục nói xong cũng có chút hối hận rồi. Câu nói như thế này, làm sao lại nói ra như vậy? Diệp Chi Thu thuận thế nhìn lại, tên thiếu nữ này trong mắt một mảnh phẳng lặng, giống như một vũng thanh tuyển, nhìn qua chính là một rất tự nhiên người. Cái gọi là tự nhiên, chính là tự nhiên. Hài lòng sở dụng. Đây là Diệp Chi Thu chính mình dưới định nghĩa. Nhìn đều không cần nhìn, liền biết ngươi có linh tính. Diệp Chi Thu mở miệng cười. Đương nhiên nhìn kỹ một chút. Linh tính tràn ngập trước mắt. Ha ha ha. Tên thiếu nữ này nở nụ cười 3 tiếng, không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Diệp Chi Thu tiếp tục đi phía trước, một động vật tiếp một nhìn, một đều không có bỏ qua. Diệp Chi Thu, ta còn chưa thấy qua đi dạo động vật viên như vậy đi dạo lặc. Cái này tiếp theo cái kia nhìn, không biết là nhìn thấy lúc nào. Đi dạo 20 phút, Diệp Chi Thu một nhóm tổng cộng nhìn 10 loại ăn cỏ hình động vật. Cái tốc độ này, là có chút chậm. Ta đang nhìn chúng nó có hay không linh tính. Diệp Chi Thu cười ha ha, vẫy vây tay. Đi, chúng ta đi nhìn đại lão hổ, sư tử lớn. Tốt hay. Tô Linh Dục gật gật đầu. Còn có lớn con báo, gấu trúc. Chúng ta đi trước nhìn gấu trúc a. Ừ. Động vật viên bên trong gấu trúc mỗi một người đều rất hung hăng, tựa hồ là đã biết rồi chúng nó ở xã hội loài người địa vị. Diệp Chi Thu một nhóm đi tới hùng miêu quán trong khi, hắn liền nhìn thấy một con gấu trúc nằm ở trên ghế nằm. Vểnh lên 1-2 chân, trong miệng còn ngậm một cái gậy trúc, rất là nhàn nhã hình dáng. Loại này hình dáng, nếu không phải là bởi vì nó là gấu trúc, tuyệt đối sẽ bị đánh một trận. Thoạt nhìn nhiều, còn bày một bộ rất hưởng thụ hình dáng, quá nợ đánh so với tuyệt đại đa số nhân loại còn thoải mái hơn. Ở đâu là gấu trúc, thật là 1-2 gấu mèo. Tô Linh Dục cười hì hì, cho này con gấu mèo chụp mấy bức. Cho ngươi chụp ảnh. Nghĩ hay lắm, ta thực sự là không quen nhìn ngươi hung hăng thả lỏng hình dáng. Lâm Tú Lệ cất điện thoại di động, không cho gấu trúc chụp ảnh, tựa hồ là nhớ tới mình bình thường bận rộn sinh hoạt, thuận tiện nhớ tới nàng cách vách cái kia ngồi cùng bàn nhàn hạ không có chuyện làm hình dáng. Như vậy có linh tính, linh khí thức tỉnh không tỉnh lại, giống như cùng ngươi không có quan hệ gì. Diệp Chi Thu trong lòng suy nghĩ. Thú nhân vĩnh bất vi nô, trừ phi bao an bao ở. Hàng này tựa hồ không có gì tính uy hiếp. Đương nhiên, Diệp Chi Thu biết, gấu trúc từng được xưng là ăn sát thú, trong truyền thuyết còn là si vưu vật cưỡi. Nhưng thật ra là có võ lực. Đại lão hổ. Tô Linh Dục một nhóm vừa rời gấu trúc xem, đi tới cách đó không xa con quạ quán. Nơi đây con quạ, ừ. Tựa hồ có hơi linh tính. Ú đọc sách ảm, 119, vê đút vê đút. Vô cả nét hù. Ảm, 99, ôm. Diệp Chi Thu có thể nhìn ra được, mấy chục con quạ ở chỗ, trong đó có một con đã có khát máu thần thái. Con quạ bị giam tiến vào trong lồng tre tồn tại muôn thở, thì sẽ mất đi khát máu ánh mắt. Bây giờ có một con hổ có khát máu ánh mắt, liền cho thấy nó không cam lòng làm một con trong lồng hổ, muốn thu được lớn tự do. Cẩn thận! Diệp Chi Thu đưa tay, đem dựa vào rất gần Tô Linh Dục kéo tới khoảng cách con cọp vườn tường vây 10 mét ở ngoài địa phương. Mà sau một khắc, con cọp kia bóng người xuất hiện ở lúc trước Tô Linh Dục chỗ đứng phía trước. Nó vẫn không có đến, thế nhưng này một sắc bén nào, có thể cho trái tim không tốt có cả đời bóng tối, thậm chí còn có thể đột tử. Cảm ơn ngươi, Diệp Chi Thu. Con cọp này quá hung tàn. 10 mét có hơn địa phương, Tô Linh Dục còn có chút tâm hoảng hoảng. Mặc dù con cọp này không đi ra, thế nhưng cái kia tốc độ, cái kia khí thế thật là đáng sợ. Nếu không có Diệp Chi Thu ở, nàng e sợ muốn hoảng chết rồi. Con cọp ngươi là vua bách thú, cái này động vật viên tựa hồ thức tỉnh cũng chỉ có một mình ngươi, chỉ là dù cho ngươi thức tỉnh, cũng không có thể làm sự tỉnh. Diệp Chi Thu đứng ở Tô Linh Dục bên cạnh, toàn thân then chốt động tĩnh. Ô! Lại nhải! Bá. Mà. Đùa bỡn ngạch tê. M. Liền có thiên long thanh âm vang lên, ẩn chứa lớn sắc bén, lớn thần thánh, lớn tan biến, lớn trừng phạt, lớn chu diệt ý cảnh khí tức, chớp mắt đã tới, bao phủ con quạ kia. Lúc trước còn lộ ra khát máu khí tức đại lão hổ, lập tức không ngừng run rẩy, ở con quạ trong quán co lại đứng lên. Này con đại lão hổ hoảng đến một nhóm. Nó cảm nhận được bản chất sinh mạng nghiền ép. Đó là không cho phản kháng, chỉ có thể dập đầu nhận tội. Vua bách thú. Trung quy chỉ là vua bách thú. Chương 27, không biến tinh quân. Hổ có vua bách thú danh xưng. Thế nhưng hổ lại châu bò, còn là ở rồng bên dưới. Diệp Chi Thu tu hành thiên long bát âm, cũng con cọp này có thể chịu đựng. Hắn phát sinh thiên long bát âm, chỉ hội tụ với này chỉ cần thành tinh con cọp quanh thân, không ra bên ngoài ly tán, không đi ảnh hưởng cái khác sinh vật. Bởi vậy con cọp này thừa nhận rồi phần lớn thương tổn, bị Diệp Chi Thu sóng âm công lao hỏng rồi đạo hạnh, cũng bị sợ vỡ mật. Hổ bên trên. Còn có Long Uy. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Muốn thành tinh hại người, đó là nằm mơ, ngoan ngoãn làm một con bình thường con cọp là đến nơi. Diệp Chi Thu, vừa mới. Tô Linh Dục cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi hình như là Diệp Chi Thu lôi kéo nàng tay, đem nàng đưa đến an toàn giải đất. Là chuyện như thế gì? Nàng này lại có chút mơ mơ màng màng, cảm thấy vừa rồi phát sinh sự tình tựa hồ là một giấc mộng. Con cọp này phỏng trừng tinh lực có chút thịnh vượng, bây giờ được rồi. Chúng ta đừng động nó, chúng ta đi thôi. Diệp Chi Thu nói với Tô Linh Dục. Được rồi, chúng ta đi. Tô Linh Dục nhìn một chút chính mình tay, trên tay tựa hồ như trước có Diệp Chi Thu lòng bàn tay nhiệt độ, cũng không biết tất cả những thứ này đến tuột cùng là thế nào phát sinh. Nàng vị bạn học này, thật nhanh tốc độ. Chẳng lẽ thật chính là một vị vũ lâm cao thủ, so với nàng tưởng tượng còn cao hơn loại kia. Cao thủ võ lâm ai? Ẩn dấu vũ lâm cao thủ ai? Nàng cảm thấy này rất thú vị, rất kích thích. Nhiều so với truy tình còn kích thích hơn. Ra con quạ quán, Diệp Chi Thu không còn có phát hiện ấy hắn quán có cái gì linh tính sinh vật. Cũng đúng, động vật viên vị trí địa lý không tính quá tốt, nơi đây thiên địa linh khí, cũng không như Bắc Sơn vậy nồng nặc, có thể xuất hiện một chỉ có linh tính, đã là rất đáng gầm rồi, sao có thể đến càng nhiều. Bây giờ xem ra, ít nhất bây giờ động vật viên bọn người kia vẫn chưa thể đối với xã hội loài người tạo thành phá hoại, đây là một chuyện tốt. Thế nhưng dần dần, trở lại vài lần linh khí thức tỉnh nói, sự tình thì không nói chính xác, hắn vẫn phải là dành thời gian đến gia tăng thực lực. Lần này động vật viên du lãm xem như viên mãn đã xong, ở du lãm xong động vật viên sau khi, Diệp Chi Thu một nhóm lại cùng nhau ăn một bữa cơm, tăng tiến cái gọi là tình bạn, lập tức đồng thời ngồi xe buýt trở về trường học. Như vậy một chuyến trải qua hạ xuống, đã là 2 giờ chiều giờ, Diệp Chi Thu này bạn cùng phòng đã sớm liên lụy không được, mỗi người ngủ trưa, mà Diệp Chi Thu thì lại đã đi mới thế giới, bách biến tinh quân. Diệp Chi Thu xem qua bộ này tinh gia điện ảnh, câu chuyện nội dung kỳ thực rất đơn giản, chính là một vô học con em nhà giàu Lý Trạch Tinh quá giang một hắc bang lão đại tình nhân lập tức bị hắc bang lão đại đuổi giết câu chuyện, Lý Trạch Tinh bị tạc thành mảnh vỡ. Ở Lý Trạch Tinh cha thỉnh cầu dưới, một với thân thể người nghiên cứu rất sâu giáo sư đem Lý Trạch Tinh toàn thân nhân tạo phục hồi như cũ, gồm mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công vô địch chip đặt vào người, khiến cho lắp mình biến hóa trở thành vô địch bách biến kim cương. Hắc bang lão đại biết được Lý Trạch Tinh phục sinh sau, đem biết có chiến tranh thủ tục chip trồng vào thủ hạ thân thể, khiến cho biến thân thiết giáp vai rồng đã đến đuổi giết Lý Trạch Tinh. làm thắng được thẩm mến bê. Ạn học nữ trùng trùng tâm hồn thiếu nữ, Lý Trạch tinh quyết ý tái tạo hình tượng, ra sức cùng thiết giáp vai rồng triển khai đại chiến, cuối cùng tiêu diệt thiết giáp vai rồng. Câu chuyện vô cùng đơn giản, câu chuyện kết cục cũng rất hoàn mỹ, có điều này cũng không phải Diệp Chi Thu đến thế giới này nguyên nhân. Theo thế giới này triển khai một góc đến xem, thế giới này một ít khoa học kỹ thuật tựa hồ còn muốn so với hiện đại giới phát đạt một vài. Mà cực kỳ khiến Diệp Chi Thu cảm thấy hứng thú, đương nhiên là Hạ Huy Di đại học nào đó vị kia truyền thụ cho. Vị giáo sư này có thể đem bị người ta nổ tung tan xương nát thịt Lý Trạch Tinh cứu trở về, còn phú dư Lý Trạch Tinh mọi cách biến hóa năng lực, loại này giáo sư, là chính thức nhân tài, Diệp Chi Thu rất muốn bái phỏng một chút, nói không chừng lại có một vài mới thu hoạch. Không biết là nơi này là nơi nào. Diệp Chi Thu bóng người rời hiện thực giới, đi tới một chỗ rất là sầm uất trong thành thị. Hắn vận may coi là không tệ, không có dáng lâm đến một cái nào đó miệng núi lửa, hoặc là dáng lâm đến một cái nào đó bên trong đại dương, mà là rất là sầm uất trong thành thị lớn. Diệp Chi Thu cảm thấy nơi này nên không phải Hoa Hạ, bởi vì nơi này rất nhiều người nói chính là tiếng Anh, chung quanh cũng có thể thấy được rất nhiều người da trắng. Hạ Huy Di. Diệp Chi Thu đã đi một nhà bán báo địa phương, rất nhanh sẽ biết mình ở nơi nào. Hắn là Hạ Huy Di, đây là một đi ngao du địa phương tốt. Hạ Huy Di nơi này có bao nhiêu trường đại học? Diệp Chi Thu hỏi lão bản nói. Đương nhiên chỉ có một khu nhà, Hạ Huy Di đại học. Lão bản thao thuần thục tiếng Anh nói xong. Tốt rồi, cảm ơn. Diệp Chi Thu rời đi báo cửa hàng. Xuyên qua thật là một việc khổ cực, còn phải sẽ nói tiếng Anh, không muốn hắn đại học qua 4, 6 cấp bậc, vừa thi một nhã nhớ, nói không chừng hắn thật đúng là nghe không hiểu vị ông chủ này nói. Theo lão bản trong miệng biết được, thế giới này, Hạ Huy Di chỉ có một trường đại học, chuyện đó thì rất tốt làm, trực tiếp đi cái này trường học là được, lại hỏi thăm một chút cái này trường học biến thái nhất giải phẫu giáo sư là ai, nói vậy Diệp Chi Thu liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết vị kêu biến thái thiên tài truyền thụ cho. Làm Diệp Chi Thu bước nhẹ nhàng bước chân rảo bước tiến lên Hạ Huy Di đại học cửa lớn, hắn phát hiện có ở trên trời máy bay trực thăng âm thanh truyền đến. Đừng mơ tới nữa. Này tất nhiên là vô cùng hung hăng cản quấy con nhà giàu Lý Trạch Tinh bạn học đi tới trường học. Nghèo khó thực sự là hạn chế ta tưởng tượng. Diệp Chi Thu biểu thị thấy có người ngồi máy bay trực thăng đến trường, đích xác rất bựa. Từ nhỏ đến lớn, hắn xem qua có người đi bộ đến trường, có người đạp xe đến trường, có người ngồi xe hơi đến trường, có người ngồi rất xa hoa trên xe học, tận mắt thấy có người ngồi máy bay trực thăng đến trường còn là lần đầu. Trong phim ảnh nhìn thấy không tính. Mối họa lớn đến rồi, ưu đọc sách ảm. 32, ảm, 119, vế đúc ảm, 119, vổ cán sủ com chạy mau. Máy bay trực thăng tiếng vừa vang, trong sân trường những học sinh kia lập tức đều luôn cuống, không can thiệp tới là da trắng, còn là da vàng, không can thiệp tới là khiêu vũ, còn là đá bóng, mỗi một người đều hướng về lớp học chạy đi. Tựa hồ chỉ có chạy đến máy bay trực thăng không đụng tới địa phương, mới xem như là an toàn. Một cái chớp mắt công phu, nguyên lai vô cùng náo nhiệt trên cỏ cũng chỉ có Diệp Chi Thu một người. Này. Người tại sao không chạy? Máy bay trực thăng đi xuống, rơi vào khoảng cách Diệp Chi Thu không xa địa phương, cùng lúc đó, vô cùng hung hăng cản quấy âm thanh theo máy bay trực thăng bên trong truyền tới. Đây là một trang phục rất là thủy triều, trên mặt vừa mang theo du côn cười xấu xa vị thành niên, ngồi ở thủ cabin vị trí, khi hắn xếp sau, có một bí thư trang phục, cầm một túi công văn, nhìn về phía nhỏ xanh thâm niên tràn đầy thuận theo, nhìn về phía Diệp Chi Thu lúc thì lại vẻ mặt cao cao tại thượng. Ta tại sao muốn chạy? Diệp Chi Thu hỏi lại tiểu thanh niên này. Mặc dù là thế giới này nhân vật chính, nhưng Diệp Chi Thu và không ngừng hắn. Nha! Ngược lại là một đau đầu. Thật không ngờ cái này trường học còn có cao điệu như vậy, so với ta còn khoe khoang người. Cái kia vị thành niên nghe được Diệp Chi Thu trả lời, cười ha ha lên, cười ngã nghiêng ngã ngửa, tựa hồ cảm thấy rất là thú vị, vừa tựa hồ là tìm được rồi mới món đồ chơi. Người không sợ ta. Bọn họ đều sợ ta. Vị thanh niên chỉ vào này đã sớm trốn ở trong tòa nhà dạy học, dọa nạt run lẩy bẩy bạn học, tràn đầy hung hăng. Giống như ngươi vậy nhỏ yếu người, ta làm sao lại sợ hãi đâu. Diệp Chi Thu đưa tay, thì bắt được vị thanh niên cổ. Chẳng lẽ ta phái võ đương cầm long công không cường đại tử? Diệp Chi Thu nhàn nhạt mở miệng. Nguyên lai các hạ chính là trong truyền thuyết Vũ Lâm cao thủ, tiểu đệ sai rồi. Thất kính thất kính. Chương 28, giáo sư. Không tốt thanh niên Lý Trạch Tinh vốn đang ở trên phi cơ trực thăng diếu võ dương oai, thế nhưng sau một khắc hắn cổ đã bị Diệp Chi Thu bóp. Lý Trạch Tinh ngay lập tức sẽ biết gặp được kẻ khó ăn. Lại vừa nghe Diệp Chi Thu giới thiệu, Vũ Đương Phái, cầm long công. Nghe tới chính là rất cao lớn trên gì đó. Nguyên lai thấy hắn còn không chạy cái này hóa ra là trong truyền thuyết nhân sĩ giang hồ. Lý Trạch Tinh lập tức mềm nhũn ra, hắn mặc dù sinh ra ở Hương Cảng, nhưng Vũ Đương Sơn nhưng nghe qua, đó là hoa hạ nổi danh thần sơn, bây giờ một vị Vũ Đương phái đại lao đến nơi này, hắn biểu thị rất đồng ý tùy tùng như vậy đại lao lan lộn. Đại lao, cho chút thể diện trước tiên, để cho ta theo ngươi lan lộn, ta Lý Trạch Tinh không có đường gì đó, chính là nhiều tiền. Chỉ cần đại lão ngươi để cho ta theo ta lan lộn, tiền nong đều không là vấn đề. Lý Trạch Tinh ở Diệp Chi Thu trên tay nói xong lời hay. Ta không thích đô la Mỹ, cũng không thích cái khác tiền, ta yêu thích thỏi vàng. Diệp Chi Thu buông lòng tay, Lý Trạch Tinh liền đi tới trên mặt đất. Lý Trạch Tinh ngẩng đầu lên, thình lình phát hiện Diệp Chi Thu hai tay vướt vướt hai cái thỏi vàng. Và, không hổ là đại lão, loại này tác phong ta rất yêu thích. Mau, cái kia ai, tìm cha ta muốn $1 triệu, toàn bộ đổi thành thỏi vàng. Lý Trạch Tinh quay một bên tùy tùng ra lệnh. Tốt rồi, thiếu gia. Một bên tùy tùng vội vàng đáp ứng. Đại lão, ngươi tới cái này trường học làm gì, là muốn có cái gì mua bán gì, chỉ cần đại lão ngươi hãy nói cho ta biết một tiếng, bằng vào ta giao thiệp, lập tức giúp đại lão quyết định. Lý Trạch Tinh vừa tiến đến Diệp Chi Thu bên cạnh, cật nhả nói rằng. Ta tới nơi này, là muốn gặp một giải phẫu học giáo sư, hắn đối với thân thể nghiên cứu rất là sâu sắc, ta cảm thấy rất hứng thú. Ngươi, đồng ý cùng đi theo ta gì? Diệp Chi Thu đem ánh mắt nhìn về phía Lý Trạch Tinh. Đối mặt loại này trường học các bá, Diệp Chi Thu cảm thấy nhất định phải tiên phát chế nhân, trước tiên bày ra bắp thịt đưa hắn chấn nhức rồi, sau đó có thể cho hắn làm bao nhiêu sử dụng. Trường học các bá cũng là có thể lợi dụng. Như thế nào đi nữa làm sằng làm bậy trường học các bá, ấy thật sự tránh thức nhân sĩ giang hồ trước mặt, hay cùng một đứa bé giống nhau. Diệp Chi Thu không phải đường hoàng gia dáng nhân sĩ giang hồ, thế nhưng còn hơn Lý Trạch Tinh như vậy, vẫn có thể tùy ý đè ép. Diệp Chi Thu dùng một đầu ngón tay, cũng có thể trấn áp thôi Lý Trạch Tinh. Quả nhiên bây giờ, cái này trong sân trường đau đầu chợt nghe hắn bảo. Đại lao đi nơi nào, ta liền đi nơi nào, chúng ta đồng thời đi tìm cái kia giáo sư giải phẫu học. Lý Trạch Tinh vội vội vã vã gật gật đầu. Ta muốn ngươi là có biện pháp biết tên biến thái kia giáo sư giải phẫu học ở nơi nào. Diệp Chi Thu nhìn về phía Lý Trạch Tinh. Đó là... Đương nhiên. Lý Trạch Tinh phát sinh một trận tiếng cười, lập tức ánh mắt chừng, chỉ vào một hoang mang hoảng loạn rất là sợ hãi học sinh hỏi, nói mau, trường học của chúng ta biến thái nhất cái kia giáo sư giải phẫu học ở nơi nào? Ở lầu ba thứ. Cái thứ nhất phòng học. Lý Trạch Tinh tiếng xấu truyền xa, thế cho nên như vậy một vấn đề, cũng làm cho hắn bạn học rung rung nửa ngày, lắp bắp nói rất chậm. Như vậy nói lắp làm gì, là muốn lãng phí ta thời gian mà, quay đầu lại trường trị ngươi. Lý Trạch Tinh hung ác chừng người bạn học kia một chút, quay đầu tràn đầy nụ cười, đại lão, ta đã hỏi thăm rõ ràng, tên biến thái kia giáo sư giải phẫu học ở lầu 3. Đi thôi. Được rồi. Len keng. Tầng tầng tiếng đẩy cửa ở lầu 3 vang lên, không cần nghĩ, đây cũng là Lý Trạch Tinh mở cửa phương thức. Hắn từ trước đến giờ là như vậy mở cửa, lần này cũng không ngoại lệ. Toàn bộ trường học, còn có ai có thể so với hắn còn hung hăng? A. Thấy trong sân trường nổi tiếng xấu Lý Trạch Tinh đi tới phòng học. Ngay trong lúc đó, toàn bộ phòng học trước hai hàng người hết rồi, để lại cho Lý Trạch Tinh. Đại lão, mời đến. Mọi người mở rộng tầm mắt chính là, cái này trong sân trường lớn nhất gieo vạ lại đối với hắn phía sau một người trẻ tuổi rất lễ phép, tựa hồ rất là tôn trọng. Đi thôi. Diệp Chi Thu tiến vào cửa phòng học. Hắn có thể nhìn thấy trong cả phòng học học sinh đều ở đây đánh giá hắn, trong ánh mắt, có sợ hãi, không rõ, hiếu kỳ, còn có căm ghét. Chúng sinh thái độ, thu hết vào mắt. Diệp Chi Thu vừa nhìn về phía trước nhất, nơi đó có một giáo sư, trường liền rất giống giáo sư. Tóc như giáo sư, quần áo trang phục như giáo sư, tùy ý sinh trưởng râu mép như giáo sư, chính là ánh mắt cũng giống giáo sư. Diệp Chi Thu theo vị giáo sư này trong ánh mắt, tựa hồ cảm nhận được cuồng nhiệt sức mạnh. Đó là cả đời để một việc lớn mà phấn đấu cuồng nhiệt sức mạnh. Thấy Lý Trạch Tinh cùng Diệp Chi Thu tiến đến, vị giáo sư này chỉ là liếc hai người một chút, lập tức tiếp tục nói lên, chúng ta nói tiếp. Vừa rồi chúng ta nói đến, hai phu thê ở chung lâu, bọn họ hình dáng sẽ trở nên tương tự, người ta nói đây là phu thê tướng, kỳ thực đây là trong thân thể ước số lẫn nhau mô phỏng theo. Ha ha! Lý Trạch Tinh phát sinh xem thường tiếng cười, nhìn về phía Diệp Chi Thu lúc vừa tràn đầy cung kính, đại lão ngồi hàng thứ nhất. Diệp Chi Thu gật gật đầu, ngồi vào hàng thứ nhất vị trí. Nói thêm, hàng thứ nhất vị trí, hắn đã lâu không có ngồi qua. Trên trung học phổ thông trong khi, hắn còn là ở hàng thứ nhất, lên đại học. Hắn bình thường chỉ ngồi hàng thứ ba. Không gần không xa, vừa vặn thích hợp. Mạnh mẽ nhất học phách, mới là ngồi hàng thứ nhất, có thể tại mọi thời khắc cùng thầy giáo tương tác qua lại, cũng có thể một tiết bài học không lấy điện thoại di động ra. Nhẫn lại tính, chăm chú tính mạnh, Diệp Chi Thu còn lâu mới có thể cùng. Hắn chỉ đồng ý ngồi ở 3-4 sắp xếp, một tiết bài học 45 phút chăm chú nghe cái tháng 3 năm 1 năm phút là đủ rồi. Ai ra, vị bạn học này đối với ta nói có ý kiến gì không? Giáo sư thấy ngồi ở hàng thứ nhất trong mắt tràn đầy xem thường Lý Trạch Tinh, đọc sách vê đút. Ú ga ảm, 110, su. Có em ôn thanh hỏi. Hắn muốn biết, cái này bạn học có cái gì không giống nhau cái nhìn mà. Ta cả ngày đợi ở nữ nhân trong đám, cũng không gặp biến thành nữ. Lý Trạch Tinh xem thường. Ngay trong lúc đó, kéo vô số cừu hận. Diệp Chi Thu có thể nhìn thấy, trong cả phòng học tuyệt đại đa số nam đều hận nghiến răng, mà này bạn học nữ, thì tại trong bóng tối mắng mỏ Lý Trạch Tinh không biết xấu hổ, như vậy nói cũng có thể ở trước công chúng nói ra. Giáo sư sửng sốt, không để ý tới câu trả lời này, lại tiếp tục nói lên, thân thể là phi thường yếu đuối, ta tin tưởng một ngày nào đó, chúng ta thân thể đại bộ phận sẽ bị nhân tạo bộ phận thay thế, đến lúc đó chỉ còn lại có đầu óc. Thân thể bộ phận đem sẽ bị máy vi tính khống chế, hắn sẽ có rất mạnh mô phỏng theo năng lực, có thể mô phỏng theo bất luận người nào, thậm chí bất kỳ vật thể. Nghe tôi giống như có chút đạo lý, chỉ có điều ta rất hiếu kỳ có thể hay không biến thành một con xì gà. Lý Trạch Tinh vừa đặt câu hỏi. Trên lý thuyết là có thể. Vị bạn học này tựa hồ đối với vấn đề này rất có hứng thú. Giáo sư đi tới Lý Trạch Tinh bên cạnh, ngồi xuống, thân thiết hỏi. Nhưng thật ra là đối với ngươi có hứng thú. Ta đặc biệt đến xem có thể làm cho ta vị đại ca này cảm thấy hứng thú giáo sư là thế nào cái châu bỏ pháp. Người vị đại ca này. Giáo sư lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Thu. Vũ đương Diệp Chi Thu, thấy qua giáo sư. Diệp Chi Thu thản nhiên lên tiếng. Người này. Giáo sư nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu, càng xem càng cảm thấy khiếp sợ, tới cuối cùng, thân thể đều bắt đầu run rẩy, tựa hồ là thấy được khó có thể tưởng tượng tồn tại. Trên đời này, lại có ngươi cường đại như vậy người. Chương 29, vũ khí tư tưởng. Ngươi da rẻ, ngươi máu, ngươi tay, còn có ngươi chân. Giáo sư đứng ở Diệp Chi Thu phía trước, tựa hồ lâm vào một loại mê say trạng thái. Hắn si ngốc thấy Diệp Chi Thu, tựa hồ là nhà sưu tập thấy được hoàn mỹ nhất vật sưu tập. Quá cường đại, ta còn chưa từng nhìn thấy như vậy mạnh mẽ thân thể, ta thậm chí muốn thu hồi ta lúc trước đã nói. Giáo sư tự mình lẩm bẩm, hận không thể đem Diệp Chi Thu giải phẫu một chút, tỉ mỉ mà nghiên cứu một chút. Này, giáo sư, ngươi lúc trước nói cái gì, còn có, ngươi cái này hình dáng, giống như một biến thái giết người điên cuồng ngươi có biết mà, ngươi có tin ta hay không lập tức điều tra ta phái người bắt ngươi lại, miễn cho ngươi làm xảy ra cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình đến. Lý Trạch Tinh thấy cái này giáo sư giống như điên cuồng biểu hiện, theo bản năng lui một bước, trong miệng còn ở nói dọa. Ta lúc trước nói thân thể là phi thường yếu đuối, một điểm nhỏ đập đau đớn nhỏ chạm đau đớn cũng có thể làm cho yếu đuối người tử vong. Nhiệt độ cao hơn một chút hoặc là thấp một chút, thân thể sẽ bị bệnh, điều này làm cho ta tin tưởng, một ngày nào đó chúng ta thân thể đại bộ phận sẽ bị nhân tạo bộ phận thay thế, nhân loại muốn trường sinh, nhất định phải dùng ngoại giới mạnh mẽ nhân tạo bộ phận thay thế bọn họ nguyên lai yếu đuối bộ phận, tỉ như hợp kim, chúng nó có thể ngăn cản phơi gió, phơi nắng, có thể ngăn cản nước lửa chua tẩy rửa, chúng nó tiêu hao còn hơn nhân loại đến muốn chấm rất nhiều, thậm chí mấy trăm năm sau tiêu hao gần đủ rồi, chỉ cần đổi lại một khối nhân tạo bộ phận. Khi đó nhân loại liền có thể lâu dài sống tiếp, nhờ. Ân loại gần như phải chính là cất giữ chính mình đầu óc, mà cái khác bộ phận đem sẽ bị máy vi tính khống chế, này tất nhiên làm cho cải tạo nhân loại có rất mạnh mô phỏng theo năng lực, có thể mô phỏng theo bất luận người nào, thậm chí bất kỳ vật thể. Giáo sư thao thao bất tuyệt, nói rất dài một đoạn văn, Lý Trạch Tinh đã sớm không nhịn được nghe xong, thế nhưng thấy Diệp Chi Thu vị này đại lao còn ở nghe, liền không có lên tiếng đánh gây giáo sư nói. Cho nên ta đạt được thân thể quá yếu đuối kết luận. Là vì ta làm nhiều năm giải phẫu học nghiên cứu, với thân thể người quá quen thuộc, dùng phương pháp gì nện thân thể, sẽ xuất hiện hậu quả gì, ta đều có thể biết, tỉ như ngươi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có kẽ hở, rất dễ dàng bị người đánh chết. Giáo sư chỉ vào Lý Trạch Tinh, rất là xem thường, ngược lại nhìn về phía Diệp Chi Thu trong ánh mắt, lại tràn đầy than thở, ta có thể cảm giác được ngươi mạnh mẽ sức mạnh, có thể cảm giác được ngươi mãnh liệt hơi thở sự sống, có thể cảm giác được ngươi nhạy cảm sức ứng biến. Ngươi thân thể mặc dù như trước có kẽ hở, thế nhưng ở có người nhằm vào ngươi kẽ hở hành động trước, người kia đã chết rồi. Dù cho người kia có đao, dù cho người kia có súng. Mạnh mẽ. Thực sự là quá cường đại. Nếu là 30 năm trước ta gặp được ngươi, ta nhất định sẽ đem ta nghiên cứu phương hướng biến thành, như thế nào làm cho thân thể vô hạn mạnh mẽ đi xuống. Đáng tiếc vào lúc ấy ta không có gặp phải ngươi, ta bây giờ cũng không thể vứt bỏ ta cả đời nghiên cứu tâm huyết, ngược lại cái khác phương hướng rồi. Giáo sư nói xong lời cuối cùng, tràn đầy là tiếc nuối. Giáo sư, theo ngươi trong lời nói, ta có thể phát hiện ngươi nghiên cứu phương hướng là chip sự khống chế thân thể khó lường tính, cái này cũng là một rất tốt ý nghĩ, ta hôm nay tới tìm ngươi, vì ngươi cái này vĩ đại hạng mục. Lại đây, chúng ta đi ra ngoài nói, cố gắng nói một chút. Giáo sư nghe vậy, lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng vị này vô cùng mạnh mẽ người nói một chút. Giáo sư, ngươi không thể đi, chúng ta còn ở đi học. Ngọn nguồn dưới có ham muốn học tập bạn học phát sinh yếu ớt âm thanh đến. Học tập. Học cái rắm. Tất cả đều ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, tuyệt đối không nên để cho ta không cao hứng. Lý Trạch Tinh biết lúc này nên là chính mình lên sân khấu lúc, ngông cuồng lời nói đầy dây toàn bộ phòng học. Vị bạn học này, không muốn như vậy thô lỗ mà. Giáo sư vẻ mặt ôn hòa nói với Lý Trạch Tinh, ngược lại nhìn về phía ngồi xuống ngọn nguồn dưới bạn học, nói rằng, các bạn học, hôm nay chúng ta không hơn giải phẫu khóa, trên một tiết lớp số học, hôm nay ta dạy cho mọi người chính là thẳng tắp, cái gì là thẳng tắp đâu. Chính là một cái không dứt kéo dài tuyến, ta cho mọi người làm cái làm mẫu, các ngươi nhìn. Ở bạn học cả lớp ngộng ép trong ánh mắt. Giáo sư cầm một con phấn viết theo bảng đen một con rạch tới một đầu khác, lại đang trong hư không vẽ ra tuyến ra, cửa phòng học, hướng về hắn văn phòng mà đã đi. Cái này cũng được. Lý Trạch Tinh con ngươi dương lên, bị giáo sư tắc phong chấn trụ, thực sự là vô liêm sỉ, bất quá ta yêu thích. Diệp Chi Thu liền cùng Lý Trạch Tinh cùng hướng về giáo sư văn phòng mà đã đi. Giáo sư, ta thì đi thẳng vào vấn đề, thẳng nói rồi. Diệp Chi Thu cùng giáo sư ngồi vào chỗ của mình, Diệp Chi Thu liền nói rồi chính mình ý đồ đến, ta mặc dù so với người bình thường đến mạnh mẽ một chút, nhưng đạo bất tận, không có tuyệt đối mạnh mẽ, bởi vậy lần này đến bái phỏng, chính là cầu một món binh khí. Binh khí? Giáo sư cùng Lý Trạch Tinh đồng thời mở miệng, tựa hồ rất là hiếu kỳ. Này một con cờ, ở ta trên tay, có thể phát huy rất lớn tác dụng. Diệp Chi Thu xa xôi lên tiếng, lấy ra một hạt con cờ, đưa tay bắn ra, cái kia con cờ liền khảm đi lên một cái bàn bên trong. Kêu lên. Khiếp sợ âm thanh đang dạy dỗ trong phòng làm việc vang lên đến, giáo sư đứng dậy, vội vàng nhìn cái viên này khảm đi lên bàn bên trong con cờ. Con cờ tiến vào 6cm, toàn bộ con cờ hầu như là toàn bộ không vào bàn bên trong. Giáo sư đưa tay muốn đem con cờ lấy ra đến, cũng không có làm được, hắn liền tìm một công cụ, phế bỏ thật lớn khí lực mới đem con cờ này nắm chặt đi ra. Ú đọc sách ảm, 32, ảm, 119, vê đút, Ú cả ảm, 110, su, co ảm, 109. Ghê gớm, thực sự là ghê gớm. Thân thể sức mạnh có thể đến nước này, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Giáo sư cầm cái viên này hắn phí hết một lúc khí lực mới lấy ra con cờ, than thở không hiểu. Người muốn sống trường, không chỉ cần phải lực công kích cao, hơn nữa cần cao hơn phòng ngự, ta mặc dù phòng ngự mạnh hơn người bình thường một vài, thế nhưng như trước là thân thể máu thịt, đạn bắn vào trên người như trước là một lỗ thủng, cùng những người khác không có gì khác biệt, ta nghe nói giáo sư nghiên cứu khó lường tính, muốn mời giáo sư cho ta chế tạo ra một cái có thể thay đổi thất thường vũ khí, nó có thể biến thành bất kỳ người muốn hình dạng. Có thể là một cái chiến giáp, khoác lên người, cũng có thể biến thành một thanh kiếm, một cây trường thương, một đồng hồ đeo tay, thậm chí là một khối dây chuyền. Thế nhưng vô luận nó biến thành cái gì, nó lực phòng ngự nhất định phải phi thường mạnh mẽ, ít nhất có thể ngăn cản viên đạn. Diệp Chi Thu đem chính mình ý đồ đến nói ra. Thay đổi thất thường vũ khí, trên lý thuyết là có thể, bất quá ta nghiên cứu chip, là đồ gia dụng, muốn biến hóa thành đao thương kiếm kích, là phải lại một lần nữa sửa chữa. Mà đem này một thay đổi thất thường gì đó mặc lên người, thậm chí có thể ngăn cản viên đạn nói, là một rất tốt ý nghĩ, chỉ là hắn nội tâm mơ hồ có chút bất an, trước mặt hắn người này đã như thế cường đại rồi, lại có như vậy một bộ chiến giáp chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm. Giáo sư, thiên long không là vấn đề. Diệp Chi Thu tựa hồ có thể thấy rõ giáo sư tâm tư. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta cầm bộ này vũ khí, cũng không phải là dùng để chủ động tiến công, mà là dùng để phòng thủ. Thật sự có còn mạnh mẽ hơn ngươi người. Giáo sư rất là khiếp sợ. Có. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Có điều vắng mặt thế giới này. Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Chương 30, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Hồng Trần Luyện Tâm. Giáo sư cuối cùng đáp ứng rồi Diệp Chi Thu thỉnh cầu. Dĩ nhiên không phải miễn phí. Diệp Chi Thu dùng mấy chục căn kim điều giá cả, mới thuyết phục giáo sư. Có điều lần này thỏi vàng như trước không phải hắn đến, mà là Lý Trạch Tinh đến. Lý Trạch Tinh thấy vị này đại lao muốn rèn đúc binh khí, liền để hắn tùy tùng nhắc đến rồi mấy chục căn kim điều, nói là lễ phép Diệp Chi Thu. Mà Diệp Chi Thu cần muốn làm, là làm hắn sư phụ, truyền thụ cho hắn vài chiêu. Yêu cầu như thế, Diệp Chi Thu nào có không đáp ứng đạo lý, hắn thỏi vàng cũng không phải gió thổi đến, tự nhiên đến quý trọng, vừa vặn Lý Trạch tinh thỉnh cầu cũng không quá đáng như thế nào, hắn liền đáp ứng rồi. Ngươi thật không muốn thử một lần giải phẫu học thí nghiệm gì? Yên tâm, ngươi là người sống, ta tuyệt đối sẽ rất ôn nhu, chỉ là thu thập một chút thân thể ngươi số liệu mà thôi, tỉ như nhiệt độ, huyết áp, pH, còn có trong cơ thể các loại vô cơ nguyên tố cùng hữu cơ nguyên tố, cùng với ngươi tốc độ, sức mạnh, lực phản ứng. Gần đến Diệp Chi Thu đem đi trong khi, giáo sư Lưu Luyến không rời thấy Diệp Chi Thu, tựa hồ là đối mặt sắp sửa chia lịa tình nhân. Cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, càng không nói gì ngưng đọng nghẹn. Diệp Chi Thu đột nhiên nghĩ tới một câu nói như vậy, lập tức có chút tê dại ra đầu, vội vàng cự tuyệt. Giải phẫu loại chuyện này, thường thường đối ứng thị phi thân thể, nếu là nhất định phải đối ứng đến thân thể, cái kia nhất định phải ký tên biết chuyện đồng ý sách, hơn nữa, dù cho ký rồi biết chuyện đồng ý sách, cũng lại có luân lý học vấn đề. Nếu như một người thông qua giải phẫu đồng loại đến thu được khoa học kỹ thuật tiến bộ, vậy muốn này khoa học để làm gì? Khoa học, cuối cùng phục vụ với người. Diệp Chi Thu bối tụng một đoạn hắn đại học chọn môn học bài học trên học được gì đó, ngày đó văn chương nói chính là thân thể luân lý học, Diệp Chi Thu còn nhớ rõ thầy giáo phi thường nghiêm túc cường điệu qua, khoa học nhất định là vì nhân loại mà phục vụ, nếu như sử dụng thủ đoạn làm trái luân lý học, cho dù là kỹ thuật tiến bộ, vậy cũng là nhân loại lùi bước, thà rằng bảo thủ, tuyệt không thể cấp tiến, cũng không ai biết sẽ có hay không có bi thảm sự tình bởi vì đột phá luân lý học mà phát sinh ở trên người mình. Được rồi, ngươi đi đi. Giáo sư thấy Diệp Chi Thu kéo ra luân lý học vật này, lập tức ngừng chiến tranh, đùa giỡn, hắn sợ nhất chính là cùng người xé ra cái này, bình thường bị buồn rầu nhiều nhất cũng là luân lý học vấn đề, không ngờ rằng người này còn biết luân lý học. Giáo sư, nhớ tới dùng tốt nhất vật liệu nha, vũ khí làm được rồi cho ta biết. Diệp Chi Thu vừa nói một câu. Không sai. Chúng ta không thiếu tiền, chỉ cần là ta vị sư phụ này muốn vật liệu, không can thiệp tới bao xa, đắt cỡ nào đều phải mua về, ta... Theo không thiếu tiền. Lý Trạch Tinh cũng ở một bên soạt cảm giác tồn tại. Biết rồi, ta sẽ nỗ lực. Giáo sư gật gật đầu. Hắn cũng phải cố gắng lý một lý tâm tư, như thế nào sáng tạo ra như vậy một cái vũ khí. Sư phụ, ngươi xem nơi đây chính là ta nhà. Lý Trạch Tinh cùng Diệp Chi Thu quá giang Lý Trạch Tinh máy bay trực thăng, rất nhanh sẽ tới Lý Trạch Tinh trong nhà. Lý Trạch Tinh nhà thật rất lớn, mấy tầng biệt thự lớn, chung quanh một mảnh ưu tĩnh, hoa hoa thảo thảo trồng hàng hà sa số. Lý Trạch Tinh mới vừa dưới máy bay trực thăng, lập tức có một đống lớn mỹ nữ vây quanh, mặc rất ít, thần thái rất định nọt, vừa thấy Lý Trạch Tinh thì chạy vội tới, phải cho Lý Trạch Tinh rửa mặt trang điểm. Trước tiên, không đổi, các ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, này một vị chính là ta sư phụ, các ngươi phải gọi hắn. Sư phụ, ngài gọi như thế nào? Lý Trạch Tinh hỏi Diệp Chi Thu đạo. Liên gọi Diệp tiên sinh A. Diệp Chi Thu mở miệng nói rằng. Tốt, nghe rõ ràng chưa, từ hôm nay trở đi. Liền cứ gọi sư phụ ta làm Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh tốt. Một đống lớn mỹ nữ, toàn bộ cung rơi xuống thân thể hành lễ, Diệp Chi Thu bên hai, nhất thời đủ loại ríu rít thanh âm tiếng vọng. Tên đồ đệ này thật chính là. Diệp Chi Thu có chút không nói gì, có tiền thật chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nhiều thế này mỹ nữ, bàn về ấy xinh đẹp đều không ở hiện đại giới tô linh dục cô gái bên dưới, thậm chí muốn càng sâu một tầng, bây giờ lại đều ở Lý Trạch Tinh trong nhà bưng trà rót nước. Tiên tài hoài. Bởi vậy có thể thấy được. Sau đó nếu đi thế giới võ hiệp, không thành lập một kim tiền bang, thực sự là ý nghĩ không thuận a. Diệp Chi Thu biểu thị chính mình thiếu chút nữa liền phá công. Hắn mặc dù học ít ỏi vũ đương công phu, học ít ỏi phun ra nuốt vào linh khí pháp môn, thế nhưng hắn tâm tính còn chưa tới vũ đương cao nhân cảnh giới, bây giờ thấy vậy như vậy mục nát sinh hoạt, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, vừa thiếu chút nữa không có hồn ở. Nhưng Diệp Chi Thu còn là khống chế được. Là một người tự kỷ thiếu niên. Hắn có thể đạo tâm không đủ, bất quá đối với tương lai tưởng tượng vẫn có, gọi bằng tôn làm tổ, thành tựu một phương cao nhân giấc mộng vẫn có, làm sao có khả năng bởi vì này mục nát sinh hoạt thì rối loạn tâm tính. Dây lắt trong lúc đó, Diệp Chi Thu liền khôi phục cao nhân dáng dấp. Hồng chân luyện tâm, nguyên lai cũng gặp nguy hiểm, vạn nhất xa vào trong đó, chỉ có thể hỏng rồi tu hành. Diệp Chi Thu đăm chiêu. Hắn mặc dù là có thể xuyên qua chư thiên vạn giới, nhưng theo bản chất mà nói, còn là một tán tu. Rất nhiều thứ đều phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Bây giờ, hắn liền lĩnh ngộ được một chút hồng trần luyện tâm tốt đẹp cùng nguy hiểm. Vừa nên truyền tiểu tử này cái gì vậy đâu? Diệp Chi Thu trong lòng nghĩ. Bên cạnh hắn Lý Trạch Tinh rất là nhiệt tình hình dáng, hận không thể phải đem hắn nâng đến bầu trời. Nói thêm, cái này Lý Trạch Tinh đối với hắn cũng thực không tồi. Hắn tự nhiên cũng là muốn truyền một tay công phu. Chỉ có điều, ảm, 85, ưu đọc sách ảm, 119, vê đút vê đút. UGNSU. C ảm, 111, ảm, 109. Diệp Chi Thu cảm thấy Vũ Đương Thái Cực Lý Trạch Tinh là không học được, cái này quá nặng tâm tính, yêu cầu khả năng tĩnh tâm an, để Lý Trạch Tinh học Thái Cực, còn không bằng để hắn đã chết đi. Huyền Vũ Quyền. Thái Ất Ngũ Hành Quyền. Này cũng không được, xem ra không có đặc sắc. Diệp Chi Thu trong lòng lập tức cự tuyệt ý đồ này. Vậy cũng chỉ có thể truyền cho hắn lao ăn mày dạy công phu, Độc Cô Kiếm Pháp, Đoạt Mệnh 13 Kiếm, Buồn Phiên Trưởng, Cầm Long Công còn có Thiên Long Bát Âm. Có thể mang Độc Cô Kiếm Pháp cùng Buồn Phiền Trưởng truyền cho Lý Trạch Tinh. Diệp Chi Thu cuối cùng quyết định truyền cho Lý Trạch Tinh Buồn Phiền Trưởng cùng Độc Cô Kiếm Pháp. Độc Cô Kiếm Pháp, vừa nghe tên thì rất châu bò, không có biện pháp, cùng Độc Cô hai chữ có quan hệ, không có mấy cái không châu bò. Kiếm Pháp ở trong mắt người khác lại là một có thể buồng nghịch, vừa vặn hợp Lý Trạch Tinh tính cách. Còn Buồn Phiền Trưởng, Diệp Chi Thu cũng là nghiên cứu qua, đây là một bộ trưởng pháp, có điều ở Diệp Chi Thu trong tay, uy mãnh cũng không lớn. Buồn phiên trưởng, theo tên bên trong có thể nhìn ra, đây là một bộ ẩn chứa có ý cảnh võ học, nếu là không có buồn tâm tình, Diệp Chi Thu phỏng trường này buồn phiền trưởng không cách nào phát huy chính thức thực lực. Hắn người này, có thất tình lục dục, nhưng không có có thể thúc đẩy buồn phiền trưởng buồn phiền. Cho nên, hắn khó có thể phát huy buồn phiền trưởng uy lực, thế nhưng có thể chuyển cho Lý Trạch Tinh. Một cái trưởng pháp đẹp đẽ, thứ hai Lý Trạch Tinh có khả năng lại có như vậy tâm tình. Lý Trạch Tinh kỳ thực cũng không phải đại phú hào con trai. Mà là đại phú hào trong nhà người hầu cùng đại phú hào vợ sinh con trai. Nói đơn giản, đại phú hào bị trong nhà người hầu tái rồi. Nếu là sẽ có một ngày sự thực này bị phát hiện, Lý Trạch Tinh thì sẽ ngay trong lúc đó không còn gì cả. Đại hỷ đại bi bên dưới, hắn có khả năng lĩnh ngộ buồn phiền trưởng. Ta, gì đến cái kia tâm tình. Chương 31, tìm đường chết Lý Trạch Tinh. Sư phụ, ngươi muốn truyền cho ta kiếm pháp. Độc Cô Kiếm Pháp. Được. Sư phụ ngươi thật sự là quá tốt. Lý Trạch Tinh nghe chính mình lệ vị sư phụ này muốn truyền thụ chính mình kiếm pháp, hưng phấn đều phải nhảy cất lên. Cái gì, chúng ta không có kiếm. Lập tức, nhanh chóng, cho ta đi mua. Lý Trạch Tinh âm thanh kéo dài đồng bình ở bên trong biệt thự, đó là hắn đối với nhà mình không có kiếm phẫn nộ. Hắn muốn học kiếm, không có kiếm còn luyện tập cái cây búa. Sư phụ, lão gia ngài trước tiên nghỉ ngơi một chút, này người làm quá sẽ không làm chuyện. Thậm chí ngay cả kiếm đều không có chuẩn bị kỹ càng. Lý Trạch Tinh vừa thay đổi một bộ miệng. Không sao, đã kiếm còn không có đến, chúng ta đây trước tiên học tập một bộ trường pháp. Diệp Chi Thu đứng lại giữa trường, xếp đặt một buồn phiền trưởng khởi thế. Không thể không nói, hắn bây giờ vẻ ngoài là thật không tệ, vốn là có công phu trong người, tập luyện lên như vậy một bộ buồn phiền trưởng đến, quả nhiên là sinh động, bàn tay qua, thậm chí có thể nghe được không khí tiếng nổ đùng đoàng. Đó là Diệp Chi Thu tốc độ tay quá nhanh. Sư phụ quả nhiên lợi hại. Lý Trạch Tinh cảm thụ được cái kia trong không khí mãnh liệt sức mạnh, cảm giác mình nếu là bị đánh một cái, đều có khả năng mất mạng hoàn toàn. Hắn không khỏi đối với vị sư phụ này càng ngày càng kính nể. Bộ này võ công, theo ta thấy đến, có thể chia làm 4 tầng thứ, thứ nhất là nhập môn, đệ nhị là chút thành tựu, đệ tam là đại thành, thứ tư là đỉnh cao, không dứt quen thuộc chiêu thức vận hành, có thể đại thành, mà muốn chính thức đạt được đỉnh cao, thì cần muốn ngộ tính. Nộ ra bộ trưởng pháp này bên trong ẩn chứa ý cảnh, khi đó mới có thể được xưng là đỉnh cao. Sư phụ, người cảm thấy ta đem bộ trưởng pháp này luyện đến cảnh giới đỉnh cao cần bao nhiêu thời gian? 10 ngày được chưa? Lý Trạch Tinh vươn 10 cái đầu ngón tay, lòng tràn đầy vui mừng. Diệp Chi Thu ánh mắt có chút kỳ quái, thì vậy bình tĩnh thấy Lý Trạch Tinh, mãi đến tận Lý Trạch Tinh chính mình cảm thấy hắn nói giống như rất ngu. 30 ngày, 2 tháng, còn là 3 năm. Càng nói xong lời cuối cùng, Lý Trạch Tinh trong mắt tỏa ra thần thái càng yếu ớt, tựa như mùa đông khắc nghiệt thiên lý bên ngoài lúc lắc ánh nến. Vậy phải nhìn ngươi tư chất nếu là tốt, trong nháy mắt liền có thể từ đại thành vào đỉnh cao, nếu là tư chất không được, 30, 50 năm cũng không có thể vào này cuối cùng cảnh giới. Được rồi. Lý Trạch Tinh gật gật đầu, biểu thị hiểu. Hắn cảm thấy hắn tư chất phải rất khá, cái kia bộ trưởng pháp này vẫn là có thể luyện một chút. Lý Trạch Tinh học Diệp Chi Thu hình dáng. Ở bên trong biệt thự đánh một bộ buồn phiền trưởng, đương nhiên lần đầu tiên đánh, đừng mơ tới nữa, đánh rất khó nhìn, cũng rất hết sức. Đánh một lần hạ xuống, Lý Trạch Tinh đã cả người chảy mồ hôi, liên lụy không xong rồi. Không xong rồi, không xong rồi, ta phải cố gắng tắm. Lý Trạch Tinh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người giống như bị rút sạch. Len keng. Lại vào lúc này, biệt thự tiếng chuông reo dậy đi. Mua bao nhiêu thanh kiếm mua đến lúc này còn dám tới, tin hay không? Ừ. Lý Trạch Tinh mở ra biệt thự cửa lớn, đứng ở trước mặt hắn cũng không phải hắn tùy tùng, mà là một mặc rất ít mà trưởng vừa rất ưa nhìn mỹ nữ. Này! Dù cho Lý Trạch Tinh trong nhà đã có rất nhiều hầu hạ mỹ nữ, hắn như trước không cách nào miễn dịch vị này tới cửa mỹ nữ mị lực. Vị tiểu thư này, không biết là ngươi có gì phân phó. Ta rất tình nguyện cho ngươi cống hiến sức lực. Lý Trạch Tinh đã quên đi chính mình vừa rồi liên lụy sắp gục xuống, hắn bây giờ tâm tình rất đắt đỏ. Này! Ta tên gọi Bảo Nhi, ta rất muốn tắm, nhưng nhà chúng ta buồn tắm lớn hỏng rồi, có thể hay không đến nhà ngươi vay mượn cái địa phương tắm. Tới cửa mỹ nữ một bộ như quen thuộc hình dáng, nói ra nói, lại làm cho Lý Trạch Tinh thiếu chút nữa phun máu. Nghe tôi cố gắng chơi đùa nha. Một mỹ nữ đi tới nhà hắn, muốn tới nhà hắn đến rửa giấy. Chuyện tốt như vậy. Lý Trạch Tinh làm sao có khả năng từ chối. Hắn có thể thề, hắn lần này dùng chính mình bình xanh lớn nhất sức mạnh, mới có thể ở mấy giây thời gian trong kéo mỹ nữ tới nhà hắn hồ bơi trước. Nhà ta quá nghèo, không có bồn tắm lớn, hồ bơi đúng là có, bình thường ta ở nơi đây rửa giấy phương thức tùy tiện, chúng ta có thể vừa bên cạnh sướng tán gẫu đời người. Ta không quen hai người rửa giấy. Biệt ma, ta mới vừa vận động xong, vừa vặn cũng phải tắm, thuận tiện đồng thời đi. Trong hồ bơi rất nhanh vang lên trai gái chơi đùa âm thanh, nhìn Diệp Chi Thu vẻ mặt không nói gì. Hắn có một câu mờ mờ tờ muốn giảng. Kẻ có tiền thế giới hắn thật không hiểu a. Xinh đẹp túi ra thiên thiên vạn vạn, thú vị linh hồn vạn người chọn một. Diệp Chi Thu không biết sao gì, trong đầu nhớ tới một câu nói như vậy. Thế gian cô gái xinh đẹp phần đông, nhưng xinh đẹp chỉ là tiền đề, tư tưởng càng mấu chốt. Cái gọi là bắt nguồn từ nhan trị giá, rốt cục tăng quan, đây mới là chính xác tư thế. Như Lý Trạch Tinh cùng tới cửa nữ tử như vậy hồ đồ loạn ầm ĩ, là có phiền toái lớn. Diệp Chi Thu biết, cô gái này là một hắc bang đại lao tình nhân, bây giờ lại cùng Lý Trạch Tinh hồ đồ cùng nhau, nếu để cho hắc bang đại lao biết rồi, hai người này không có một khả năng lấy tốt. Hơn nữa Diệp Chi Thu biết, như vậy sự tình, nhất định sẽ chuyển tới hắc bang đại lao trong thai, thuận tiện cho Lý Trạch Tinh mang đến một hồi họa sát thân. Đây là Lý Trạch Tinh tự tìm, không oán được người khác. Diệp Chi Thu cũng không có nghĩa vụ đi quản. Hắn thấy Lý Trạch Tinh cùng nữ tử chơi đùa, vừa thấy hai người ngồi một chiếc xe thể thao ra ngoài chơi, biến mất ở hắn trong tầm mắt. Diệp tiên sinh, thiếu gia nhà ta đâu? Rốt cục, Lý Trạch Tinh tùy tùng đến rồi, cái này tùy tùng, nhưng thật ra là Lý Trạch Tinh cha đẻ. UU đọc sách ảm, 119, vê đút vê đút. Vô cắn ảm, 115, thu. Com ảm, 32. Hắn đi ra ngoài chơi, ngươi thanh kiếm cho ta, ta luyện một hồi kiếm. Diệp Chi Thu nhàn nhạt lên tiếng. Vâng, Diệp tiên sinh. Diệp Chi Thu kéo kiếm, ấn lại độc cô kiếm pháp theo như lời kiếm chiêu luyện lên. Kiếm đích thật là hảo kiếm, ở Diệp Chi Thu trên tay hàn quang từng trận, sát ý bức người, bình thường người hầu còn không có gần sát Diệp Chi Thu 10 bước, cũng đã cảm giác được lẫm liệt sát cơ, không dám tiến lên một bước. Diệp Chi Thu luyện xong độc cô kiếm pháp, vừa đùa nghịch một bộ đoạt mệnh 13 kiếm. Hắn kiếm pháp hoàn toàn không cao minh, đơn giản là khuyết thiếu điều kiện. Ở hiện đại giới, tùy ý luyện kiếm điều kiện không đủ, mà thu được một thanh kiếm cũng phải phí đại công phu. Cho nên Diệp Chi Thu không luyện thế nào. Nhưng ở thế giới này, cái này biệt thự trong, Diệp Chi Thu tùy tâm mà làm, có thể tùy ý luyện kiếm. Diệp Chi Thu đang luyện kiếm, mà một cái nào đó mặc dù không luyện kiếm nhưng đã là kiếm người tên cùng hắc bang đại lao tình nhân ở một nhà phòng ca múa nhạc lúc khiêu vũ đang gặp được hắc bang đại lao. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn phi thường lúng túng. Kiếm người Lý Trạch Tinh liền dắt đại lão nữ nhân đường chạy, mà đại lão tự nhiên là phái ra thủ hạ giết tay đến đuổi giết. Sư phụ cứu ta. Ở Diệp Chi Thu luyện kiếm luyện tập sau 4 canh giờ, biệt thự cửa lớn mở rộng ra, kiếm người Lý Trạch Tinh cùng đại lão nữ nhân chạy lên, vẻ mặt rất là bối rối. Trốn chỗ nào? Một đám người âm thanh vang lên, đại lão bọn tiểu đệ dồn dập đuổi vào, thấy Diệp Chi Thu, lập tức giơ tay lên thương. Nơi này, một người không để lại. Đại lao tiểu đệ trong miệng phát sinh lạnh lùng âm thanh, lập tức hướng Diệp Chi Thu nã một phát súng. Diệp Chi Thu lần này không có tránh, hắn tâm linh phúc trí, qua tay một kiếm, liền đem viên đạn đánh thành hai nửa. Chính mình muốn chết, vậy thì không thể trách ta. Chương 32, trao đổi. Diệp Chi Thu bây giờ đối nhân xử thế, còn tiết lộ vài phần chánh đạo nhân sĩ răng rấp, đại khái là bị hiện đại giới không khí hun đúc lâu, cái gì đều phải tới một sư xuất nổi danh. Lý Trạch Tinh câu được hắc bang đại lão nữ nhân, hắc bang đại lão đuổi giết Lý Trạch Tinh, nhưng thật ra là hợp tình hợp lý, Diệp Chi Thu cảm thấy không có gì không đúng. Đây là nhân quả. Lý Trạch Tinh nhất định phải vì hắn ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn. Đây là Diệp Chi Thu có thể lý giải. Còn hắc bang đại lão muốn giết chết Lý Trạch Tinh chuyện này có ở hay không thế giới này luật pháp cho phép trong phạm vi, Diệp Chi Thu cũng không để ý. Hắn quan tâm, là đại lão bọn tiểu đệ tinh tướng giả bộ sai rồi địa phương, đến rồi một câu nơi này, một người không để lại, còn đánh hắn một viên đạn. Diệp Chi Thu liền sư xuất nổi danh. Muốn giết hắn người, hắn chắc chắn sẽ không nương tay. Cho nên, toàn bộ sự tình thoạt nhìn tựa hồ là Diệp Chi Thu tự bên, che lại hắn gây lỗi lầm học trò. Thế nhưng Diệp Chi Thu theo suy luận góc độ vì chính mình tìm được rồi hợp lý tính, hắn là vì tự bảo vệ mình. Có người muốn giết hắn, hắn chẳng lẽ còn không thể tự bảo vệ mình. Cái này rất hợp suy luận, cũng rất phù hợp đạo lý. Diệp Chi Thu liền ra tay rồi. Hắn sẽ không lại cho phép có người đối với hắn tay máy tay chân, hắn cũng không cho phép có người cầm súng chỉ vào hắn đầu. Nói vậy, hắn sẽ rất tức giận. Thừa dịp đại lão thủ hạ trợn mắt ngoác mồm công phu, Diệp Chi Thu một hạt con cờ ác liệt đập chúng đi ở đằng trước nhất đối với hắn nổ súng, trang nghiêm là những sát thủ này đầu lĩnh người trước ngực, cái này sau đó bị đại lão cải tạo thành thiết giáp vai rồng tiểu thủ lĩnh liền trực tiếp treo. Diệp Chi Thu bước ra một bước, thân hình đã gần sát chết đi tiểu thủ lĩnh, đưa tay một chiều, cái kia chết đi tiểu thủ lĩnh trong tay thương liền tới hắn trên tay. Kế tiếp sự tình rất là đơn giản, tiếng súng vang lên, người ngã xuống đất. Có điều chốc lát công phu, toàn bộ biệt thự trong tất cả đều là ít ỏi sát thủ thi thể. Không có ai có thể động nổi Diệp Chi Thu mảy may, ở một vị bắn súng có thể so với tay súng bắn tỉa cao thủ võ lâm trước mặt, những người này căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực lượng. Những sát thủ kia, còn đắm chìm cho bọn họ thủ lĩnh viên đạn bị một kiếm bổ ra sự thật bên trong không cách nào tự kiềm chế, bọn họ liền phát hiện mình đã treo. Sư phụ, ngươi! Lý Trạch Tinh thấy trong nháy mắt liền đem những sát thủ này giết sạch mà khí định thần nhàn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì sư phụ, có một chút trong lòng run sợ. Nói thêm. Hắn mặc dù là làm hại một phương trường học một phương bá chủ, nhưng bàn về hắn từng làm chuyện ác, cũng chỉ có điều là ít ỏi trò đùa dai, nhiều nhất tổn thương người, nơi nào thấy qua loại này trên giang hồ chém giết hiện trường. Mười mấy người, bất cứ không đến một phút toàn bộ tử vong. Hắn sư phụ sự khủng bố, mạnh mẽ, thật chính là để hắn đều cảm giác được vài phần sợ hãi. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này trong ngày thường nho nhã lễ độ cao nhân, một khi động thủ đúng là như vậy sấm rền gió cuốn, quyết đoán mãnh liệt. Ngươi kinh hoàng cái gì, người ta đều khẩu súng đều ngón tay ở ngươi trên đầu, muốn cho ngươi thấy chính ngươi móc, ta có phải thì không thể phản kích. Diệp Chi Thu không biết là có cái gì gánh nặng. Bất cứ lúc nào nơi nào, chính mình tồn tại mới là trọng yếu nhất. Người giết người, người vĩnh viễn phải giết. Câu nói này thích hợp với bất luận người nào, cũng kể cả chính hắn. Muốn không bị người giết, thì chỉ có thể khiến chính mình trở nên càng mạnh hơn. Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Lý Trạch Tinh vẻ mặt mê man. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này đưa tới cửa nữ nhân bất cứ cho hắn sinh hoạt mang đến lớn như vậy biến hóa, hắn cho rằng cũng lại tầm thường có điều một lần chơi đùa, lại đưa tới người khác đuổi giết, mà lần này đuổi giết mang đến kết cục là, mười mấy tên sát thủ chết ở gia đình hắn. Hắn thực sự là hối hận chết rồi. Hết thảy đều do hắn mà xảy ra. Chính mình loại này trêu hoa ghẹo nguyệt quen thuộc, thật chính là phải cố gắng sửa lại một chút. Mặc dù nói những sát thủ kia là tới giết hắn, nhưng hắn nếu là không có trêu chọc cô kia. Những sát thủ này cũng sẽ không tới giết hắn. Cũng sẽ không chết ở nhà hắn. Nói tới nói lui, đều là hắn đưa đến tất cả những thứ này. Ra lớn như vậy sự tình, ngươi nhất định là muốn tránh một né. Ngươi quê quán ở Hương Cảng, trở về Hương Cảng đi thôi, cố gắng làm người làm việc, tìm công việc, đừng lại như vậy hoang phế người sinh. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, cho Lý Trạch Tinh một tương lai cách sống. Người sư phụ kia ngươi đây. Lý Trạch Tinh rốt cục bình tĩnh lại, hỏi mình sư phụ. Ta muốn giáo sư chế tạo vũ khí còn không có tốt, tự nhiên là ở lại nơi đây chờ đợi vũ khí được rồi, ngươi đem nơi đây sự tình nói cho phụ thân ngươi một tiếng, để hắn dọn dẹp sạch sẽ. Tốt, tốt, ta lập tức liền đánh. Lý Trạch Tinh cuối cùng nhớ ra tránh sự, tay còn run rẩy, còn là bấm điện thoại, đem nơi đây phát sinh sự tình nói cho hắn cái kia cha. Rất nhanh, ngày thứ hai, Hạ Huy Di qua báo chí ghi danh một cái đặc biệt lớn tin tức, nói là có phần tử bất hợp pháp xâm nhập ta đại phú hào biệt thự. Giết người phóng hỏa, không chỉ đoạt đại phú hào gia sản, còn nghĩ không mang được toàn bộ thiêu hủy, thật sự là tội ác tại trời. Lý Trạch Tinh vị này nhà giàu ba ba thật đúng là sẽ xử lý. Diệp Chi Thu bây giờ trong Hạ Huy Di đại học loạn đi dạo, cầm trong tay một phần báo chí. Phần này báo chí bên trên, là sửa đổi chân tướng. Lý Trạch Tinh nhà giàu cha cũng là quyết định thật nhanh chủ, thấy căn biệt thự kia chính mình con trai đã không cách nào ở lại đã đi, đơn giản làm người đốt biệt thự. Vừa suốt đêm để hắn con trai đã đi Hương Cảng, mà ở đối ngoại giải thích bên trong, là có phần tử bất hợp pháp tham yêu mến tiền tài, mạnh mẽ vào phòng cướp bóc sau khi còn phát rổ, một cây đuốc đem biệt thự đốt sạch sành xanh. Kể từ đó, Lý Trạch Tinh liền cùng quá khứ chào tạm biệt xong, thành thành thật thật đi Hương Cảng sống đã đi. Mà Diệp Chi Thu, còn như trước ở Hạ Huy Di sóng, nghe Hạ Huy Di đại học các bạn học đối với chuyện này cái nhìn. Tuyệt đại đa số chính là cười trên sự đau khổ của người khác, ai bảo bình thường Lý Trạch Tinh quá bừa bãi một chút, bây giờ rốt cục gặp báo ứng. Cũng chỉ có số ít mấy cái, cảm thấy Lý Trạch Tinh thật đáng thương, rất là đồng tình Lý Trạch Tinh gặp. Này số ít trong mấy người, liền kể cả giáo sư cháu gái trùng trùng, một tướng mạo có thể ở mấy năm năm tháng bên trong phát sinh thiên đại biến hóa cô gái. Diệp tiên sinh, ta rất có lý do hoài nghi là ngươi ra tay đưa đến tất cả những thứ này, làm chính là thu được Lý Trạch Tinh trong nhà lượng lớn tài sản. Mấy năm sau khi có thể xinh đẹp tuyệt luân nữ thần bây giờ còn là bình thường hình dáng, nàng thấy Diệp Chi Thu, nói ra chính mình hoài nghi. Ta muốn là muốn giết người cấp của, không đến mức xuất hiện lớn như vậy động tác, huống hồ, ngươi cũng không phải hắn nội nhân, rất nhiều chân tướng của sự tình, ngươi cũng không có tư cách biết. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu. Trung Trung, ngươi không nên ồn ào, nếu là vị này Diệp tiên sinh ra tay, nơi nào sẽ huyên náo dư luận xôn xao, huống hồ. Diệp tiên sinh cũng sẽ không để này vật ngoại thân thì làm ra như vậy sự tình đến. Giáo sư trong phòng làm việc, giáo sư mở miệng nói chuyện đạo. Ta từ trước đến giờ có thể nghe lời đoán ý, Diệp tiên sinh nếu là làm như vậy sự tình, sẽ không như thế bằng thẳng, tất nhiên là đã xảy ra một vài chúng ta không biết là sự tình. Nhưng mà, đã người ta không muốn để cho chúng ta biết, chúng ta đây sẽ không dùng biết, biết nhiều như vậy vừa có tác dụng đâu. Giáo sư ôn hòa âm thanh vang lên. Giáo sư quả nhiên là một người rõ ràng, ảm, 85, ưu đọc sách V.V.V.V.U ảm, 97, ảm, 110, xù. Con ta là hắn sư phụ, vừa nơi nào sẽ để vậy điểm tiền tài hại hắn, đảo thị giáo sư, bộ kia vũ khí làm thế nào rồi? Diệp Chi Thu hỏi giáo sư đạo. Làm được rồi. Giáo sư theo bàn bên trong lấy ra một bộ bao tay loại hình gì đó, đưa cho Diệp Chi Thu. Ngươi đừng xem nó mọc ra một bộ bao tay dáng dấp. Ta vận dụng nhưng mới nhất nạ nổ vật liệu, ta dùng để khống chế nó chính là một loại mới nhất chip, ta vừa tăng thêm trên toàn thế giới thuộc tính tốt nhất hợp kim vật liệu, làm cho vật này đã có thể biến hóa vạn ngàn, vừa có vô cùng mạnh mẽ lực phòng ngự, đồng thời vừa có vô cùng mạnh mẽ tính chất công kích, nó nguyên lý mặc dù có chút phức tạp, nhưng nói vậy ngươi chắc là sẽ không để bụng nghe một chút. Cái này, thật để bụng. Diệp Chi Thu vung vung tay, ngoại trừ phương pháp sử dụng. Được rồi. Giáo sư khoát tay áo. Tựa hồ cảm thấy rất là tiếc nuối. Ngươi tại sao không nghe một chút đâu? Trên đời tri thức vô cùng vô tận, một người dốc cả một đời cũng không thể biết vô bờ, bởi vậy muốn lưu có hạn thời gian, đi chính mình con đường, còn cái khác, thuật nghiệp hữu chuyên công, giao cho chuyên nghiệp là có thể, cho nên, ta chỉ cần biết phương pháp sử dụng. Đương nhiên giáo sư nếu là không ngại nói, hoàn toàn có thể đem giáo sư ngươi trong lòng tư tưởng viết hạ xuống, ta đi cho giáo sư tìm một chuyên nhân. Đương nhiên có thể. Nếu như ngươi đồng ý để cho ta nghiên cứu một chút ngươi thân thể. Hai người mắt to đối với mắt to, nhìn một lúc lâu. Ta có thể cho ngươi ta một tế bào. Ta cho ngươi ta hết thể tri thức. Mặc dù nghe tới giống như ta đã chiếm lợi lớn, nhưng tại sao ta cảm giác ta giống như bị thua thiệt. Tri thức là phải trao đổi lẫn nhau, ngươi tuyệt không chịu thiệt. Chương 33, chương 33, trở về. Diệp Chi Thu cuối cùng cho giáo sư một tế bào, mà giáo sư thì lại cho Diệp Chi Thu bao nhiêu cái sọt ghi chép. Nay tựa hồ rất không ngang nhau, có điều đã giáo sư đáp ứng rồi trao đổi, thì cho thấy đang dạy dỗ trong lòng, Diệp Chi Thu một tế bào hoàn toàn có thể cùng hắn nhiều năm nghiên cứu cùng sánh vai, hoặc là đang nghiên cứu ra Diệp Chi Thu phải vũ khí sau khi, giáo sư chuẩn bị hoán đổi một ý nghĩ. Vô luận như thế nào, hai người có thu hoạch riêng. Chiến giáp. Diệp Chi Thu rời giáo sư vị trí văn phòng, trong miệng phát âm, liền có Diệp Chi Thu trong tay bao tay hóa thành chiến giáp, đem Diệp Chi Thu toàn thân bao lại chặt chẽ. Đây là phía trên thế giới này một loại rất là mạnh mẽ vật liệu, hoàn toàn có thể ngăn cản tùy ý viên đạn bắn, cũng có thể ngăn cản bất kỳ đao thương công kích. Lúc trước hắn đang dạy dỗ phòng thí nghiệm trong khi, cùng giáo sư thí nghiệm qua, lực phòng ngự thật vô địch. Giáo sư toàn lực một kiếm chặt bỏ đi, người ở chiến giáp bên trong cảm giác gì đều không có. Đao. Diệp Chi Thu lên tiếng nữa, chiến giáp này liền duỗi dài bắt đầu biến hóa, Diệp Chi Thu tay bị chiến giáp bao trùm địa phương, một vài vật liệu thần tốc lan tràn. Hóa thành một chuôi đao hình dáng. Nano vật liệu, kỹ thuật nano. Diệp Chi Thu nhớ tới giáo sư một phần giới thiệu. Mặc dù có thể có chức năng này, đều là vì tự động hóa khống chế kỹ thuật nano nguyên nhân. Đây là một Diệp Chi Thu chưa từng trải qua lĩnh vực, có điều theo loại này khoa học biểu hiện lực đến xem, kỹ thuật nano phát triển sẽ đối với nhân loại phát triển có lớn lao trợ lực. Toàn bộ chip khống chế được tất cả những thứ này, mà cái này chip chỉ thuộc về Diệp Chi Thu. Làm Diệp Chi Thu thông qua chip phát ra mệnh lệnh lúc, chip thông qua xác nhận Diệp Chi Thu phát sinh mệnh lệnh, do đó làm cho cái trò này vũ khí tùy ý biến hóa. Nguyên lý đại khái là cái nguyên lý này, từ chip, kỹ thuật nano, cao cấp tài liệu các loại tạo thành, các loại kỹ thuật kết hợp làm cho này vũ khí đã có thể thiên biến vạn hóa, vừa phòng ngự vô song. Diệp Chi Thu rất là thỏa mãn. Giáo sư thật chính là một rất mạnh mẽ người. Mặc dù làm Diệp Chi Thu đứng ở giáo sư bên cạnh lúc, hắn có thể ung dung giết chết giáo sư, thế nhưng giáo sư tư tưởng rất là hữu dụng. Cái này cũng là Diệp Chi Thu dùng hắn một tế bào thay đổi ẩn hàm giáo sư tư tưởng trí tuệ kết tinh ghi chép nguyên nhân. Thế giới này có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật còn có rất nhiều, chỉ có điều ta thời gian cũng không nhiều, không thể từng cái tham cứu. Diệp Chi Thu từ từ cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn mặc dù chỉ thấy vậy vị này giáo sư giải phẫu học, thế nhưng hắn tin tưởng thế giới này còn có một chút tương tự với giáo sư giải phẫu học giáo sư, bọn họ ở tại bọn hắn lĩnh vực tất nhiên cũng là đi ở thời đại hàng trước nhất, nếu như có thể biết được bọn họ lý thuyết tư tưởng cho mình sử dụng, cái kia tất nhiên là một cái vô cùng tốt đẹp sự tình. Chỉ tiếc, hắn chung quy còn chỉ là một người, không phải thần, không cách nào trong cùng một lúc làm vô số sự tình. Hắn cũng không có nhiều lắm thời gian đi chú ý mỗi cái phương diện tri thức. Hắn liền rời đi bách biến tinh quân thế giới này. Từ một thế giới đến một thế giới khác, có lẽ phải ngàn tỷ năm thời gian, có lẽ chỉ cần nháy mắt. Diệp Chi Thu có một trang sách, từ một thế giới đến một thế giới khác, liền chỉ cần nháy mắt thời gian. Mà tại đây trong chớp mắt, cũng có thể phát sinh rất nhiều sự tình, ví dụ một tờ trong sách lóe lên một vệt sáng, rửa giấy rơi mất Diệp Chi Thu từ giáo sư trong tay bắt được vũ khí bên trong ta một người hết thệ quyền hạn, do đó làm cho này một vũ khí chính thức chỉ thuộc về Diệp Chi Thu một người. Quá trình này quá nhanh. Phát sinh thái quá bí ẩn, thế cho nên Diệp Chi Thu còn không có phát hiện, chuyện này cũng đã hoàn thành. Từ giờ khắc này, này vũ khí liền chính thức thuộc về Diệp Chi Thu, dù cho này vũ khí là giáo sư phát minh. Ai ra, không thấy gì. Bách biến tinh quân trong thế giới, giáo sư cảm thụ được chính mình quyền hạn thất lạc, thở dài một hơi. Không trách hắn nhất định phải ở này trong vũ khí cất giữ hắn quyền hạn, thật sự là này vũ khí công thủ hiệu quả rất cao, rơi vào vị này Diệp tiên sinh trong tay. Càng sẽ làm Diệp tiên sinh như hổ thêm cánh, nếu là đơn thuần hy vọng Diệp tiên sinh không phạm sai lầm, cái kia rất vô căn cứ, hắn thậm chí có chút hối hận đáp ứng làm Diệp Chi Thu thiết kế này vũ khí. Nhưng này vũ khí đã thiết kế ra được, hắn chỉ đành ở này vũ khí bên trong thiết kế hắn quyền hạn cùng Diệp Chi Thu quyền hạn, nếu là Diệp Chi Thu vô dụng này vũ khí đã làm gì thương thiên hại lý sự tình, vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không khởi động hắn quyền hạn, mà nếu là Diệp Chi Thu dã tâm bành trướng tới không kiêng nể gì thậm chí còn thành một đại ma đầu mức độ. Vậy hắn chỉ có thể khởi động chính mình quyền hạn, để này một cái vũ khí triệt để báo hỏng. Hắn lại thật không ngờ, hắn quyền hạn ở này vũ khí đạt được Diệp Chi Thu không lâu sau đó liền toàn bộ mất hiệu lực, không khỏi có chút lo lắng. Từ đó về sau, hắn chế tạo này vũ khí hết thảy quyền hạn đều thuộc về Diệp Chi Thu, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi ngăn được cái gì. Hy vọng hắn có thể làm một người tốt. Giáo sư Vọng Thiên, cảm khái không thôi. Hy vọng một người hiền lành, thật chính là rất vô căn cứ. Cái kia cũng chỉ có thể theo vị kia Diệp tiên sinh tế bào phân tích, nhìn một cái Diệp tiên sinh tại sao cường đại như vậy nguyên nhân, do đó có thể làm ra hữu hiệu phòng ngự thi thố. Hắn lại vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, vị này hắn trong nội tâm vô cùng để phòng Diệp tiên sinh, đã rời đi hắn thế giới, tới một thế giới khác. Còn là hai điểm đến chung. Diệp Chi Thu thân hình xuất hiện ở hiện đại giới, hắn đi hướng về ký túc xá một lần, nhìn đồng hồ. Mặc dù đang bách biến tinh quân trong thế giới đã trôi qua chừng mấy ngày, nhưng ở hiện thực giới thời gian chỉ trôi qua một chút. Hắn này đã đi động vật viên liên lụy nằm các bạn cùng phòng, như trước đang ngủ. Loại này thời gian thác loạn cảm giác, UU đọc sách V.V.Ảm, 119, UAm, 117, KNSHUC Hom thật chính là. Diệp Chi Thu cảm thấy rất là quái dị. Khi hắn bạn cùng phòng cùng với Lâm Tú Lệ cái kia phòng ngủ trong mắt người, bọn họ hôm nay chơi đùa rất tốt, đã đi động vật viên, lại cùng nhau ăn cơm, tăng tiến vào cảm tình. Kế tiếp bù một hồi ngủ trưa chính là trong khi Diệp Chi Thu cùng bọn chúng là vừa mới chia lịa. Mà đối với Diệp Chi Thu, cùng Lâm Tú Lệ, Tô Linh Dục cùng đi hướng về động vật viên sự tình đã là mấy ngày trước chuyện, hắn mấy ngày nay bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu, một lúc thu học trò, một lúc luyện kiếm, còn có một lúc ở giết muốn thuận tay giết hắn sát thủ, trước đó không lâu còn ở cùng một giáo sư thảo luận một vài đạo lý, thực sự là cực khổ nữa có điều. Cùng Lâm Tú Lệ phòng ngủ ra ngoài chơi sự tình, tựa hồ là trên cả đời chuyện. Trước tiên điều dưỡng, khôi phục một chút thác loạn thời gian cảm giác nói lại. Diệp Chi Thu đơn giản cũng ngủ một giấc. Hắn ở chính mình trên giường, ngủ thật sự thoải mái. Ở nơi này, hắn không cần lo lắng có sát thủ, không cần lo lắng có uy hiếp tính mạng, toàn bộ thế giới, nhất là ở hoa hạ khắp nơi hòa bình. Diệp Chi Thu say sưa ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã là ngũ giờ, hắn thuận tay mở ra điện thoại di động, nhìn có không có gì tin tức mới. hắn vòng bằng hữu như cũ hoàn toàn yên tĩnh, đặt hơn 2 giờ như trước không có cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, có điều Tô Linh dục vòng bằng hữu, rất là náo nhiệt. Hôm nay chơi đến rất vui vẻ, động vật viên nửa ngày du lịch. Như trước là cựu cung cách thức, trung ương nhất vị trí là bọn hắn cùng nhau ăn cơm lưu lại chụp ảnh chung. Cho Tô Linh dục điểm khen, có ít nhất chừng 30 người, đây là Diệp Chi Thu cùng Tô Linh dục chung nhau bạn tốt, không phải chung nhau, Diệp Chi Thu cũng không nhìn thấy. Bình luận càng nhiều. Diệp Chi Thu thuận tay thì điểm một khen. Vì vậy hắn vòng bằng hữu cũng náo nhiệt lên. Chương 34, đời người chưa hảo giác. Đối với Diệp Chi Thu mà nói, ngày đó tựa hồ khá là dài lâu. Buổi sáng leo núi, xế chiều đi thấu thế giới, vừa cảm giác tỉnh ngủ đã là hoàng hôn nửa đêm, Diệp Chi Thu thiếu chút nữa quên hôm nay còn là chủ nhật, là một nên thả lỏng tháng ngày. Phòng ngủ bạn học cũng theo buổi sáng du ngoạn động vật viên huệ vải kình bên trong đi ra, thấy thời gian hơn 5 giờ, có đi ăn cơm, có bắt đầu nhìn kịch truyền hình. A, nhìn còn là thần thám địch nhân kiệt. Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Đại nhân, ta xem việc này tất có kỳ quái. Máy vi tính trên màn ảnh, là nghiêm trang Lý Nguyên Phương cùng Định Liệu trước địch bàn bàn, hai người thỉnh thoảng mở ra kinh điển đối thoại. Thần thám địch nhân kiệt, tựa hồ có thể mang một chút, có điều đi xuyên qua làm gì vậy, theo địch bàn bàn xử án gì. Diệp Chi Thu thấy bạn cùng phòng nhìn kịch truyền hình, không khỏi nghĩ tới như vậy một bức tranh. Biết Thu, ngươi thấy thế nào? Đại nhân, việc này tất có kỳ quái. Biết Thu, ngươi cảm thấy chuyện này là như thế nào? Đại nhân, ta không biết. Bức tranh này quá đẹp, Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất quái dị. Có điều theo kịch truyền hình đến xem, Lý Nguyên Vương võ công còn là rất mạnh, đặc biệt là hắn cái này dây xích đao, có phải là có hắc khoa kỹ, bình thường là thế nào cất vào trôi đao kia bên trong. Nói vậy xà linh ma linh cũng lại có loại nghi vấn này. Thần thám địch nhân kiệt có vài bộ, Diệp Chi Thu nhớ tới rõ ràng nhất chính là bộ thứ nhất cùng bộ hai, còn thần thám địch nhân kiệt ba, Diệp Chi Thu không quá quen thuộc, chỉ nghe qua tựa hồ có tên sát thủ đoàn, mà bộ thứ nhất cùng bộ hai tuyệt đối là kinh điển, các loại mê tung vụ án nhìn khi còn bé hắn là tâm hoảng hoảng, đặc biệt là cái kia không đầu tướng quân, buổi tối nhìn kịch truyền hình lúc sợ đến quá, đều không dám cẩn thận nhìn. Diệp ca cũng thích xem thần thám địch nhân kiệt. Nhìn kịch truyền hình Lý Nguyên Sơ thấy Diệp Chi Thu ánh mắt thấy hắn màn hình máy vi tính, cười nói, Diệp ca cảm thấy Lý Nguyên Phương võ công như thế nào, có hay không Diệp ca người cao. Người lời này nói. Diệp Chi Thu cười ha ha. Lý Nguyên Phương bối cảnh là trong quân cao thủ, là trong quân doanh trải qua giết chóc, sở học của hắn, đều là ít ỏi không hề đẹp đẽ kỹ thuật giết người, mà giống ta học thái cực, thủ ở dưỡng sinh, không chú trọng cùng người tranh đấu, huống chi cùng người chém giết, ta nếu là gặp gỡ Lý Nguyên Phương. Quả quyết không phải là đối thủ. Lý Nguyên Vương kiếm quá nhanh, quá chính xác, quá ác, kiếm pháp sự cao siêu, chọn rất cho ta. Lý Nguyên Sơ nghe đều phải buôn hội. Hắn chỉ có điều là tùy ý nói một câu, là đùa giỡn nói, vị này đại lao thật đúng là khả năng kéo ra nhiều như vậy phân tích đến. Đại lao, không thể trêu vào. Lại nói hắn vị này bạn cùng phòng cũng thực sự là hai, lại nghĩ cùng Lý Nguyên Vương đánh một trận, trước tiên không nói có thể hay không đánh thắng, thế nhưng theo Diệp ca trong khẩu khí. Hắn cảm giác vị này đại lao thực sự chăm chú nghĩ tới cùng Lý Nguyên Phương đánh nhau, cũng phân tích qua có thể hay không đánh thắng. Lợi hại. Hắn nhìn kịch truyền hình thì chưa bao giờ muốn. Sắp tới 6 giờ rồi, ăn cái gì vừa là một vấn đề. Diệp Chi Thu bắt đầu suy tính này một đời người triết học vấn đề, cuối cùng quyết định tùy tiện ha ha, sau đó đi viện làm đọc sách. Diệp Chi Thu cơm nước xong tới viện làm trong khi, viện làm cũng không có nhiều người, bởi vì hôm nay là chủ nhật, rất nhiều sư huynh sư tỷ đều về nhà. Không về nhà cũng đi ra ngoài lãng. Lâm Tú Lệ đúng là ở viện làm bên trong, thấy Diệp Chi Thu tiến lại, lên tiếng chào hỏi. Đã trễ thế này đến viện làm nhìn ngươi đạo ra kinh điển A. Lâm Tú Lệ cười nói. Hôm nay có chút mệt mỏi, người này cái ghế nằm thoải mái, nhìn một hồi sách, mạo xưng một hồi điện. Diệp Chi Thu dựa vào trên ghế, thiện tay lật ra một quyển điện tịch. Ai yêu yêu, ngươi như vậy cái đại cao thủ, còn có thể liên lụy. Hôm qua cái leo núi, vậy tinh thần. Hôm nay theo chúng ta du lịch cái động vật viên, ngươi thì mệt mỏi. Không có sự tình. Diệp Chi Thu lường một cái, người này, thực biết chọn nói. Lại nói ngươi người này cũng thực sự là, linh dục hẹn ngươi ra ngoài chơi, ngươi bất cứ chọn cái động vật viên, sẽ không chọn chỗ tốt gì. Lâm Tú Lệ tựa hồ liền nghĩ tới một gốc dạng, nói rằng, ra sao địa phương mới xem như là địa phương tốt đâu, Long An, tất cả đều là địa phương tốt, cái gọi là ta chỗ an lòng, chính là ta hương. Diệp Chi Thu đều lười suy nghĩ, nói thuận miệng thì tới. Được rồi, nói không lại ngươi, cũng không biết linh dục. Lâm Tú Lệ nghe Diệp Chi Thu thao thao bất tuyệt sắp xảy ra, vội vàng đánh ngừng miệng. Nàng cái này ngồi cùng bàn, học giàu năm xe, nói có sách, mách có chứng lên, nàng hoảng đến muốn mạng. Tô Linh Dục, nàng làm sao vậy? Diệp Chi Thu lại là nghe được cái khác ý tứ, hỏi Lâm Tú Lệ đạo. Làm sao vậy ngươi còn không cảm giác? Nàng nên đối với ngươi có hảo cảm. Lâm Tú Lệ cũng lườm một cái. Hảo cảm thứ này, làm sao có khả năng đến nhanh như vậy, chúng ta cũng chưa từng thấy mấy mặt, cũng chính là phương trận trong khi nàng ở bên cạnh ta bên cạnh, leo núi trong khi cùng nhau lên núi, hơn nữa lần này cùng đi động vật viên chơi đùa. Diệp Chi Thu tính toán một chút hắn cùng với Tô Linh Dục từng có giao du, cảm thấy Lâm Tú Lệ nói có chút vô căn cứ. Trên đời này quá dễ dàng sản sinh thắc giác, đặc biệt là, nàng yêu thích ta khả năng giết ngược lại, ta còn có thể sống. Trong đó nàng yêu thích ta, là lớn nhất ảo giác. Rất có thể nàng chỉ là trong lúc lơ đãng nhìn ngươi một chút, cũng có thể là nàng thấy ai cũng cười, mà không ngừng đối với ngươi. Còn ta khả năng giết ngược lại, thường thường bị giết. Ta còn có thể sống, như trước bị giết. Mặc dù nói ngươi người này có đôi khi thoạt nhìn gầm gầm gừ gừ, rất huyền hình dáng, thế nhưng ngươi cũng có một chút ưu điểm mà, tỉ như trường vẫn được, vóc dáng đủ cao, cũng có bắp thịt, học tập không sai, ưu đọc sách V.V.Ảm, 119. Vô cản sủ. Có em mở võ công cũng có thể, còn là một nhà giàu ẩn hình, hơn nữa cũng hào phóng. Lâm Tú Lệ theo thường lệ trước tiên tổn Diệp Chi Thu một trận, sau đó bắt đầu tìm Diệp Chi Thu ưu điểm. Tìm được, nàng sắc mặt thì có chút thay đổi. Gì? Nàng trước đây tại sao không có phát hiện nàng cái này ngồi cùng bàn có nhiều như vậy ưu điểm? Nàng trước đây là mắt mù gì, mỗi ngày muốn chính là cái này ngồi cùng bàn làm sao như vậy nhàn hạ, mỗi ngày liền biết nhìn ngoài giờ học sách. Hơn nữa, nhìn còn là nàng xem không hiểu, nhìn qua thì buồn ngủ loại kia. Thế đạo thực sự thay đổi. Nguyên lai ta như vậy ưu tú. Tú Lệ ngươi cũng thực sự là mắt sáng biết trâu. Diệp Chi Thu nghe Lâm Tú Lệ khích lệ, cảm thấy rất là được lợi. Hắn cái này ngồi cùng bàn, thực sự là yêu thích nói thật nha. Có điều dù vậy, hắn còn là sẽ không dễ dàng cảm thấy Tô Linh Dục đối với mình có cảm giác, bởi vì từng có giao du mới vài lần, quá ít. Đi tìm chết. Lâm Tú Lệ nghe Diệp Chi Thu đối với nàng tán dương, cái kia nơi nào là tán dương nàng, rõ ràng là tán dương chính hắn. Ta bây giờ mới phát hiện, ngươi người này ra mặt thật dày. Nào có. Ngươi xem ngươi người này, ta khen ngươi, ngươi cũng không cao hứng. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu, tựa hồ cảm thấy rất là đáng tiếc, hắn nói thế nào cái này ngồi cùng bàn đều sẽ không hài lòng. Đương nhiên Diệp Chi Thu biết, loại này tán gẫu phương thức kỳ thực chơi rất vui, Lâm Tú Lệ cũng không có thật đối với hắn không hài lòng. Tóm lại ta nói đến nơi này, Linh Dục là một rất đơn thuần người, nếu như sau đó các ngươi thật ở cùng một chỗ, ta hy vọng ngươi không nên cô phụ nàng. Lâm Tú Lệ sắc mặt trở nên nghiêm túc, nghiêm trang nói rằng. Nha. Một nha chữ, lập tức đã xong đề tài. Này một chữ, quả nhiên là khủng bố như vậy. Chương 35, thiên tàm đổi. Diệp Chi Thu cũng không phải là không biết nói chuyện quy củ, hắn sở dĩ nói ra cái này nha đến chung quy đề tài. Là vì bây giờ nói như vậy sự tình quá sớm. Rất nhiều tương lai sự tình, ai có thể dự liệu được. Tô Linh Dục hảo cảm không thể nào đoán trước, tương lai giữa bọn họ duyên phận không thể nào đoán trước, mà mấu chốt nhất chính là, hắn phát triển không thể đoán được. Diệp Chi Thu biết từ khi hắn có một trang sách sau khi, hắn tương lai tất nhiên là hướng về chư thiên vạn giới phát triển mà đi, bất đồng thế giới, hắn không biết là sẽ trải qua nhiều hay ít sự tình, kiến thức nhiều hay ít anh hùng hào kiệt, nhận thức nhiều hay ít mỹ nữ giai nhân. Đem chính mình ánh mắt chỉ suy nghĩ với hiện đại giới tựa hồ là không cần phải. Hắn có thể có nhiều loại lựa chọn, hơn nữa không cần thiết ở bây giờ thì làm ra lựa chọn. Cho nên, hắn chung kết lần này đề tài. Đương nhiên, tương lai đường đến tột cùng sẽ làm sao phát triển, không ai nói rõ được, hiện đại giới linh khí đang thức tỉnh, mỗi một cái có lý tưởng khả năng phấn đấu mọi người có thể bởi vì thời đại này mà hóa rồng, hắn không thể coi thường bất luận người nào. Tất cả chưa định, hắn liền không lựa chọn. Còn Tô Linh Dục. Nhìn duyên phận. Diệp Chi Thu không nghĩ nhiều nữa, xem ra chính mình sẽ đến. Viện làm khe cửa vừa vang, lại là con kia lớn bản miều vừa đông vừa đưa chậm chậm đi đến. Nó đi thẳng tới hàng cuối cùng Diệp Chi Thu ở vị trí, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy tới Diệp Chi Thu trên bàn, sau đó rất nhuẩn nhuyễn nằm nhòi trên bàn, vuốt mèo lại là duỗi ra đi, đưa nó trước mặt sách mở ra, nhìn lên. Ta ít, con mèo này. Lâm Tú Lệ vốn rất khó chịu Diệp Chi Thu cái kia nha. Bất quá khi nàng nhìn con này lớn bàn miêu làm ra như vậy động tác đến, nhất thời bị hấp dẫn lại. Nó không phải là thật muốn thành tinh đi. Gọi to. Lớn bàn miêu nghe Lâm Tú Lệ nói ra như vậy nói, phát sinh khò khè một tiếng, tựa hồ là đúng như vậy nói rất bất mãn. Đây là nó con đường tiến hóa, làm sao ở cái này tên to xác trong mắt như vậy đáng sợ đâu, thì không thể bình tĩnh một chút, như trước mặt nó cái này tên to xác. lớn bàn miêu là ta thấy lớn lên, tùy tùng ta có chút linh tính cũng là bình thường. Diệp Chi Thu một cái tay vướt ve lớn bàn miêu sau cổ, cười nói. Đúng là xinh đẹp ngươi à, ở cái này linh khí thức tỉnh trong niên đại, nhiều vận động đều là tốt, internet không phải nói rồi gì, bên ngoài vận động có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Vậy nếu không hẹn một thời gian, chúng ta đi đánh cầu lông. Ta đem ta bạn cùng phòng cũng kêu lên. Lâm Tú Lệ cười ha ha. Có thời gian à? Diệp Chi Thu gật gật đầu. Ngươi nơi nào không thời gian, nhàn hạ đều nhìn Đạo Đức Kinh, không giống ta còn phải xem văn hiến. Lâm Tú Lệ nghe câu nói này, nhất thời giận không chỗ phát tiết, chờ ta có thời gian, ta đến hẹn sân bãi, ngươi tới là đến nơi. Tốt. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Cầu lông như vậy vận động, đối với hắn bây giờ tới nói đích thật là tiểu nhi khoa, không quá khứ vừa đi cũng là không liên quan. Thùy Nguyệt Động Thiên, Đông Tuyết Nữ Thần Rồng, Thần Quỷ Bắt Trận Đồ, còn có Thiên Tàng Đổi, nhiều thế này thế giới, cái kế tiếp thế giới phải đi Thiên Tàng Đổi a. Diệp Chi Thu vừa bắt đầu suy tính cái kế tiếp muốn đi thế giới. Hắn hầu như là không có quá nhiều do dự, thì lựa chọn Thiên Tàng Đổi. Thiên Tàng Đổi, vốn là một bộ phim, đây là một bộ phim cũ, 1983 năm đến phim ảnh cũ, còn hơn Diệp Chi Thu tuổi cũng phải lớn hơn. Bộ phim này nói chính là Vũ Đương Phái trưởng môn Thanh Tùng con riêng Vân Phi Dương một đường trưởng thành câu chuyện. Bởi vì con riêng thân phận, Vân Phi Dương ở Vũ Đương chỉ là một nho nhỏ tạp dịch, có thụ lăng đục, nhưng ngầm Thanh Tùng chuyển thụ Vân Phi Dương chứa nhiều võ nghệ. Thanh Tùng có một địch thủ cũ Độc Cô Vô Địch. Hai người giao thủ nhiều năm, Thanh Tùng ba trận chiến ba bại, Thanh Tùng làm chấn hương Vũ Đương, vừa tân thu một gã làm Phó Ngọc Thư đệ tử, dì nghĩ đến Phó Ngọc Thư nhưng thật ra là Thanh Tùng địch Tiêu Diêu Cốc chủ nhân cháu trai, hắn việc này chỉ có một mục đích. Đó là ăn trộm học nghệ làm hôn báo thủ. Phó Ngọc Thư sát hại Thanh Tùng chiếm lấy ấy vị, và đem tội danh giá họa tới Vân Phi Dương trên đầu. Trong lúc nhất thời, Vân Phi Dương trở thành trên giang hồ người người kêu đánh nghịch tặc, hắn không thể không bước lên trốn chết lộ trình. Trên đường. Vân Phi Dương người bị thương nặng bị một nữ tử cứu, cô gái này không phải người khác, đúng là hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Đời người ngã vào đáy vực, Vân Phi Dương quyết định rút kinh nghiệm xương máu, khổ tâm tu luyện kiếm không dễ thiên tàng công, hy vọng có thể làm cha để báo thù. Cuối cùng, Vân Phi Dương thành công báo thù, giết chết Phó Ngọc Thư, hắn từng quý mến không ngớt sư tỷ cũng cùng theo hắn cùng lưu lạc giang hồ, Vân Phi Dương thành công đột kích ngược. Thế giới này, đối với Diệp Chi Thu mà nói, có rất lớn tính nguy hiểm. Bất kể là Vũ Đương trưởng môn Thanh Tùng, hoặc là hắn sư huynh Yến Trùng Thiên, hoặc là vô địch cửa Độc Cô Vô Địch, hoặc là Tiêu Diêu môn Phong Vũ Lôi Điện tứ đại sứ giả, Diệp Chi Thu cũng có thể đánh không lại. Thế giới này, cao thủ rất nhiều, đương nhiên có thể tìm được gì đó cũng sẽ càng nhiều, ví dụ Vũ Đương Chấn Sơn Tuyệt Học Thiên Tàng Đổi, ít nhất cũng là một môn chính thức nội công tâm pháp, có thể khiến người tu ra nội lực. Còn vô địch cửa Độc Cô Vô Địch ma công, quên đi, Độc Cô Vô Địch tu luyện ma công có rất lớn tác dụng. Đó là mất đi tính năng lực, không thể sinh sản. Tu luyện ma công tu ra một thái giám, người nọ còn sống có cái gì là thú. Mặc dù cái này thái giám có thể sẽ rất mạnh, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút ảm, 46, ưu ảm, 117, ca ản sụ. Con mạnh đến đao thương bất nhập, tay không đoạt dao sắc. Diệp Chi Thu cũng có thể làm được, đương nhiên hắn làm được là để giáo sư giúp hắn thiết kế một bộ chiến giáp, mà hắn sở dĩ muốn cho giáo sư thiết kế như vậy một bộ chiến giáp. Chính là bởi vì hắn lần trước nhìn thấy phải xuyên qua thế giới thời gian cũng đã định ra rồi như vậy ý nghĩ, trước tiên bắt được một bộ chiến giáp, nữa thiên tàm đổi thế giới. Theo trong phim ảnh Diệp Chi Thu có thể nhìn thấy, thế giới này kiếm chiêu thật chính là đã đạt đến một loại cực hạn, kiếm pháp sắc bén yêu kiều, song bạo Diệp Chi Thu ở Trừ Vũ đạo trưởng nơi đó thấy được kiếm pháp. Trừ Vũ đạo trưởng Vũ Đương kiếm pháp là dùng để dưỡng sinh, tuy có sức mạnh, cũng thủ ở dưỡng sinh, mà thiên tàm đổi bên trong Vũ Đương phái kiếm pháp sư huynh thực sự dùng để giết địch. Một là dưỡng sinh, một là giết địch, Diệp Chi Thu cảm thấy nếu là để cho Trừ Vũ đạo trưởng gặp Thanh Tùng, chỉ sợ Thanh Tùng đạo trưởng một chiêu lưỡng nghi kiếm pháp có thể đưa Trừ Vũ đạo trưởng luân hồi. Cái này cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Giả thiết Trừ Vũ đạo trưởng vị trí Vũ Đương cùng Thiên Tàm Đổi bên trong Vũ Đương một mạch kế thừa nói, cái kia Thanh Tùng thì tương đương với Trừ Vũ đạo trưởng tổ sư gia tiêu chuẩn, tổ sư gia có thể treo lên đánh Trừ Vũ đạo trưởng. Có điều Diệp Chi Thu cũng phát hiện Thiên Tàm Đổi thế giới này có thể tu luyện nội công bí tịch tựa hồ rất ít, mặc dù là Vũ Đương trưởng môn Thanh Tùng, giết địch thủ đoạn cũng chủ yếu là kiếm pháp, cũng không phải là nội công, mà thế giới này cường đại nhất chính là tu hành nội công tồn tại, bất kể là Thanh Tùng sư huynh Yến Trùng Thiên, còn là vô địch cửa môn chủ Độc Cô Vô Địch, bọn họ một khi vận dụng tới nội công đến, không người khả năng địch. Đây là Diệp Chi Thu xem điện ảnh đoạt được kết luận, còn có chính xác không, còn có đợi với tự mình đi gặp một lần. Ngày mai thứ hai, thích hợp xuyên qua. Diệp Chi Thu nhìn một chút thời khóa biểu, hắn thứ hai thứ ba không có lớp, thứ tư buổi chiều mới có bài học. Chính là xuyên qua thời điểm tốt. Chương 36, đệ 36 chương Tân Giang Hồ. Tay máu khiến ở đây, người không phận sự tránh lui. Không rộng rãi lắm trên đường phố, đoàn người cưỡi ngựa chiến ngang qua mà qua, trong miệng quát chói tai lên tiếng. Bất kể là này trong khi trên đường phố lắc lư, còn là chọc lấy gì đó buôn bán, nghe đến như vậy nói, nhất thời mỗi người sắc mặt đại biến, vội vội vàng vàng né tránh. Bọn họ cũng không dám đánh vào đám người chuyến này trên mũi đao. Tay máu khiến vừa ra, toàn bộ giang hồ đều phải run ba cái. Bởi vì, tay máu khiến là vô địch môn phát sinh mệnh lệnh. Mà vô địch môn, chính là trên giang hồ nhất là hung hăng càng quái, cũng cường đại nhất thế lực. Những năm gần đây võ lâm giang hồ, thật chính là phong vân biến hóa, từng võ lâm bá chủ Thiếu Lâm đã suy sụp, mà cùng Thiếu Lâm nổi danh Vũ Đương đã ở đi xuống dốc. Quá khứ trong 20 năm, Vũ Đương trưởng môn Thanh Tùng cùng vô địch môn môn chủ Độc Cô Vô Địch hẹn ước luận võ, Vũ Đương trưởng môn Thanh Tùng hai trận chiến cùng bại, không biết để nhiều hay ít võ lâm nhân sĩ nhìn mắt choáng váng, mà vô địch môn khí thế, bởi vì này hai lần đại thắng mà trở nên chưa từng có mạnh mẽ. Thiếu Lâm sa sút, Vũ Đương đã ở đi xuống dốc, Nga Mi như vậy đại phái cũng đã nhân tài héo tàn, vô địch môn lại tại trong những năm này chiêu binh mãi mã, rất nhiều nhất thống giang hồ tư thế. Cho nên, bây giờ vô địch môn tay máu khiến vừa ra, quần hùng cùng tránh lui, không dám cùng với tranh đấu. Vô địch môn, thực sự là thật lớn phái đoàn. Một nhà tên là Duyệt Lai khách sạn ngàn năm truyền thừa ra trong cửa hàng, Diệp Chi Thu ngồi ở nhị lâu sát cửa sổ vị trí, đánh giá cưỡi ngựa chạy nhanh mà đi vô địch môn môn nhân, chỉ cảm thấy vô địch môn người thực sự là thật lớn phái đoàn. Đương nhiên Diệp Chi Thu đã càng thêm tự mình cảm nhận được, vô địch môn đích xác có thực lực này hung hăng. Mấy năm nay, vô địch môn quật khởi thật sự là thái quá thần tốc, đều vượt ra khỏi này chuyển thừa nhiều năm giả thế lực tưởng tượng. Vô địch môn, đặc biệt là nó môn chủ Độc Cô Vô Địch từ xuất đạo tới nay, hầu như không có gì bại trận, bại Hoa Sơn, Tuyệt Côn Luân, vỡ nát không động, kể cả Vũ Đương trưởng môn, cũng bị hắn đánh bại hai lần. Có điều tại sao Độc Cô Vô Địch hai lần đánh bại Vũ Đương trưởng môn Thanh Tùng, nhưng không có giết Thanh Tùng, khiến trên giang hồ người rất là hiếu kỳ. Có người nói đây là Độc Cô Vô Địch lòng dạ nhân hậu, không muốn giết bị thua người. Cũng có người ta nói Vũ Đương còn có càng cao hơn cao thủ, Độc Cô Vô Địch kiêng kỵ cái kia cao thủ, cho nên không có giết Vũ Đương trưởng môn, còn có nói, Độc Cô Vô Địch người cũng như tên, chỉ cảm thấy toàn bộ thế gian không ai là hắn đối thủ, bởi vậy cao thủ tịch mịch, để lại Vũ Đương trưởng môn, cùng hắn đồng thời luận võ. Mỗi người nói một kiểu. Nhưng vô luận nói như thế nào, Độc Cô Vô Địch thật rất mạnh mẽ. Không muốn ta học một thân Vũ Đương công phu, ta phải đi ném vô địch môn đã đi. Diệp Chi Thu thưởng thức một chén rượu. Cảm thấy hơi đắng. Nếu thật là giống hắn ánh mắt nhìn, ở vô địch môn phát triển, so với ở Vũ Đương phát triển có tiền đồ. Vô địch môn mặc dù đang trên giang hồ ngang ngược ngông cuồng, thế nhưng vô địch môn là học sinh mới môn phái nội bộ chú ý chính là có công thì lại khen ngợi, từng có thì lại trừng phạt, thưởng phạt phân minh, toàn bộ môn phái đầy dây mới mẻ hướng lên trên khí tượng. Như vậy khí tượng, cũng là vô địch môn không dứt phát triển lớn mạnh có thể xưng hùng võ lâm nguyên nhân. Mà như Vũ Đương phái bây giờ sớm đã là giả mua lẩm cẩm, Diệp Chi Thu từ trong phim ảnh nhìn thấy, Vũ Đương phái chấp pháp trưởng lao đã là chấp pháp không rõ, mà Vũ Đương phái đệ tử càng âm mưu hãm hại, bắt nạt nhỏ yếu, một Vân Phi Dương nhận hết oan ức cũng không thể mở rộng. Như vậy môn phái, nếu là không có nhân vật chính, sớm muộn muốn sa sút. Trên thực tế, dù cho Vân Phi Dương cứu vớt Vũ Đương, hắn cũng không lọt mắt cùng một ruột các đồng môn, cuối cùng lựa chọn cùng sư tả lưu lạc giang hồ. Vũ Đương phái, trong bộ phim này hầu như có nhân vật phản diện cảm giác. Nhưng làm sao Diệp Chi Thu học nấu Vũ đạo trưởng Vũ Đương công phu, muốn ném vô địch môn đi chỉ sợ sẽ bị cho rằng Vũ Đương thám tử bị đánh chết, cho nên dù cho Vũ Đương phái đã là giàn mua lẩm cẩm, hắn vẫn còn đi ném Vũ Đương. Nhất chắc nhất ẩm, chẳng lẽ tiền định? Chỉ là như thế nào bái vào Vũ Đương, là một vấn đề. Vũ Đương phái người, sẽ tin tưởng hắn như vậy một không có lai lịch người gì. Diệp Chi Thu ở nhị lâu uống rượu, suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn nghĩ đến rất lâu, rốt cục ra Duyệt Lai khách sạn. Thực sự là một cả nước xích khách sạn. À! Diệp Chi Thu nhẹ giọng mở miệng, kéo dài âm thanh, khác nào hát hí khúc bình thường, nhìn chằm chằm Duyệt Lai khách sạn bốn chữ lớn nhìn hồi lâu, vừa phát ra một tiếng ha, nên ngang rời đi. Hắn vị trí nơi này khoảng cách Vũ Đương Sơn có 50 dặm chặng đường, cố gắng càng nhanh càng tốt, một canh giờ thì tới. Lại nói ngược lại, khoảng cách Vũ Đương 50 dặm chặng đường địa phương vô địch môn đều dám tùy ý qua lại. Vô địch môn hung hăng không nói đến, Vũ Đương phái làm cho người ta cảm giác thực sự sa sút. Cái này cũng là Diệp Chi Thu muốn được rồi quang minh chánh đại trực tiếp đi ném Vũ Đương nguyên nhân, mà không phải thiết kế một ngẫu nhiên gặp tình cảnh. Người tới người phương nào, báo lên họ tên. Diệp Chi Thu mới vừa tới Vũ Đương sân dưới, liền có cầm kiếm đệ tử vây quanh, mỗi người cầm kiếm mặt hướng Diệp Chi Thu, rất nhiều một lời không hợp thì ra tay hình dáng. Tại hạ Diệp Chi Thu, xưa nay đối với Vũ Đương bực này danh môn đại phái vô cùng hâm mộ, đường xa tới, chỉ vì bái vào Vũ Đương, tốt khả năng học vài chiêu Vũ Đương công phu, cũng là đủ hài lòng. Diệp Chi Thu ấm giọng mở miệng. Lần này hắn tự giới thiệu cùng khi hắn nơi bất đồng, trừ đi Vũ Đương hai chữ. Trong ngày thường hắn đều là tự xưng Vũ Đương Diệp Chi Thu, bây giờ thật ở Vũ Đương phái môn hạ rồi, tự nhiên không thể như vậy gọi. Bởi vì hắn là tùy tùng nấu Vũ đạo trưởng học vài chiêu, nhưng hắn cũng không có chính thức bái tại Vũ Đương môn hạ, đặc biệt là nơi này Vũ Đương. Ta Vũ Đương công phu há là ngươi muốn học ngươi có thể học. Nghe xong Diệp Chi Thu lời nói, một Vũ Đương đệ tử lạnh giọng nở nụ cười. Ta xem ngươi không giống như là đến học võ, mà là tới làm thám tử, bắt lại cho ta, lại bẩm báo chấp pháp sư thúc. Một người khác cũng là hừ lạnh một tiếng, muốn ra tay vây công Diệp Chi Thu. Dừng tay. Một đạo trong trẻo giọng nữ ở trên hư không bên trong vang lên, cùng lúc đó, từ trên núi đi xuống một cô gái. Ú ảm, 85, đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cả ảm, 110, xù. Xê hôm. Cô gái này ước chừng 28 tuổi tác, nhưng không có tầm thường cô gái thẹn thùng dịu dàng, mà là lộ ra vài phần hiệp khí, tuân khí, một thân trang phục, rất là tư thế hiên ngang. Trên tay của nàng, cũng có một thanh bảo kiếm, hiển nhiên là một biết võ công người. Mà làm người ta chú ý nhất, tất là nàng một đôi mắt, sinh cơ bừng bừng, khiến người ta nhìn qua liền cảm thấy sức sống vô hạn, cảm nhận được thanh xuân tốt đẹp. Sư tả. Thấy nữ tử tiến lại, ở đây hết thảy Vũ Đương đệ tử tất cả đều đối với hắn hành lễ. Ừ. Nữ tử gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Chi Thu. Ngươi là đến Vũ Đương học võ công. Nữ tử hỏi Diệp Chi Thu đạo. Cùng lúc đó, nàng một đôi mắt quan sát tỉ mỉ Diệp Chi Thu, tựa hồ muốn nhìn ra môn đạo gì đến. Càng xem, nàng càng cảm thấy cái này mới tới rất là. Anh Tuấn. Đây là nàng ấn tượng đầu tiên, mà cái này ấn tượng rất chính diện. Nếu như vị này muốn bái sư học nghệ thân thế thật không có vấn đề gì, nàng ngược lại là có thể tiến cử tiến cử. Nhưng một khi người này có cái gì vấn đề, nàng cũng chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Tại Hạ Thường Sơn Diệp Chi Thu, ở nhà lúc từng có thể một đạo nhân truyền thụ Vũ Đương Thái Cực Quyền, nói có thể cường thân kiện thể, tập luyện nhiều năm, chỉ cảm thấy Vũ Đương công phu thực sự là bác đại tinh thâm, bởi vậy không xa xa xăm, chuyên tới để bái sư học nghệ, mong rằng vị tỷ tỷ này tra cho rõ. Ta có thể nhỏ hơn ngươi. Cô gái lắc đầu bật cười, này một tiếng tỷ tỷ kêu nàng rất là không quen, lại cảm thấy có chút mới mẻ. Ngươi nói có đạo nhân truyền dạy cho ngươi Thái Cực Quyền, ngươi mà đánh tới nhìn qua, nếu là thật, ta ngay lập tức đi bẩm báo trưởng môn. Diệp Chi Thu gật đầu, đến rồi một bộ Thái Cực Quyền. Hoàn toàn tiêu chuẩn. Kinh ngạc cô gái, dọa Vũ Đương một đám đệ tử. Diệp Chi Thu liền theo cô gái lên núi. Chương 37, bái sư. Diệp Chi Thu Thái Cực Quyền mặc dù học không có bao nhiêu thời gian, thế nhưng bởi vì phun ra nuốt vào thiên địa linh khí làm cho hắn tố chất thân thể vượt xa người khác, thân thể sự linh hoạt cũng rất mạnh, bây giờ mô phỏng theo lên chữ Vũ đạo trưởng Thái Cực Quyền đến, đó là hoàn toàn như rơi vào cô gái cùng một đám vây xem đệ tử trong mắt, cũng làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Thái Cực Quyền là bọn hắn bài tập buổi sớm một trong, bọn họ đã lên núi tu hành đã nhiều năm, nhưng luận đến đối với Thái Cực Quyền nắm giữ trình độ, bọn họ tựa hồ còn chưa kịp trước mắt cái này mới tới. Cái này cũng là cô gái thấy Diệp Chi Thu đánh ra một bộ Thái Cực Quyền liền đi bẩm báo trưởng môn nguyên nhân. Nàng cảm thấy ở Vũ Đương thiếu người mới thời khắc, có thể có như vậy một vị thiếu niên thiên tài gia nhập Vũ Đương, đó là Vũ Đương chuyện may mắn. Ngươi chính là Thường Sơn Diệp Chi Thu. Vũ Đương bên trong cung điện, làm thay mặt trưởng môn Thanh Tùng ngồi ngay ngắn ngay chính giữa, một đôi nhuệ mắt qua lại nhìn quét Diệp Chi Thu. Hắn phía dưới, đứng thẳng không ít Vũ Đương đệ tử. Ngoại trừ Vũ Đương con cháu, còn có hai cái trên người hoàng y đạo bào, nhìn qua chính là thân phận hiển hách trung niên đạo sĩ, nên chính là Vũ Đương chấp pháp trưởng lão rồi. Tiếp đón Diệp Chi Thu lên núi cô gái thì lại đứng ở Vũ Đương phần đông đệ tử lên trước, hiển nhiên địa vị phi phàm. Cũng chính bởi vì cô gái địa vị phi phàm, bởi vậy nàng lời mới có vài phần sức nặng, nói để trưởng môn cũng phá lệ thấy vậy Diệp Chi Thu một mặt. Chính là tại Hạ Thường Sơn Diệp Chi Thu, còn trẻ thời gian đến một đạo nhân truyền thụ Vũ Đương Thái Cực Quyền, cảm giác Vũ Đương công phu bác đại tinh thâm, bởi vậy không xa ngàn dặm, khẩn cầu bái vào Vũ Đương. Diệp Chi Thu đúng mực, không chút hoang mang, êm tai nói. Hắn có thể cảm giác được vị này Thanh Tùng đạo nhân thật là một cao thủ, cái kia một đôi mắt kình buốt như lao cắt, giống như điện thiểm, thấy ngươi mắt, liền có thể làm cho tâm thần người run rẩy, không dám nói nửa phần lời nói dối. Nhưng Diệp Chi Thu cũng coi như là thấy qua tình cảnh người, đối với cái này còn có thể ứng phó đến. Hả, vậy ngươi đánh trước một bộ Thái Cực Quyền nhìn. Thanh Tùng đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu ánh mắt nhìn chăm chú một lát, gặp Diệp Chi Thu như trước là tâm thần hờ hững, không chút hoang mang, đã có vài phần tin tưởng. Như vậy tâm tình, chính là luyện vũ đương công phu nhiều năm mới có tâm tình, mà như vậy tâm tình, cũng đang thích hợp tu hành vũ đương công phu. Tuân lệnh. Diệp Chi Thu gật đầu, ở mọi người nhìn kỹ bên dưới vừa diễn tập một lần thái cực quyền. Như trước là nước chảy mây trôi, tự nhiên lưu loát, lại có sức mạnh biến hóa, âm và dương, động cùng tính đạo lý đều ở đây bộ này thái cực quyền bên trong hiện ra không thể nghi ngờ. Thấy, liền làm người vui thai vui mắt. Vị kia đạo nhân, còn dạy ngươi cái gì? Thanh Tùng đạo nhân nội tâm có chút sung sướng hỉ. Có thể đem thái cực quyền tu hành đến nước này, đã là hiểu rõ thái cực lý lẽ, loại cảnh giới này, hắn đệ tử cũng không có mấy cái có thể đạt được. Nhưng mà, Thanh Tùng đạo nhân cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Hắn phát hiện vị kia không biết tên đạo nhân dạy thái cực rất có dưỡng sinh phương pháp, lại không thích hợp giết chóc tranh đấu chi đạo, cùng sở học của hắn thái cực quyền có một chút khác biệt. Chắc là vị kia đạo nhân lúc đó gặp thiếu niên này quá nhỏ, bởi vậy chỉ dạy dưỡng sinh phương pháp. Thanh Tùng đăm chiêu. Không biết vị kia đạo nhân họ gì tên gì, có từng nộp ngươi cái khác công phu. Thanh Tùng hỏi lại. Đạo nhân tự xưng Chử Vũ đạo nhân, còn truyền thụ ta Huyền Vũ quyền, Thái Ất ngũ hành quyền, Vũ Đương thất tinh kiếm. Diệp Chi Thu không chút do dự, đem Chử Vũ đạo trưởng tên gọi báo đi ra. Hắn biết này có nhất định nguy hiểm, vạn nhất Vũ Đương phái cũng không có như vậy một vị đạo trưởng, vậy thì khá là phiền toái. Hơn nữa, Diệp Chi Thu biết, rất lớn trình độ trên, Vũ Đương thật không có như vậy một vị đạo trưởng. Thế nhưng Diệp Chi Thu có một loại cảm giác, hắn như vậy trực tiếp, không chút do dự mà nói ra, ngược lại sẽ để Vũ Đương trưởng môn càng tin tưởng hắn thật tình. Không có người nào muốn tới Vũ Đương làm tặc vẫn như thế quang minh chính đại. Ngược lại, hắn nếu là vẫn che giấu, không chịu nói cho Thanh Tùng đạo nhân cái kia dạy hắn thái cực quyền đạo nhân tên gọi. Ngược lại sẽ để Thanh Tùng đạo nhân hoài nghi. Nhân tính kỳ diệu khó lường, đại khái như thế. Làm Diệp Chi Thu đều tin tưởng ở thế giới này dạy hắn thái cực quyền cái kia đạo nhân là Chử Vũ đạo trưởng lúc, những người khác cũng là tin. Chử Vũ, giống như là một đạo nhân cất bước ở trên giang hồ lên tên gọi, chỉ có điều ta giống như đều chưa từng nghe nói. Thanh Tùng đạo nhân từ từ ngây người. Cảm thấy Chử Vũ khẳng định không phải cái kia đạo nhân tên thật, thế nhưng hắn cũng có thể muốn xuyên qua, nói không chừng vị kia du hí nhân gian Vũ Đương cao nhân chỉ là tùy ý nổi lên như vậy một cái danh hiệu. Kiếm đến, Chử Vũ đạo trưởng cũng không có để Thanh Tùng đạo nhân để ở trong lòng, vị kia đạo nhân cũng sợ là cứu không được Vũ Đương, bây giờ có thể cứu Vũ Đương, hẳn là tuổi trẻ đệ tử thiên tài bọn. Bởi vậy, Thanh Tùng muốn nhìn một chút cái này Diệp Chi Thu kiếm pháp luyện như thế nào. Vũ Đương thất tinh kiếm. Chính là Vũ Đương nhất là nhập môn kiếm pháp, cũng có thể thử thách đến một người đệ tử đến kiến thức cơ bản. Vâng, trưởng môn. Phía dưới đi ra một người đệ tử, quay Diệp Chi Thu nói một tiếng, tiếp kiếm. Hắn kiếm liền mang theo vỏ kiếm liền cùng bay nhanh hướng về Diệp Chi Thu, tựa hồ là muốn thử dưới mới tới võ công. Nếu là cái này mới tới liền hắn bội kiếm đều không tiếp nổi, đó là đã đánh mất một chuyện cười lớn, sau đó cho dù là vào Vũ Đương, ưu ảm, 85, đọc sách ảm, 32. Vê đút vê đút vê đút ảm, 46, ú ca ản giảm, 117, C ảm, 111, M cũng sẽ không đến trưởng môn coi trọng. Nay đệ tử đời một, nên là Thanh Tùng đạo nhân mang kém cỏi nhất một lần A. Diệp Chi Thu nơi nào không nhìn ra cái kia vị đệ tử tâm tư, biết hắn ở hiện thực giới có thể ẩu, thế nhưng ở nơi đây lại ẩu đó là xóa bức, nơi này là một mạnh được yếu thua địa phương, bọn họ yêu thích lăng nhục người yếu, mà sùng bái cường giả. Chỉ có dùng thiên tài nhất phương thức lóe sáng lên sàn, mới có thể làm cho môn phái vừa ý chính mình, cho đủ chính mình phải tài nguyên. Ngay lập tức, Diệp Chi Thu không chút do dự, bước ra một bước, đã tới bay nhanh kiếm bên cạnh, hắn vươn tay ra, khoát lên chuôi kiếm bên trên, đi phía trước cất bước mà đi. Tốc độ của hắn, còn muốn rất với bay nhanh thân kiếm. Bởi vậy làm vỏ kiếm còn ở hư không vận động trong khi, Diệp Chi Thu đã rút kiếm ra, ở trong tay kéo một kiếm hoa. Một lát sau, vỏ kiếm kia vừa mới rơi xuống đất. Tất cả những thứ này phát sinh, đều chỉ là ở trong chớp mắt, có tu vi không đủ đệ tử còn không có thấy rõ, mà như là Thanh Tùng đạo nhân, tất là nhìn rõ rõ ràng ràng, mừng rỡ vô cùng. Thì vừa rồi Diệp Chi Thu rút kiếm một động tác này, có thể nhìn ra được này một mới tới người là học kiếm thiên tài, hắn tốc độ nhanh chóng, ánh mắt chính xác, đều phải vượt qua hắn chứa nhiều đệ tử. Thiên tài kiếm đạo, chính là Diệp Chi Thu. Trời không sinh Diệp Chi Thu, muôn thở kiếm đạo như là đêm đen. Ta Vũ Đương được cứu rồi. Thanh Tùng đạo nhân chỉ thấy Diệp Chi Thu lộ ra như vậy một tay, liền biết Diệp Chi Thu sau đó phải diễn tập thất tinh kiếm tất nhiên đã lô hỏa thuần thanh. Quả nhiên, Diệp Chi Thu kế tiếp biểu hiện không có để hắn thất vọng, hắn càng xem càng cảm thấy yêu thích. Tốt, 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 Diệp Chi Thu, ngươi thiên tư thông minh, nộ tính phi phạm, lại cùng ta Vũ đương hữu duyên, bản tọa quyết định phá lệ thu ngươi làm đệ tử nhập thất, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử Diệp Chi Thu, bái kiến trưởng môn thầy. Chương 38, đệ 38 chương tiền lộ. Tu đạo lộ trên, người thành đạt sư phụ. Bây giờ Thanh Tùng đạo người tu vi còn cao hơn Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu tự nhiên đã bái Thanh Tùng đạo người sư phụ. Đương nhiên, hắn này một bái sư, không biết kinh ngạc nhiều hay ít Vũ đương phái đệ tử, rất nhiều đệ tử mắt đều đỏ. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở trên Vũ đương, chỉ làm tạp dịch thì làm đã nhiều năm, mỗi ngày nấu nước nuôi ngựa, được kêu là một khổ cực, mới có thể chính thức bái vào Vũ đương, học một vài võ công, nhưng dù vậy, bọn họ có thể hôn đến trưởng môn dạy dỗ cơ hội, như trước là rất là hiếm thấy. Bây giờ lại có một mới tới, một lên núi thì làm trưởng môn đệ tử nhập thất, bọn họ có thể nào tâm phục khẩu phục. Bây giờ chính là ta Vũ đương lúc dùng người, Diệp Chi Thu dị bẩm thiên phú, thiên tư thông minh, ta thu hắn làm đệ tử, các ngươi không cần vọng bàn bạc. Thanh Tùng đạo người thấy những đệ tử kêu biểu hiện, liền biết những đệ tử này muốn là cái gì, chỉ là bây giờ Vũ đương nhân tài héo tàn, mà hắn cùng với Độc Cô Vô Địch 10 năm kỳ hạ gần, thấy như vậy một lương tài, hắn liền chuyên đoạn độc hành một lần thì lại làm sao? Nếu là hắn 10 năm ước hẹn lại bại, mà không có đệ tử kiệt xuất thừa kế hắn y bát, toàn bộ Vũ đương muốn theo hắn nơi đây đi tới xuống dốc đường. Vâng, trưởng môn. Một đám đệ tử trong miệng đáp lời, nhưng trong lòng rất là không phục. Bọn họ đúng là rất muốn nhìn một chút cái này thiên tài kiệt xuất sau đó ở Vũ đương làm sao mà qua nổi. Sư đệ, ngươi không muốn chấp nhận với bọn họ, ngươi mới tới Vũ đương liền trở thành trưởng môn đệ tử nhập thất, bọn họ lòng có bất công cũng là khó tránh khỏi việc. Đợi Thanh Tùng đạo người rời đại điện, một đám đệ tử mắt lạnh nhìn Diệp Chi Thu sau một lát đều tản đi, chỉ có cô gái đạt được Thanh Tùng đạo người lúc trước dặn dò, đưa Diệp Chi Thu đi hắn ở Vũ đương sơn nơi đi. Sư đệ ta tự nhiên biết, chỉ là ta trên Vũ đương sơn là vì tu hành võ công, cùng chư vị sư huynh tranh đấu đối lập như vậy sự tình, ta là sẽ không đi để ý, cũng không có có ý gì. Diệp Chi Thu sáng sủa mở miệng. Sư đệ ngươi nghĩ như vậy, tâm tính thực sự là bất phàm, cũng khó trách ngươi có thể bị trưởng môn thu làm đệ tử nhập thất, chỉ là sau đó. Cô gái muốn nói lại thôi, nghĩ đến chốc lát mới nói, chính ngươi cẩn thận, nếu là gặp phải cái gì chuyện bất bình, đều có thể tới tìm ta. Sư tỷ thực sự là huệ chất lan tâm, dịu dàng hiền thục, sư đệ đa tạ sư tỷ. Diệp Chi Thu ấm giọng mở miệng. Lại không biết sư tỷ tục danh. Ta gọi là Luân Uyển Nhi. Cô gái sắc mặt từ từ có chút đỏ, người sư đệ này, thực biết khen người, nói cái gì huệ chất lan tâm, dịu dàng hiền thục, nàng nơi nào có vậy được rồi. Có điều nghe sư đệ nói chuyện, đúng là thật thoải mái, không giống cái khác sư huynh sư đệ. Sư đệ, ngươi sẽ ngủ ở nơi này đi, nếu như còn có chuyện gì, tìm ta chính là. Luân Uyển Nhi bồi Diệp Chi Thu đi tới một chỗ phòng trước, dừng lại không tiến, cùng Diệp Chi Thu nói một tiếng đừng. Đa tạ sư tỷ đi thong thả. Diệp Chi Thu trả lời, thấy sư tỷ bóng người hoàn toàn biến mất, hắn mới đi tiến vào một mình ở phòng. Phòng bên trong rất là sạch sẽ, cũng rất thanh lịch, ở chỗ có một cái giường, một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ có trúc, nhìn qua chính là đạo sĩ ở lại địa phương. Trên núi tháng ngày có phải là quá nghèo khó một chút? Diệp Chi Thu không lên núi trong khi, thì đang mưu tính làm sao tiến vào Vũ đương, lệ Vũ đương cao nhân sư phụ, thế nhưng hắn một lên núi, liền phát hiện hắn chuẩn bị tư tưởng vẫn không quá đủ. Như vậy trên núi đúng là học võ địa phương tốt, chỉ có điều sinh hoạt hay không quá khô khan ít ỏi. Diệp Chi Thu biết hắn điện thoại di động ở nơi đây khẳng định đã không có lưới, chỉ có thể nhìn trong điện thoại di động video cùng âm nhạc, nhưng không còn lưới điện thoại di động là không có linh hồn. Đã đến rồi thì nên ở lại, mặc dù không còn điện thoại di động tựa hồ sẽ rất thống khổ, thế nhưng nếu như ngay cả điểm ấy thống khổ đều nhẫn nhịn không được, còn thế nào tu tiên? Diệp Chi Thu làm chính mình tư tưởng công tác. Thân là một người hiện đại, đã không có điện thoại di động hầu như là một ngày đều không vượt qua nổi, thế nhưng tu hành chính là đến có kiên nhẫn, đến có nhẫn tâm, phải bị được tịch mịch. Hắn tâm trạng một trận, bắt đầu xiêm nổi lên hôn nguyên cọc. Thế giới này nguyên khí đất trời, tựa hồ còn không bằng linh khí thức tỉnh sau hiện đại giới. Diệp Chi Thu tu hành trong chốc lát, nhớ tới vấn đề này. Theo thời gian góc độ đến xem, lúc này hẳn là Minh Triều niên đại sự tình, thế nhưng Diệp Chi Thu đối với Minh Triều thời đại Vũ đương tình huống hoàn toàn không hiểu ra, hắn chẳng qua là cảm thấy nơi đây nguyên khí đất trời so với linh khí thức tỉnh trước hiện đại giới gượng một vài, so với linh khí thức tỉnh sau hiện đại giới yếu một ít. Cũng chính bởi vì thiên địa linh khí lúc này đã không lớn bằng lúc trước, giang hồ người trong bắt đầu chủ tu chiêu thức. Vừa bởi vì thời gian xa xưa, quá khứ thần công bí tịch rất nhiều đã biến mất ở lịch sử chúng rồi, trong truyền thuyết chân khí, nội lực đối với rất nhiều giang hồ mọi người thành một loại truyền thuyết, giang hồ trên lưu hành chính là chiêu thức so đấu. ở lực xê xích không nhiều dưới tình huống, dùng vô cùng thành thạo chiêu thức, dùng một thanh kiếm sắc làm theo có thể giết người. Bởi vậy Diệp Chi Thu có thể thấy được, cất bước giang hồ, hầu như là người người đều có kiếm trong người. Này là giang hồ trên đại đa số người bình thường, chỉ có tầng cao nhất, mới vừa có bí tịch tu hành nội lực chân khí, bọn họ lực lớn với tuyệt đại đa số người, cho nên bọn họ là trên đời này cường đại nhất tồn tại. Mà như là vô địch cửa độc cô vô địch, hắn chỗ tu hành ma công càng giao cho hắn kim cương bất hoại bản lãnh, ưu ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ảm, 117, ưu ảm, 107, ANS ảm, 104, ưu có em mở ảm, 32, hắn dù cho đứng bất động, bình thường giang hồ người cầm kiếm cũng chặt bất tử hắn. Vị này độc cô vô địch, càng có thể lấy tay làm vũ khí, chém đứt người khác lợi kiếm. Người như vậy, ở niên đại này, thật là muốn vô địch rồi. Mà bây giờ hắn vị sư tôn này, qua một năm nữa thời gian muốn đi cùng độc cô vô địch tiến hành trận thứ ba so với đấu. Hắn thời kỳ thực căn bản không có bất kỳ tin tưởng. Hai trận chiến hai bại, đã bẻ gãy thanh tùng đạo người nhuệ khí, 9 năm qua, thanh tùng khổ sở tu hành, đem chính mình lưỡng nghi kiếm pháp tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, thế nhưng hắn như trước có chút sợ hãi độc cô vô địch. Thanh tùng đạo người ở tiến bộ, độc cô vô địch đã ở tiến bộ, hơn nữa muốn so với thanh tùng đạo người tiến bộ hơn rõ ràng. Diệp Chi Thu ở trong phim ảnh xem qua, ở Thanh Tùng muốn cùng độc cô vô địch tiến hành lần thứ ba luận võ trước khi, Thanh Tùng đạo người sư huynh Yến Trùng Thiên từng đối với Thanh Tùng đạo người phân tích qua, nếu như độc cô vô địch ma công ở tầng thứ 6, Thanh Tùng đạo người tất thắng, nếu như độc cô vô địch ma công ở tầng thứ 7, Thanh Tùng đạo người cũng có thể thủ thắng, đương nhiên phải gian nan một chút. Kết quả làm Thanh Tùng đạo người tới địa phương trong khi, hắn phát hiện độc cô vô địch ma công đã ở thứ 8 nặng. Tầng thứ 8. Cái kia không phải Thanh Tùng có thể chống đỡ. Thanh Tùng đạo người đại bại, nếu không phải độc cô vô địch kiên kỵ Thanh Tùng sư huynh Yến Trùng Thiên, chỉ sợ Thanh Tùng lần này sẽ chết ở độc cô vô địch môn hạ rồi. Diệp Chi Thu có thể rõ ràng nhớ tới, Thanh Tùng lưỡng nghi kiếm pháp như thế nào đi nữa xuất thần nhập hóa, nhưng căn bản không có biện pháp vỡ nát độc cô vô địch phòng. Sau đó độc cô vô địch một chiêu, khinh Tùng thì bị thương nặng Thanh Tùng, 10 năm tu hành hủy hoại trong một ngày. Ta trước tiên tu hành kiếm pháp, với trong đám đệ tử bộc lộ tài năng. Nhìn lại vũ đương tuyệt thế bí tịch thiên tam đổi, mới là đường ngay. Chương 39, trời không sinh Diệp Chi Thu, muôn thở kiếm đạo như là đêm trưởng. Chi Thu, ta vũ đương công pháp phần đông, quyền trưởng có trường quyền, miên trưởng, chấn động núi thiết trưởng, về phong trưởng, hổ trảo tuyệt hậu tay, âm dương đôi bàn trưởng, vũ đương thái cực quyền, bát quái du long trưởng, đao pháp có huyền hư đao pháp cùng dạ hành đao, kiếm pháp có thái cực kiếm pháp, lưỡng nghi kiếm pháp, thần môn 13 kiếm, cửu cung liên hoàn kiếm các loại. Trận pháp có cửu cung bát quái kiếm trận, chân vũ thất tiệt trận. Ta xem theo ngươi tư chất, học kiếm tốt nhất, ngươi trước tiên theo sư tỷ của ngươi học cửu cung liên hoàn kiếm a. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thanh Tùng đạo nhân thì thấy vậy Diệp Chi Thu, nói cho Diệp Chi Thu hắn phải làm sự tình. Xin nghe thầy chi mệnh. Diệp Chi Thu tất nhiên là không có phản bác lý. Còn ngươi bài tập buổi sớm, cũng tùy tùng sư tỷ của ngươi, nàng sẽ an bài. Thanh Tùng vừa mở miệng nói rằng. Vâng, thầy. Ngươi đi đi. Vâng, thầy. Tất cả được an bài rõ rõ ràng ràng. Diệp Chi Thu còn không quá quen thuộc như vậy thân phận thay đổi, phải biết rằng hắn ở hiện đại giới trong khi, hầu như một người tự do tự tại quen rồi, mà ở công phu trong thế giới, hắn càng người người kính trọng Diệp tiên sinh, bây giờ lại thành vũ đương phái một đệ tử bình thường, chuyện gì đều phải bị trông coi. Hơn một sư phụ, còn hơn một sư tỷ, được rồi, hãy cùng học nghiên sinh hoạt một hình dáng. Diệp Chi Thu rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm tính. Hắn là tới học gì đó, mà không giống bách biến tinh quân thế giới kia giống nhau, có thể quyết đoán mãnh liệt. Bây giờ, hay là trước cố gắng trổ mã? Sư đệ, người đã đến rồi. Luân Uyển Nhi hôm nay trên người một bộ đạo bào màu tím nhạt, trong tay nắm một thanh trường kiếm, như trước là tư thế hiên ngang, anh khí mười phần. Sẽ công phu cô gái, thực sự là làm người vui hay vui mắt. Sư đệ thấy qua sư tỷ. Diệp Chi Thu được rồi một vũ đương lễ nghi. Trường môn đã dặn dò ta. Muốn ta truyền dạy cho ngươi cửu cung liên hoàn kiếm, ngươi đã học được nhập môn thất tinh kiếm pháp, nói vậy học lên cửu cung liên hoàn kiếm đến, hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Kính xin sư tỷ chỉ điểm sai lầm. Ta vũ đương kiếm pháp, từ trước đến giờ là kiếm bên người động, bởi vậy kiếm pháp thủ trọng bộ pháp, hành pháp, ngươi mà cẩn thận đến xem. Luân Uyển Nhi đứng lại giữa trường, xếp đặt một thức mở đầu, lập tức nàng chân động, kiếm bên người động, tựa như tia chớp xẹt qua hư không, một thức tiếp theo một thức càng phải mạnh với trước một thức. Tới cuối cùng, kiếm thế bức người, như là quần quận sông lớn, kéo không dứt. Nếu là có người ở giữa trường, đã sớm bị kéo không dứt kiếm quang đâm thành trăm nghìn đoạn. Cửu cung liên hoàn kiếm, không hổ là vũ đương chân truyền. Sư đệ, ta khổ tu hơn 10 năm, vừa mới đạt được cảnh giới như vậy, ngươi có thể phải cực kỳ luyện tập mới là. Đùa bỡn xong một bộ hoàn chỉnh cựu cung liên hoàn kiếm, Luân Uyển Nhi sắc mặt như thường, mặt không đỏ, không thở gấp, đem kiếm thu hồi, dẫn tới chung quanh rất nhiều đệ tử hoan nghênh. Bọn họ vị sư tỷ này, thật là thiên tài giống nhau nhân vật, tu hành hơn 10 năm liền đã đem cựu cung liên hoàn kiếm tu đi được cảnh giới đại thành, cùng tuổi tác trong hàng đệ tử, hầu như không người khả năng đến ấy bên phải. Mà Luân Uyển Nhi sư tỷ vừa là một vô cùng xinh đẹp, bởi vậy có phần bị bọn họ yêu thích. Sư đệ, ngươi tới diễn luyện một lần. Đối với các sư huynh sư đệ hoan nghênh, Luân Uyển Nhi đã sớm tập mãi thành quen, ai bảo nàng là Vũ Đương Sơn trên một vị duy nhất nữ đệ từ đâu. Đúng vậy, nàng thiên phú thật rất tốt. Nàng tu vi ở Vũ Đương một đám trong các đệ tử cũng coi như rất mạnh. Nàng đúng là rất muốn nhìn một cái này một vị bởi vì thiên tư thông minh bị trưởng môn thu làm đệ tử nhập thất Diệp Chi Thu ngộ tính mạnh như thế nào. Nàng mặc dù không đấu kỵ Diệp Chi Thu, nhưng là rất tò mò. Cựu cung liên hoàng kiếm. Mà vào lúc này, Diệp Chi Thu đã hồi tưởng đến vừa rồi Luân Uyển Nhi sư tỷ dưới chân, trên tay thậm chí còn toàn thân động tác, bắt đầu diễn luyện lên. Hắn thân thể từ linh khí thức tỉnh sau khi không chỉ vô cùng linh hoạt, kể cả trí nhớ cũng so với ngày xưa mạnh rất nhiều, lúc trước sư tỷ biểu thị rõ ràng trước mắt, Diệp Chi Thu nhắm mắt. Vẫy vẫy kiếm, thân thể theo động lòng, kiếm bên người động, toàn lực mô phỏng theo sư tỷ động tác. Tại đây mô phỏng theo trong quá trình, Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy tự thân sức mạnh dọc theo bộ pháp, thủ pháp cùng với toàn thân động pháp, đều ở đây hướng về chính mình tay phải tụ tập mà đi. Đó là một loại trước đó chưa từng có cảm giác, tựa hồ là mở ra thế giới mới. Hắn sức mạnh vốn là vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng trong ngày thường những sức mạnh này hội tụ toàn thân các nơi, mặc dù là hắn dùng nắm đấm đánh phủ đầu bang đệ tử, dùng con cờ đau đớn con chuột, sử dụng sức mạnh thường thường chỉ là thân thể hắn rất ít một phần sức mạnh, phần lớn sức mạnh như trước dừng lại mỗi một vị trí, hoàn toàn không nghe điều khiển. Dù là như thế, hắn đã vô địch với cá sấu rút, đem phủ đầu bang bang chúng đánh không muốn không muốn. Mà ở vào giờ phút này, hắn ấn lại sư tỷ động tác luyện tập cựu cung liên hoàn kiếm, cái kia ngày xưa khó có thể điều động sức mạnh, hết mức dâng trào hướng về hắn tay phải. Sư tỷ chỗ biểu thị này động tác, bất cứ có thể làm cho sức mạnh tập trung lên. Chỉ chuyện này, Diệp Chi Thu liền biết mình lần này chưa có tới sai chỗ. Diệp Chi Thu đã biết rồi, cựu cung liên hoàn kiếm hạt nhân, vũ đương bí mật bất truyền, chính là như vậy bộ pháp, thủ pháp, cùng với tương ứng phối hợp toàn thân động tác. Đây là vũ đương không biết bao nhiêu đời tiên hiền lĩnh ngộ bức ra, trung quy truyền cho đời sau, mà như vậy truyền thừa, chỉ có chính thức bái nhập vũ đương mới có, nấu vũ đạo trưởng nói vậy chắc là sẽ không đang run lên trong lòng dạy. Bây giờ xem như biết vài phần ta lực vận dụng. Diệp Chi Thu trong lòng đăm chiêu, ưu đọc sách ảm, 119, vê đút vê đút. Ảm, 117, U Cắn Ảm, 115, Hu Ảm, 46, C Ảm, 111, M Ảm, 32, ấn lại Luân Uyển Nhi dạy diễn luyện. Vô tận sức mạnh từ toàn thân hội tụ đến, làm cho dưới tay hắn cửu cung liên hoàn kiếm uy lực còn hơn ở Luân Uyển Nhi trong tay cường đại hơn rất nhiều gấp nhiều lần. Kiếm quang bay nhanh, rồng đằng bay lượn, ở trên hư không bên trong thể hiện ra một mảnh rực rỡ màu sắc vong kiếm đến, na sâm sâm kiếm quang. Để ở tam trượng có hơn quan sát Diệp Chi Thu luyện kiếm Luân Uyển Nhi đều cảm giác được một luồng ý lạnh âm u, mà này ở phương xa, muốn xem Diệp Chi Thu chuyện cười đệ tử, càng đã sớm trợn mắt ngoác mồm, không biết là nên nói cái gì cho phải. Bọn họ có thể cảm giác đến, cái này mới tới, lần đầu tiên khiến cựu cung liên hoàn kiếm tựa hồ so với khổ luyện 10 năm lâu dài sư tỷ còn tốt hơn, mà cái này mới tới hắn cựu cung liên hoàn kiếm uy lực càng xa xa mạnh với sư tỷ. Ở như vậy vong kiếm giới, bọn họ chỉ sợ một hiệp thì bị giết chết rồi. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, bọn họ đã đánh không lại cái này mới tới, nếu là sinh tử chém giết, bọn họ hoàn toàn không phải mới tới Diệp Chi Thu đối thủ. Này làm sao có khả năng? Một người đệ tử tự lẩm bẩm. Đúng vậy, làm sao có khả năng? Lại một người đệ tử không thể tin được. Nhìn một lần thì học xong cựu cung liên hoàng kiếm, vẫn còn so sánh khổ tu hơn 10 năm sư tỷ uy lực lớn, này thấy thế nào, đều không giống thực sự. Rơi vào ai trong mắt, ai cũng không thể tin được, chỉ cho rằng xuất hiện ảo giác. Trên đời này, lẽ nào thật sự có thiên tài kiếm đạo, có phải trưởng môn theo như lời, trời không sinh Diệp Chi Thu, muôn thở kiếm đạo như là đêm trường thực sự. Lại một người đệ tử cảm thấy khó mà tin nổi, không thể tin tưởng. Đương nhiên, bọn họ có tin hay không đã không có gì dùng, sự thật đang ở trước mắt. Sư đệ. Cuối cùng, còn là Luân Uyển Nhi nhẹ giọng mở miệng. Sư tỷ, ngươi thật là một người xấu. Chương 40, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, hai dụng cụ kiếm pháp. 10 năm một kiếm không bằng người ta nhất thời, Luân Uyển Nhi nội tâm là vô cùng phiền muộn. Nàng cảm thấy người sư đệ này thật là một người xấu, học kiếm nhanh chóng hầu như muốn rối loạn nàng đạo tâm, làm cho nàng cũng không nhịn được muốn sinh ra lòng ganh tị đến rồi, cũng lại không còn nữa lúc trước bình thản tâm tình. Nàng hít sâu một hơi, mới đưa này các loại tâm tình tiêu cực theo trong đầu tung. Đây là nàng sư đệ học kiếm nhanh như vậy, là của nàng có phúc, cũng là toàn bộ vũ đương có phúc. Nàng nên vì sư đệ kiêu ngạo. Sư đệ, chúc mừng ngươi, nhanh như vậy thì học xong cựu cung liên hoàn kiếm. Sư tỷ ta sợ là không có cái gì có thể dạy ngươi. Luân Uyển Nhi ổn định tâm thần một chút, chúc mừng Diệp Chi Thu đạo. Đều là sư tỷ dạy thật là tốt. Diệp Chi Thu trả lời. Sư đệ, ta dễ dạy không ra như ngươi vậy, ta tu hành cựu cung liên hoàn kiếm, nhưng dùng vài chục năm, ngươi một ngày liền biết, không, nhìn một lần liền biết. Cuối cùng, Luân Uyển Nhi vòng từ bản thân nằm đấm, làm ra một bộ hung thần ác sát hình dáng, tựa hồ vẫn là không nhịn được, không thể tiếp thu như vậy sự tình. 10 năm công lao, nàng đã trải qua nhiều hay ít khổ cực, hạ qua đông đến bao nhiêu xuân thu, nàng còn trẻ 5 tháng đều làm hao mòn ở núi này lên, tu hành chính là này cựu cung liên hoàn kiếm, tới bây giờ rốt cục đại thành, ở Vũ Đương Sơn nhiều trẻ tuổi bên trong cũng là người nổi bật, có thể vượt qua nàng, cũng là đá vàng, ngọc thạch các loại số ít mấy vị. Bây giờ, lại có một sư đệ nhìn một lần, thì lĩnh ngộ nàng tu hành nhiều năm cựu cung liên hoàn kiếm. Sư tỷ, thật chính là sư tỷ dạy thật là tốt. Này cựu cung liên hoàn kiếm, nó căn bản nội dung quan trọng chính là thân pháp, bộ pháp cùng với xứng đôi bộ động tác, này mới là bí mật bất truyền. Sư tỷ khổ tu nhiều năm, đã sớm đem cựu cung liên hoàn kiếm tu luyện tới đại thành, sư đệ ta bởi vậy có thể tra tìm kiếm pháp nội dung quan trọng. Diệp Chi Thu cung kính nói mở miệng, đối với vị sư tỷ này biểu thị phi thường cảm tạ. Sư đệ, ngươi không muốn cảm tạ, ta đau lòng. Luân Uyển Nhi cũng nhịn không được nữa, trực tiếp trượt. Người sư đệ này khen pháp, làm cho nàng không chịu nổi a. Nếu là nàng này hơn 10 năm không có đem cựu cung liên hoàn kiếm tu luyện tới đại thành, chẳng phải là nói nàng dạy người sư đệ này vẫn tính là làm trễ nải. Thật là một người xấu. Luân Uyển Nhi biết nhà mình tên thiên tài này sư đệ cũng không có ý tứ này, nhưng không chịu nổi nàng còn là trong lòng khó chịu. Có điều, khó chịu thì khó chịu, Luân Uyển Nhi còn là biết hôm nay chuyện này đối với Vũ Đương quan trọng ảnh hưởng, nàng lập tức đi gặp trưởng môn, đem phát sinh sự tình nói cho Thanh Tùng. Cái gì, lại có như vậy sự tình? Thanh Tùng đạo nhân nghe xong, cũng là vẻ mặt mộc ép. Hắn sở dĩ để Luân Uyển Nhi truyền thụ chính mình đồ nhi cựu cung liên hoàn kiếm, một là biết Luân Uyển Nhi sẽ chăm chú truyền thụ, sẽ không giấu làm của riêng, hai cũng là muốn xem thử xem vị này đồ nhi ngộ tính, nhìn vị này đồ nhi đến tuột cùng có thể sử dụng bao lâu lĩnh ngộ ra cựu cung liên hoàn kiếm ảo diệu. Nếu như có thể ở trong vòng 3 tháng chút thành cựu, cái kia đã là thiên tài. Hơn nữa 3 tháng này khảo sát, hắn cũng là có thể phán đoán ra hắn tên đồ nhi này tâm tính. Hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, tên đồ nhi này chỉ là nhìn một lần thì học xong cựu cung liên hoàn kiếm, như vậy sự tình, để hắn đều có chút thất thần. Tâm tính là nhìn không ra, nhưng này ngộ tính hầu như sáng mù hắn mắt. Nếu như tên đồ đệ này thật chính là thân thế trong sạch, hắn sẽ lập tức đem vũ đương trọng yếu nhất thiên tàm đổi truyền thụ cho Diệp Chi Thu. Thế nhưng bây giờ, không có 3 tháng thời kỳ khảo sát, Thanh Tùng đạo nhân còn là không dám mạo hiểm như vậy nguy hiểm. Bất quá hắn quyết định đem Vũ Đương hơn thượng thừa lưỡng nghi kiếm pháp truyền thụ cho chính mình đồ nhi. Lưỡng nghi kiếm pháp uy lực của nó, còn ở cựu cung liên hoàn trên thân kiếm, còn hơn mới nhập môn thất tinh kiếm, càng uy lực cường đại rồi mấy chục lần. Luân Uyển Nhi, ngươi đi đưa ngươi sư đệ tìm đến. Thanh Tùng đạo nhân nghĩ một hồi, dặn dò Luân Uyển Nhi đạo. Vâng, trưởng môn. Diệp Chi Thu liền vừa gặp được sư tỷ. Đi lúc còn tức giận sư tỷ. Bây giờ lại trở nên bình tĩnh lại. Sư tỷ. Diệp Chi Thu đối với Luân Uyển Nhi được rồi một lễ nghi. Hắn đối với người sư tỷ này, là rất khâm phục. Bây giờ Vũ Đương Phái, đã sớm không phải tổ sư Trương Tam Phong thời đại Vũ Đương, trải qua mấy trăm năm, từng võ lâm chánh đạo lãnh tụ bây giờ cũng dần dần sa sút, chấp pháp trưởng lão xử sự bất công, tu hành đệ tử không có tương ứng tâm tình, đố kỵ người tài, ước hiếp nhỏ yếu, chỉ có Luân Uyển Nhi còn có vẻ rất là bình thường. Diệp Chi Thu cảm giác mình là may mắn. Hắn một lên núi thì gặp phải Vũ Đương Phái số lượng không nhiều mấy cái tốt. Sư tỷ tính một, hắn sư phụ cũng coi như một, mặc dù người sư phụ này 2 trận chiến 2 bại, nhuệ khí giảm nhiều. Sư đệ, trưởng môn cho ngươi quá khứ. Tốt rồi, sư tỷ. Diệp Chi Thu gật gật đầu, đi hướng nhà mình thầy tu hành địa phương. Chi Thu, ngươi thiên tư thật sự là bất phàm, sư phụ rất là yêu thích, hôm nay sư phụ thì truyền dạy cho ngươi ta Vũ Đương Phái bao nhiêu đại tuyệt học một trong lưỡng nghi kiếm pháp. Hy vọng ngươi cẩn thận lĩnh ngộ. Thanh Tùng đạo nhân nghiêm nghị mở miệng. Vâng, thầy. Diệp Chi Thu cung kính nói trả lời. Thanh Tùng đạo nhân liền khi hắn tu hành địa phương, diễn luyện nổi lên lưỡng nghi kiếm pháp. Lưỡng nghi kiếm pháp, còn muốn càng sâu cựu cung liên hoàn kiếm, một cái bộ kiếm pháp kia thân pháp càng phải phức tạp với cựu cung liên hoàn kiếm. Thứ hai lưỡng nghi kiếm pháp chú trọng ý cảnh, cái gọi là vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng hóa bắt quái, hư cùng thực, âm và dương, nặng cùng nhẹ, đều trong chớp mắt này biến hóa, kỳ thực hư, hư thì lại thực, cùng người lúc đối địch trùng ở một cái ý cảnh biến hóa, huyền ảo khó lường, sư phụ hai. 10 năm mới vào con đường, ưu ảm, 85, đọc sách vê đút ảm, 119. Vô cả N sủ. Có em mở đến nay vừa mới đại thành. Thanh Tùng đạo nhân diễn luyện thời gian, đối với Diệp Chi Thu nói đến đây lưỡng nghi kiếm pháp chấn nghĩa. Thì ra là thế. Diệp Chi Thu cẩn thận quan sát Thanh Tùng đạo nhân diễn luyện, đam chiêu. Một thanh trường kiếm, khi hắn vị sư tôn này trong tay giống như có sinh mệnh, tựa hồ là một cái âm dương hóa sinh gián độc, sắc bén xảo quyệt, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, trong lúc phất tay, tùy ý giết chết địch thủ. Loại kiếm pháp này, trang nghiêm đã có sinh mệnh, đã tới có ý cảnh mức độ, đều không phải là vô cùng đơn giản chiêu thức, cũng không có thể tùy ý mô phỏng theo. Nếu chỉ là mô phỏng theo, chung quy là không có sự sống, khó có thể giết địch. Mà chỉ có lĩnh ngộ ra lưỡng nghi kiếm pháp ý cảnh, mới có thể giao cho lưỡng nghi kiếm pháp linh hồn, khiến bộ kiếm pháp kia thật sự trở thành tuyệt thế tuyệt học. Lưỡng nghi kiếm pháp, còn ở cựu cung liên hoàn trên thân kiếm. Chi Thu, ngươi đến thử xem. Thanh Tùng đạo nhân sử dụng kiếm xong xuôi, thu kiếm đứng yên, thấy Diệp Chi Thu. Hắn đúng là muốn nhìn một chút vị này đồ nhi nhìn một lần có thể đem lưỡng nghi kiếm pháp tu luyện tới cái tình trạng gì. Vâng, thầy. Diệp Chi Thu thao kiếm, đứng thẳng tại chỗ, như trước nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng lại vừa rồi nhà mình sư phụ biểu thị. Hắn xuất kiếm, thân thể theo động lòng, kiếm bên người động, đem Thanh Tùng đạo nhân chỗ diễn luyện chiêu thức bắt trước 10 phần. Có điều chiêu thức mặc dù đối với, nhưng loại cảm giác đó không đúng. Diệp Chi Thu cảm giác dù cho chiếu Thanh Tùng đạo nhân biểu thị trông mèo vẽ hổ, như trước không được chân hình. Đệ tử ngu dốt, chỉ có thể làm đến nước này. Không chênh lệch, không chênh lệch. Thanh Tùng đạo nhân thiếu chút nữa người đổ mồ hôi lạnh. Nếu là hắn đệ tử nhìn một lần thì hiểu ra lưỡng nghi kiếm pháp bên trong cảnh giới, vậy còn muốn hắn người sư phụ này làm gì? Bây giờ sẽ không, hắn vừa vặn có thể chỉ điểm một chút. Chương 41, đệ 41 chương bị kiếm. Thanh Tùng đạo nhân thấy thiên tài kiếm đạo Diệp Chi Thu chỉ nhìn một lần liền đem lưỡng nghi kiếm pháp bắt trước 10 phần, trong nội tâm rất là khâm phục này vị đệ tử thiên tài, lại cảm thấy có chút may mắn, tới cuối cùng, thì lại tràn đầy là trông chờ. Lưỡng nghi kiếm pháp, không phải tốt như vậy học, là cần muốn lĩnh ngộ nhất định ý cảnh. Mà ý cảnh như thế này, phải chính mình cố gắng lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ ra đến rồi, lưỡng nghi kiếm pháp thì sẽ có chất thăng hoa, khắc nào có sinh mệnh, không lĩnh ngộ ra. Lưỡng nghi kiếm pháp mặc dù như trước là vũ đương cực kỳ thượng thừa võ công, nhưng khoảng cách tuyệt đỉnh võ công vẫn có trọng đại chênh lệch. 9 năm trước khi hắn lưỡng nghi kiếm pháp còn không có đạt được bây giờ cảnh giới, hắn đối đầu ma công tầng thứ 5 độc cô vô địch, cũng đối thủ. 19 năm trước khi hắn lưỡng nghi kiếm pháp càng yếu hơn, đối đầu ma công tầng thứ 4 độc cô vô địch, cũng không phải đối thủ. Mà bây giờ, hắn lưỡng nghi kiếm pháp đã đại thành, nhưng này 9 năm thời gian, hắn tin tưởng độc cô vô địch khẳng định có lớn tiến bộ. Không phải biết là tới ma công tầng thứ 6, còn là ma công tầng thứ 7. Hắn nếu là lần này lại thất bại, 3 trận chiến 3 bại, hắn đạo tâm, đều phải bị long đong, hắn chỉ hy vọng có thể dạy dỗ một trò giỏi hơn thầy đệ tử. Mà bây giờ, cái này đệ tử thiên tài thật đến rồi. Biết thu, này lưỡng nghi kiếm pháp, chú trọng ý cảnh, tỉ như hư cùng thực cảnh giới, phát tại tâm, động với kiếm, tại đây hư thật biến hóa bên trong, lưỡng nghi kiếm pháp uy mãnh sẽ tăng lên rất nhiều. Thanh Tùng đạo nhân cũng ấn lại Diệp Chi Thu vừa rồi mô phỏng theo kiếm chiêu đi một lượt, bất quá hắn lần này kiếm chiêu qua, động tác so với Diệp Chi Thu thoạt nhìn lưu hơn sướng, mà uy lực cũng là muốn vượt qua Diệp Chi Thu. Chiêu này hóa thật là hư, lại với chiêu này hóa hư làm thực, ngược lại có thể làm cho chiêu kiếm này uy lực lớn hơn nữa, ngươi nếu là vẫn dùng thực thì sẽ rơi cái 96, kháng long có hối hận mức độ, chiêu kiếm này uy mãnh ngược lại yếu đi. Thanh Tùng đạo nhân một chiêu chỉ điểm bên trong hết mức đầy dây đạo ra âm dương lý thuyết. Khi nào thực, khi nào hư, khi nào hóa hư làm thực, khi nào hóa thật là hư, âm và dương đổi thành, đều ở trong đó. Nếu không có đã đem này lưỡng nghi kiếm pháp tu luyện đến đại thành Thanh Tùng đạo nhân chỉ điểm, hy vọng Diệp Chi Thu tự mình tìm tòi, hắn sợ là thật phải mấy năm, vài chục năm thậm chí mấy chục năm thời gian. Vâng, thầy. Diệp Chi Thu ấn lại Thanh Tùng đạo nhân chỉ điểm, cảm thụ được cái kia trong kiếm chiêu ẩn chứa hư thật âm dương biến hóa. Lại đem này bao nhiêu phép tắc diễn luyện một lần, cũng lại không còn nữa lúc trước tối nghĩa cản trở cảm giác, mà là nước chảy mây trôi, âm dương luân phiên trong lúc đó uy mãnh càng mạnh hơn. Hắn sức mạnh toàn thân, nương theo lấy này âm dương luân phiên, cũng hội tụ đến, làm cho này lưỡng nghi kiếm pháp càng có uy lực. Thì ra là thế. Diệp Chi Thu diễn luyện này lưỡng nghi kiếm pháp, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, dùng biểu đạt chính mình hưng phấn tâm ý. Từ từ con đường tu hành, một khi bước lên, mỗi đi một bước, chung quanh đều là vô cùng huyền bí tuyệt vời phong cảnh, làm hắn say mê. Cựu cung liên hoàn kiếm tụ lực phương pháp, lưỡng nghi kiếm pháp âm dương biến hóa, thật sự là để hắn cảm động, để hắn mở mang tầm mắt. Cái gọi là nghe đạo, đã là như thế. Trẻ con, dễ dạy. Diệp Chi Thu đắm chìm với lưỡng nghi kiếm pháp bên trong không thể tự kiềm chế, mà Thanh Tùng đạo nhân thấy đắm chìm với lưỡng nghi kiếm pháp bên trong Diệp Chi Thu, cũng cảm khái không thôi, hận không thể cười to một hồi, than thở trời cao đưa tới chiêu kiếm này đạo kỳ tài. Lần này cùng Độc Cô Vô Địch so đấu, hắn không còn sợ, cho dù là chết, lại có sợ gì, hắn đã vì Vũ Đương tìm được rồi trưởng môn đời kế tiếp, có người này tiếp nhận Vũ Đương trước trưởng môn, Vũ Đương tất nhiên có thể lại phục hưng. Tốt, 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 ngươi đi đi. Mắt thấy Diệp Chi Thu cuối cùng từ lưỡng nghi kiếm pháp huyền diệu bên trong đi ra, Thanh Tùng đạo nhân đầy cõi lòng than thở, để Diệp Chi Thu lui ra. Hắn cũng phải cố gắng tu hành lưỡng nghi kiếm pháp, cùng Độc Cô Vô Địch trận chiến sống còn. Vâng, thầy. Diệp Chi Thu lui đi, trong lòng tràn đầy vui mừng. Lần này đến Vũ Đương Sơn. Hắn không có đến không? Sư đệ, người đã đến rồi. Diệp Chi Thu trở lại lúc trước hắn tu hành Cửu Cung Liên Hoàn Kiếm địa phương, Luân Uyển Nhi còn ở nơi đó làm bài tập buổi sớm. Thấy Diệp Chi Thu trở về, lên tiếng chào hỏi. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Sư đệ, một người luyện kiếm, chung quy bất lợi cho thực chiến, không bằng ta cho ngươi ăn kiếm chiêu, ngươi xem, coi thế nào. Luân Uyển Nhi lại nói. Sư tỷ đã có lòng này, sư đệ từ không gì không thể. Diệp Chi Thu cười nói. Hắn là biết thực chiến cùng một người luyện kiếm khác biệt. Một người luyện kiếm luyện đến sâu hơn mức độ, nếu là không có trải qua thực chiến, cái kia còn là một tay mơ. Dù cho đối diện là một tên côn đồ. Một đao bay thẳng đến ngươi mặt chặt lại, một mình ngươi sợ hãi, không dám chính diện nên địch, vậy cũng có khả năng bị tên côn đồ chém chết. Làm đối phương đao đến kiếm đến thời gian, chính là mài giũa một võ giả tâm tính thời khắc. Như thế nào xuất kiếm, như thế nào cất bước, như thế nào sử dụng chính mình sở học chiêu số, này đều không thể ở một người luyện kiếm trung học, chỉ có cùng người tranh chấp mới có thể không ngừng trưởng thành. Sư đệ, xem kiếm. Luân Uyển Nhi nhắc nhở Diệp Chi Thu một tiếng, liền lấy kiếm đâm thẳng Diệp Chi Thu mặt. Nàng muốn nhìn một chút sư đệ phản ứng. Một kiếm lạnh lẽo, tốc độ cực nhanh, trường kiếm xẹt qua hư không, sắc ý ép thẳng tới Diệp Chi Thu. Nếu không phải ta phản ứng tính vượt xa người khác, ảm, 85, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ưu cảm, 97, NS ảm, 104, ưu ảm, 46, có em mở ta lại là một từng va chạm xã hội, như vậy một kiếm, thật đúng là không tốt tiếp. Diệp Chi Thu trong ngày thường đối thủ, không phải phủ đầu bang tiểu đệ. Chính là hắc bang đại lao tiểu đệ, bọn họ nơi nào biết cái gì võ công, duy nhất võ công khá là gượng thiên tàn thiếu, còn là Diệp Chi Thu dùng chân không nguyên lý tính chết. Nói đến, hắn cùng với sư tỷ trận chiến này, mới là cùng người trong võ lâm một trận chiến. Diệp Chi Thu gặp sư tỷ một kiếm đâm tới, vung kiếm đem sư tỷ kiếm ngăn, cùng lúc đó, hắn thân thể động, vận chuyển lên Cửu Cung Liên Hoàn Kiếm kiếm chiêu đến, đâm thẳng sư tỷ trước người. Này! Luân Uyển Nhi khẽ kêu một tiếng, cũng là chân nhích người cũng động. Lấy kiếm đỡ kiếm. Hai kiếm tấn công, trong không trung bùng phát đến một trận kịch liệt kiếm reo. Diệp Chi Thu kiếm chiêu, Luân Uyển Nhi đều có thể ngăn cản, mà Luân Uyển Nhi công kích, Diệp Chi Thu cũng có thể ngăn cản. Thế nhưng tại đây trong thực chiến, Diệp Chi Thu lại phát hiện một lúng túng vấn đề, hắn rất khó đem Cửu Cung Liên Hoàn Kiếm diệu dụng hoàn toàn phát huy bước ra. Thường xuyên hắn sức mạnh toàn thân gồ lên, hướng một chỗ khiến trong khi, liền có sư tỷ một kiếm đâm tới, vừa vặn đem cái kia gồ lên kiếm chiêu ngăn cản. Hắn muốn tích trữ vô số sức mạnh, liền vừa lui về hắn toàn thân các nơi. Cựu cung liên hoàn kiếm chân nghĩa, tại đây trong thực chiến, hắn khó có thể phát huy. Có điều, hắn vị sư tỷ này Luân Uyển Nhi cũng không chiếm được lợi ích. Chính Diệp Chi Thu khó có thể phát huy cựu cung liên hoàn kiếm chỗ tinh diệu, tự nhiên cũng sẽ không để sư tỷ phát huy ra này cựu cung liên hoàn kiếm chỗ tinh diệu, mà vừa vặn, hắn lực phản ứng cực nhanh. Mỗi khi sư tỷ tụ lực, sắp sửa hình thành kéo không dứt vong kiếm lúc, Diệp Chi Thu cũng một kiếm giành trước. Đánh ấy con đường phía trước, khiến cho nàng không thể không chuyển đổi kiếm chiêu, lại tụ lực công kích. Hai người như thế như vậy, đại chiến 200 hiệp, Luân Uyển Nhi đã thở hồng hộc, Diệp Chi Thu mặt vẫn không đổi sắc. Sư đệ, người thật không tệ. Chương 42, đệ 42 chương Vũ Đương một ngày. Học kiếm cùng sử dụng kiếm vừa bất đồng. Diệp Chi Thu đang cùng nhà mình sư tỷ thử kiếm trong quá trình, đến ra kết luận này. Học kiếm học được nhanh, không nhất định ở sử dụng kiếm trong khi khả năng phát huy được. Này hãy cùng Diệp Chi Thu này nhiều năm bên trong trải qua cuộc thi giống nhau, hắn có thể học 99 phần tri thức, thế nhưng ở trên trường thi chỉ phát huy 95 phần, có ở trường thi dưới thoạt nhìn vô cùng đơn giản đề, tới trường thi trên vẻ mặt mộng ép, thi xong sau khi vừa là một chút có thể thấy, làm lại vào lúc này hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ đành quyết định muốn lần tiếp theo cuộc thi lúc sẽ làm đề toàn bộ đáp trên, nhưng mà tiếp theo cuộc thi như trước có. Trường thi ở ngoài sẽ mà bên trong trường thi không rõ vì sao đề. Diệp Chi Thu học kiếm cũng giống như vậy, nhìn sư tỷ một chút học 10 phần, tránh thức cùng sư tỷ đối chiến chỉ dùng một thành, thậm chí một thành không đến. Cái kia tụ lực kiếm chiêu còn không có xúc tích xong xuôi, cũng đã bị sư tỷ cắt đứt, còn có thể chơi như thế nào? Sư đệ, sử dụng kiếm là một quen tay hay việc quá trình, cũng là một gặp thời ứng biến quá trình. Sư đệ nếu là quen tay hay việc, đem những chiêu thức này tránh thức sáp nhập vào, đến lúc đó là có thể tạo nên chính mình sân nhà, khiến cho địch nhân không cách nào làm ra phản ứng. Từng bước một lâm vào chúng ta bố trí vong kiếm bên trong, cuối cùng có thể giết địch chiến thắng. Luân Uyển Nhi thu rồi kiếm, nói về nàng sư phụ nói cho nàng đạo lý. Rất xấu hổ, nàng còn chưa tới nơi cảnh giới này, bằng không, nàng cũng không sẽ bị sư đệ đánh gãy tụ lực quá trình nhiều lần, còn mệt hơn nàng thở hổn hển. Phải biết rằng, cái khác đệ tử khả năng đủ tiếp nàng 30 chiêu đã rất đáng gồm rồi. Diệp Chi Thu 5 chiêu. Cửu cung liên hoàn kiếm đích thật là hảo công phu, có điều phải hắn cẩn thận cân nhắc. Rất mải mới là, đến lúc đó dùng hắn sức mạnh cùng tốc độ, giết địch chiến thắng nên không là vấn đề. Cựu cung liên hoàn kiếm, đều không phải là muốn một chiêu cuối cùng giết địch chiến thắng, này rất nhiều chiêu kỳ thực cũng có thể giết địch chiến thắng, sử dụng kiếm giết địch, đơn giản là ngăn trở người khác kiếm, lại dùng chính mình kiếm chọc vào địch nhân trên thân thể, giết chết địch nhân, bình thường địch nhân trước vài chiêu là đến nơi, trừ phi là cực kỳ mạnh mẽ địch nhân, cựu cung liên hoàn, mới có thể giết địch, đương nhiên khi đó địch nhân có cho hay không ngươi cơ hội. Có thể. Không thể kìm được chính ngươi. Diệp Chi Thu nội tâm suy tư về. Được rồi, sư đệ, chúng ta tu hành một buổi sáng, ta dẫn ngươi đi thiện đường A. Luân Uyển Nhi thấy vị sư đệ này trầm tư, cho rằng sư đệ là bị đả kích, biết rồi học kiếm cùng sử dụng kiếm khác nhau. Học kiếm thiên tài không hẳn là sử dụng kiếm thiên tài, khả năng này đối với thiên tài sư đệ là một loại đả kích. Ừ. Diệp Chi Thu gật gật đầu, theo Luân Uyển Nhi cùng hướng về thiện đường mà đã đi. Người đều là muốn ăn cơm. Không ăn cơm sẽ chết đói. Vũ Đương phái các đệ tử tự nhiên cũng là muốn ăn cơm. Làm Diệp Chi Thu cùng Luân Uyển Nhi đạt được thiện đường trong khi, đã có một chút đệ tử ở ăn, thấy Luân Uyển Nhi tiến lại, mỗi người dồn dập hành lễ, thấy qua sư tỷ. Các ngươi ăn đi, không cần phải xen vào ta. Luân Uyển Nhi nhẹ nhàng nói, vừa dẫn Diệp Chi Thu đi hướng một chỗ ngồi xuống. Ăn căng tin gì? Diệp Chi Thu nháy mắt một cái, cảm thấy sinh hoạt thực sự là khôn kể a. Hắn ở hiện đại giới lúc. Trường học căng tin không thế nào ăn ngon, hắn thường xuyên đi bên ngoài ăn cơm, mà bây giờ về tới Vũ Đường, hắn lại ăn xong rồi căng tin cơm. Không ăn là không thể, bởi vì nơi này chỉ có căng tin cơm, không có thức ăn ngoài. Chân hương. Diệp Chi Thu nếm trải mấy cái cơm thẻ, hương vị không sai, vừa uống bao nhiêu chén cháo, mùi vị cũng không sai. Thức ăn chay là có điều đồ gia vị không thế nào nồng nặc, món ăn mặn cũng là có. Không ăn thịt làm sao tu hành. Sư đệ, ngươi tới. Luân Uyển Nhi nói chuyện, để Diệp Chi Thu hơi kinh ngạc, đương nhiên kinh ngạc chỉ là một chút. Diệp Chi Thu biết đại khái một vài, đạo giáo có hai phái, toàn chân hòa chính nhất. Toàn chân giáo là giới ăn mặn kiêng rượu, hơn nữa đều là đoạn tuyệt hồng trần, không thể kết hôn. Chính nhất giáo dù sao tương đối rộng rãi điểm. Bình thường có thể ăn mặn, cho phép kết hôn. Thế nhưng làm pháp sự lên vỏ rượu trong khi, cũng là kiêng rượu giới ăn mặn, hơn nữa không thể chuyện phòng the. Vũ đương trưởng bọn từng có toàn chân, cũng có qua chính nhất. Bây giờ Luân Uyển Nhi đã cho phép Diệp Chi Thu ăn mặn, hiển nhiên Luân Uyển Nhi là thuộc về đang một phái. Nhớ nhung hấp thu thiên địa linh khí tháng ngày. Diệp Chi Thu ăn món mặn, ăn thức ăn chay, ăn cơm thẻ, vừa uống bao nhiêu chén canh, mặc dù rất thơm, nhưng hắn thật đúng là hoài niệm có nồng nặc thiên địa linh khí tháng ngày. Người sở dĩ muốn ăn đồ ăn, là muốn bổ sung năng lượng. Người bình thường ăn cơm, theo đồ ăn bên trong bổ sung năng lượng, có điều loại này năng lượng lợi dụng hiệu suất cực thấp, phải trải qua tiêu hóa hấp thu. Trên đường có các loại năng lượng thất lạc, hơn nữa thân thể cuối cùng không thể lợi dụng phế thải, còn muốn bài tiết ra ngoài. Đối với võ giả mà nói, bọn họ phải năng lượng so với người bình thường càng nhiều, bởi vậy ăn cũng nhiều hơn. Đương nhiên, miệng ăn núi lở, ăn càng nhiều, đối với một môn phái tiêu hao cũng càng lớn, không có tiền là vạn vạn không được. Người bình thường ăn cơm, võ giả ăn càng nhiều cơm, mà như là luyện khí sĩ, lại là phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, dùng nhật nguyệt tinh hoa làm thức ăn. Cái này cũng là luyện khí sĩ tên nguyên do. Luyện khí sĩ phun ra nuốt vào thiên địa linh khí trực tiếp đi lên vào bên trong cơ thể, bị luyện khí sĩ dùng để tu hành tinh thần khí, lợi dụng năng lượng hiệu suất so với ăn cơm nhanh hơn rất nhiều gấp nhiều lần. Ảm, 85, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. U can sủ. C ảm, 111, M ảm, 32, hơn nữa bọn họ tố chất thân thể muốn mạnh hơn nhiều bình thường võ giả. Lên trên nữa, Diệp Chi Thu cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Tỉ như có tu sĩ dùng ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo luyện chế mà thành đan dược làm thức ăn, càng có đại tu sĩ dùng nhật nguyệt làm thức ăn, dùng vũ trụ tinh không làm thức ăn. Đương nhiên như vậy cảnh giới, Diệp Chi Thu chỉ có thể tưởng tượng, chưa từng gặp. Sư đệ, chúng ta Vũ Đương phái cũng là có nghỉ trưa một canh giờ, sau khi tỉnh lại tiếp tục làm việc học, đến lúc đó chúng ta còn ở buổi sáng địa phương gặp. Ăn uống no đủ, chính là ngủ thời điểm tốt, Diệp Chi Thu cùng Luân Uyển Nhi ra thiện đường, liền chào tạm biệt xong. Diệp Chi Thu có thể nhận biết được có rất nhiều không quen ánh mắt thấy hắn, đó là trần trụi đố kỵ, thế nhưng hắn hoàn toàn không đưa bọn họ để ở trong lòng. Vũ Đương phái tuy có sa sút dấu hiệu, nhưng như trước nói quy củ, trưởng môn đệ tử nhập thất không phải tùy tiện một A Miêu A Cẩu dám chê ơ. Bởi vậy Diệp Chi Thu hấp dẫn rất nhiều cừu hận, nhưng không có bao nhiêu người đệ tử gan dạ tiến lên gây sự. Dù muốn hay không một chút, bây giờ cho hắn một ngạn, sẽ không sợ hắn kế thừa chức trưởng môn quay đầu trừng trị bọn họ. Đệ tử bình thường tự nhiên không dám. Gan dạ với hắn hò hét, vẫn có, tỉ như đá trắng, đá vàng, ngọc thạch, tạ bình, diêu hò, này năm vị, đều là Vũ Đương kiệt xuất nhất đệ tử, cũng là Vũ Đương đệ tử chân truyền, có thể cùng Diệp Chi Thu tranh chức trưởng môn. Bất quá hôm nay không đúng dịp, hắn một cũng không có gặp phải. Buổi trưa nghỉ trưa, buổi chiều tiếp tục tu hành, tận tới đêm khuya mới là cá nhân không gian, Vũ Đương đệ tử có thể làm hắn muốn làm, có thể đi tu hành, có thể đi đọc sách, cũng có thể trực tiếp ngủ. Mà như là Diệp Chi Thu, ở hiện đại giới lúc thường xuyên 12 giờ ngủ, này 7, 8 điểm hình dáng, như thế nào khả năng ngủ được. Vừa vặn có tiếng đàn vang lên. Nguyên lai là sư tỷ đang khải đàn. Chương 43, thi đấu. Do đâu giải buồn, chỉ có Đỗ Khang. Vũ Đương Sơn trên có Đỗ Khang, Diệp Chi Thu nhưng không có. Hắn cũng không có gì lo âu có thể giải, thế nhưng có một chút kẻ nhạt. Nào để giải kẻ nhạt, chỉ có đánh đàn. Đây là sư tả phương thức giải quyết. Diệp Chi Thu cất bước ra nhà mình phòng, tìm tiếng đàn phương hướng bước vào, hắn là học được âm ba công, một cách tự nhiên có thể phán đoán ra sóng âm ngọn nguồn. Tìm âm mà đến một chiếc phòng rồi dừng. Ốc trung tiếng đàn sục sôi mà nồng nặc, chính là tiếng đàn nơi phát nguyên. Ốc trung sư tả đánh đàn, ngoài phòng sư đệ nghe đàn. Thanh tâm quả dục, thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Diệp Chi Thu nghe tiếng đàn, có thể cảm nhận được hắn vị này sư tả kẻ nhạt cô tịch. Cái này cũng là rất bình thường sự tình, một cô thiếu nữ tại đây Vũ Đương Sơn bên trên, cũng không cùng phái người, không có bạn thân, không có điện thoại di động, không thể lên mạng, có thể thuận theo, chỉ có một cái đàn cổ. Đêm dài đằng đẵng, lợi dụng tiếng đàn làm vui. Sư tả đàn thật tốt. Diệp Chi Thu ở ngoài sân đứng một lát, vừa mới vỗ tay tán thưởng. Trong phòng tiếng đàn ngưng lại dừng lại, ngay sau đó có cô gái theo Úc Trung đi ra, không phải Luân Uyển Nhi sư tả là ai. Nàng trên mặt, có vài phần ý cười. Hỏi Diệp Chi Thu nói, Diệp sư đệ, đàn này tốt ở nơi nào? Sư tả chỗ đạn, khắp nơi đều tốt. Diệp Chi Thu du du lên tiếng. Khắp nơi đều tốt, chính là khắp nơi không tốt. Luân Uyển Nhi ú ú lên tiếng. Diệp Chi Thu ngẩn ra, lập tức cười nói, sư tả nói nơi nào nói, sư tả là đàn thật tốt, có điều sư đệ ta không quá tinh thông cầm vận chi đạo, chỉ cảm thấy nơi nào đều tốt, vô cùng dễ nghe, muốn nói ra cụ thể làm sao tốt pháp, còn phải dựa vào tiền nhân Bạch Cư Dịch câu thơ. Khinh lũng trầm vê bôi phục trọn, sơ làm nghe thường sau sáu nhỏ bé. Tiếng chói thai nhất thiết lẫn lộn đạn, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Liễu lo hoành ngữ hoa ngọn nguồn trượt, xuôi xuôi suối chảy băng dưới khó. Băng suối lạnh chát chát dây cung ngưng động tuyệt không xuyên qua tiếng dần dần ngưng. Có khác u buồn thầm hận sinh, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Bình bạc bất chợt vạch nước tương tóe, thiết kỵ vượt trội đào thương hót. Gặp cuối cùng thu đẩy coi chừng vẽ, tứ huyền một tiếng như là xé vải. Sư đệ ngươi thật đúng là một diệu nhân. Đã biết đây là Bạch Cư Dịch thơ, nên cũng biết bài thơ này tên gọi Tỳ Bà Hành, ta biểu diễn, nhưng đàn. Luân Uyển Nhi nghe vậy, cười khúc khích. Huống hồ, ta cũng không có vị kia tỷ bà nữ như vậy gặp, trên con đường tu hành là kẻ nhạt một chút, bởi vậy dùng tiếng đàn làm bạn, có điều Bạch Cư Dịch theo như lời u buồn, ta cũng không từng có. Sư tả nói đối với, cái kia tỷ bà hành chủ đề lo âu, mà sư tả chính là nữ bên trong anh kiệt, này tỷ bà hành đích thật là không thể dùng hình dung sư tả. Sư đệ. Ngươi mỏ thật là ngọt. Luân Uyển Nhi thấy Diệp Chi Thu vừa nói như thế, không khỏi trắng Diệp Chi Thu một chút. sư đệ, đến Vũ Dương Sơn có từng quen thuộc? Không quen cũng phải quen thuộc tốt nhất, chẳng qua là cảm thấy ngày đó tựa hồ so với trong ngày thường đều khá dài rất nhiều, mà đây ban đêm, vừa tựa hồ tẻ nhạt một chút, không muốn đọc sách, chưa muốn ngủ, cũng không muốn luyện võ, vừa vặn nghe ngoài phòng có tiếng đàn truyền đến, bởi vậy thuận đường đi tới, muốn nghe một chút này tiếng trời đến từ phương nào, nguyên lai là sư tả gây nên, cũng chỉ có thể là sư tả gây nên, dù sao, ta này sư huynh sư đệ, bọn họ nên không thích đánh. Đàn. Diệp Chi Thu sáng sủa mở miệng. Sư đệ. Luân Uyển Nhi nghe Diệp Chi Thu nói, đối với Diệp Chi Thu lúc trước nói rất là tán thành, đi tới Vũ Dương đích thật là tịch mịch một chút, thế nhưng loại này tịch mịch phải nhẫn lại, nàng cũng có như vậy cảm thụ. Mà nghe đến vị sư đệ này sau khi nói, Luân Uyển Nhi không khỏi trừng Diệp Chi Thu một chút, vị sư đệ này, thực biết khen người. Khen lên người đến, thực sự là làm nàng khó lòng phòng bị. Đương nhiên, khả năng bị người khen, ai vừa không thích. Luân Uyển Nhi mặc dù không quá quen thuộc, nhưng vẫn là khá là yêu thích. Sư đệ, ngươi nếu là kẻ nhạt nói, không bằng ta dạy cho ngươi cầm vận chi đạo. Luân Uyển Nhi không biết là tại sao tự mình nói ra như vậy nói, thế nhưng nàng đã nói ra. Cầm vận chi đạo, cũng là thiên địa đại đạo. Sư tả đã đồng ý dạy, sư đệ tự nhiên đồng ý học, sư đệ vô cùng cảm kích. Diệp Chi Thu từ không gì không thể. Được rồi, ngươi ngày mai đến, hôm nay ta muốn nghỉ ngơi. Luân Uyển Nhi đột nhiên đi vào ốc chung. Nàng âm thanh còn ở không trung đồng bền. A, sư tả sớm chút nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu liền trở về hắn phòng. Còn sư tả vì sao lại có như vậy cử chỉ, Diệp Chi Thu không thèm nghĩ nữa. Ra ngoài nghe xong sư tả biểu diễn, lại cùng sư tả nói rồi mấy câu nói, Diệp Chi Thu lúc này cảm thấy không thế nào cô tịch. Tựa hồ cùng sư tả nói mấy câu nói, có thể làm cho hắn đạo tâm củng cố. Hoặc là âm và dương một gặp gỡ, liền có thể đại đạo củng cố. Đêm dài đằng đẵng, không bằng tu hành. Cựu cung liên hoàn kiếm, lưỡng nghi kiếm pháp, Diệp Chi Thu bắt đầu luyện tập này hai bộ hôm nay sở học của hắn kiếm pháp, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đưa hắn sở học kiếm pháp tu luyện tới giống như ăn cơm uống nước đi đường giống nhau tự nhiên, cái kia mới là thật to lớn thành. Thời gian trôi qua, hai canh giờ quá khứ, cũng tới 12 giờ canh giờ, Diệp Chi Thu rốt cục thu kiếm, khỏa áo mà ngủ. Hắn ngón tay bên trên, là một chiếc nhẫn. Đó là hắn đi tới thế giới này cuối cùng dựa vào. Chiếc nhẫn kia chính là hắn từ bách biến tinh quân thế giới chiếm được vũ khí, bây giờ bị hắn biến thành một chiếc nhẫn mang ở trên tay, chỉ cần có khó có thể đoán trước đại địch, hắn sẽ khởi động nhẫn, để chiếc nhẫn này hóa thành một bộ chiến giáp bao trùm quanh người hắn, đọc sách vê đút, ưu gắn sủ, có em mờ bảo hộ hắn chu toàn. Cái này cũng là hắn gan dạ độc thân đến Vũ Dương sức lực vị trí. Một đêm bình an, không có chuyện gì phát sinh. Vừa là mới một ngày mới sinh hoạt. Lại là đồng dạng tu hành quy trình. Bài tập buổi sớm sư tả cùng hắn cho ăn kiếm, ăn cơm buổi trưa nghỉ trưa, buổi chiều tiếp tục cùng sư tả luyện kiếm, buổi tối hắn thì lại hướng về sư tả nơi đó học cầm vận chi đạo, lập tức trở về tiếp tục luyện kiếm. Như vậy tháng ngày vẫn tái diễn, hắn kiếm pháp đã ở ngày càng tiến bộ, hắn cầm vận chi đạo đã ở dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến bộ, mà các đồng môn đối với hắn đố kỵ, cũng theo hắn cùng với sư tả đi vào càng ngày càng tăng lên, nhưng như trước không có ai dám đến khiêu khích hắn. Bởi vì Diệp Chi Thu là trưởng môn đệ tử nhập thất, là đến trưởng môn vô cùng vừa ý đệ tử nhập thất. Ngoại trừ ngũ đại chân truyền, không có ai dám trêu Diệp Chi Thu. Mặc dù là ngũ đại đệ tử chân truyền, cũng không có thể tùy ý gây Diệp Chi Thu, mặc dù là muốn trêu chọc Diệp Chi Thu, cái kia cũng có một quang minh chính đại nguyên do. Sau một tháng, cái này quang minh chính đại nguyên do có. Đây là Vũ Dương một tháng một lần thi đấu. Như vậy thi đấu rất có ý nghĩa, có thể cho Vũ Dương cao tầng bọn nhìn thấy môn hạ đệ tử tiến bộ. Cũng có thể cho đệ tử ưu tú bộc lộ tài năng, tìm được môn phái càng nhiều tài nguyên nghiêng, mà này chiếm cứ tài nguyên lại hoang với tu luyện, thì lại sẽ bị tước đoạt hắn vốn có đãi ngộ. Có thể nói, một tháng một lần thi đấu, đối với Vũ Dương mỗi một người đệ tử đều rất trọng yếu, mỗi người cũng đều rất coi trọng. Mà thi đấu, hiển nhiên là phải đao thật thương thật đánh một trận, đánh thắng mới coi như bản lãnh thật sự, đánh đã bị thua, vậy thì rất bi kịch. Giống như có rất nhiều người muốn đánh ta. Diệp Chi Thu đứng ở Luân Uyển Nhi bên cạnh. Tự lẩm bẩm. Đây là không cho phép. Chương 44, một kiếm. Diệp Chi Thu là biết điều hắn chỉ luyện kiếm học đàn mà không cùng những người khác tranh chấp. Diệp Chi Thu vừa là khoe khoang, chỉ bởi vì hắn một lên núi liền trở thành trưởng môn đệ tử nhập thất, hơn nữa cùng hết thảy Vũ Dương đệ tử trong mắt vô cùng xinh đẹp sư tỷ đi rất gần. Chuyện như vậy, đã sớm không biết là lôi nhiều hay ít cửu hận, để rất nhiều Vũ Dương đệ tử hận nghiến răng. Bọn họ lại không có biện pháp đối với cái này mới tới bất lợi. Bây giờ tới mỗi tháng thi đấu trong khi, chính là thu thập mới tới thời cơ tốt. Thời cơ này, nếu là lãng phí, cái kia mới là đáng tiếc. Ta vũ đương thi đấu, mỗi tháng một lần, quy tắc đã theo ra đến rồi, nói vậy mọi người đã biết được, chỉ có một chút, ta muốn lại cường điệu, tất cả mọi người là đồng môn, điểm đến là rừng, không thể gây thương tính mạng người. Đứng ở luận võ giữa đài, là vũ đương phái một vị trưởng lão, Lâm Nhiên nói rằng, là hết thể vũ đương đệ tử, cùng nhau theo tiếng. Trận đầu, Phong Minh chết đối với Hạ Vĩnh Nôn. Bắt đầu. Vũ đương thi đấu, võ đài chỉ thiết lập một lần chỉ đi lên một đôi tiến hành tỉ thí, mà vũ đương cái khác đệ tử ở phía dưới quan sát, làm chính là có thể theo lên đài hai người đệ tử so đấu bên trong nhìn ra bọn họ ưu điểm cùng khuyết điểm, do đó hấp thu bọn họ ưu điểm, tránh cho có thể xuất hiện khuyết điểm. Còn luận võ hai người đệ tử, là thông qua bước thăm quyết định. Giáp một đôi giáp nhị, giáp ba cặp giáp bốn, giáp năm đôi giáp sáu, giáp bảy đối với giáp tám. Ất một đôi ất hai, ất ba cặp ất bốn. Diệp Chi Thu đánh vào chính là ất một, hắn còn muốn chờ vài trận. Diệp Chi Thu nhìn một chút trên đài đệ tử luận kiếm, phát hiện không có gì thứ đáng xem, hắn không thấy ưu điểm gì, đúng là khuyết điểm thấy được một đồng lớn. Hắn quay đầu lại liếc nhìn sư tỷ, phát hiện sư tỷ cũng lắc lắc đầu, đối với trên đài hai cái sư đệ biểu hiện rất không vừa ý. Như vậy tiêu chuẩn, còn thế nào đi giết địch, tới trên giang hồ chỉ sợ bị người giết. Cuộc kế tiếp, Liệu Bí lẫn nhau mổ cũng phải phân ra cái thắng bại, cuối cùng, còn là Hạ Dũng Nôn thắng được một bậc, bắt lại ván đầu tiên. Thấy thế nào, bắt đầu cuộc kế tiếp. Trên đài người đấu kiếm, dưới đài người xem cuộc chiến. Thời gian trôi qua rất nhanh sẽ tới Diệp Chi Thu lên sân khấu. Ất hai tên gọi Nghiêm Hồng Phong, là một Diệp Chi Thu không quen biết đệ tử, có điều Diệp Chi Thu cảm thấy, vị này Nghiêm Hồng Phong nhất định là biết hắn. Theo hắn trong đôi mắt Diệp Chi Thu là có thể thấy, cái này Nghiêm Hồng Phong rất là hưng phấn, kích động, hận không thể lập tức đánh bại Diệp Chi Thu, nổi danh vũ đương, để Diệp Chi Thu thảm bại. Bắt đầu. Một bên trưởng lao phát hiệu lệnh. Diệp sư đệ, mời mọc. Nghiêm Hồng Phong cố nén trong lòng kích động, ấn lại luận võ quy củ cùng Diệp Chi Thu hành lễ. Nghiêm sư huynh, mời mọc. Diệp Chi Thu cũng hành lễ. Hành lễ xong xuôi, chính là so kiếm. Nghiêm Hồng Phong đang muốn đại hiển oai phong, dùng chính mình tuyệt diệu kiếm thuật đem Diệp Chi Thu đánh bại, đã thấy một luồng ánh kiếm bay nhanh, phá hắn kiếm, vừa chớp mắt đã tới hắn cổ trước khi. Diệp Chi Thu tiên phát chế địch, một chiêu mà thắng. Không có đường con đường, chính là hai chữ, mau, lớn. Nhanh là tốc độ nhanh, cực kỳ sức mạnh lớn. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, là có nhất định đạo lý, Nghiêm Hồng Phong chỉ ở Diệp Chi Thu kiếm đến trong nháy mắt đem kiếm giơ lên, hắn cũng đã bị thua. Trận này, Diệp Chi Thu thắng. Không đến một phút, trưởng lao thì tuyên bố lần này luận võ thắng bại thắng thua, khiến dưới trận tất cả xôn xao. Bọn họ còn không có nhìn rõ ràng, luận võ cũng đã xong. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Nghiêm Hồng Phong cái tên này không phải là ở đánh giả thi đâu à. Thế nhưng thấy Nghiêm Hồng Phong cũng là vẻ mặt mộng ép hình dáng, bọn họ cảm thấy vừa không giống như là đánh giả thi đấu. Nào chỉ là dưới đài các đệ tử một mảnh mộng ép, mặc dù là trên đài xem cuộc chiến trưởng lão cũng coi chút ngộng, vị trưởng lão này cũng là nghe qua Diệp Chi Thu đại danh. Biết Diệp Chi Thu là trưởng môn đệ tử, bởi vậy ở Diệp Chi Thu sau khi lên đài hắn cũng tưởng nhìn một cái vị này trưởng môn đệ tử rốt cuộc có cái gì bản lãnh. Sau đó, hắn thấy được, lại không thể tin được. Này vị đệ tử kiếm thật sự là quá nhanh. Đừng nói là người đệ tử kia khó có thể phản ứng lại, cho dù là hắn cũng e sợ khó có thể phản ứng lại. Hắn nếu như không có lo lắng lại nói, vậy hắn đối đầu cái này đệ tử, chẳng phải là cũng phải đã bị thua. Vũ đương phái bất cứ xuất hiện như vậy mạnh mẽ đệ tử. Sư đệ, bây giờ ngươi kiếm pháp thật chính là rất đáng gờm rồi. Dưới trận, chỉ có Luân Uyển Nhi không biết là bất ngờ. Nàng một tháng này mỗi ngày đều tự cấp sư đệ nhận chiêu, tự nhiên là biết sư đệ tiến bộ nhanh chóng, kiếm pháp mạnh, quả thực là hiếm thấy trên đời. Lần đầu tiên nàng cùng sư đệ nhận chiêu trong khi, còn có thể bắt nạt sư đệ không hiểu thực chiến, bức bách sư đệ cửu cung liên hoàn kiếm không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất, cho đến sau mười mấy ngày, nàng đã không cách nào áp bức sư đệ, ngược lại nàng mình bị sư đệ áp bức không cách nào phát huy cửu cung liên hoàn kiếm ảo diệu, tới một tháng qua gần trong khi... Sư đệ đã không cần sử dụng đến hoàn chỉnh cựu cung liên hoàn kiếm áp chế nàng, mà là từng chiêu từng thức, vừa mau vừa tàn nhẫn. Sắp tới nàng khó có thể phản ứng lại, tàn nhẫn đến nàng dù cho kịp phản ứng, nàng kiếm như trước sẽ bị sư đệ đánh bay, sau đó như trước là một khoái kiếm ngang trời, rơi xuống nàng cổ trước. Sư đệ, nhiều lần làm cho nàng cảm nhận được sinh tử nguy cơ, cũng may sư đệ mỗi một lần đều có thể đúng lúc dừng lại, vạn nhất không dừng được, nàng thì treo. Vì thế... Nàng đều chừng mấy ngày không có chăm chú cho sư đệ dạy đánh đàn, mà là ở buổi tối cũng tu hành kiếm pháp. Sư tỷ, ngươi là số mấy? Diệp Chi Thu từ từ nở nụ cười, hỏi Luân Uyển Nhi đạo. Ta là Ất Ngũ, dưới cuộc kế tiếp thì tới. Luân Uyển Nhi thu hồi tâm thần, cười nói. Nói vậy dùng sư tỷ bây giờ kiếm pháp, thằng ấy hắn đệ tử cũng là điều chắc chắn. Luân Uyển Nhi không nói gì, ảm, 85, u đọc sách v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v- Ú có em mở này tin tưởng, nàng vẫn có. Mấy ngày nay, nhà mình vị sư đệ này đem nàng ác nghiệt thật là thảm, nàng nếu là không có ít ỏi tiến bộ, cái kia chẳng phải là bị bạch ngược. Cuộc kế tiếp, Luân Uyển Nhi đối với Triệu Tinh Châu. Trưởng lão một câu nói, lập tức gây nên môn hạ đệ tử náo động, là bọn hắn xinh đẹp nhất mà ôn nhu mà mạnh mẽ sư tỷ ra sân. Sư tỷ mời mọc. Sư đệ mời mọc. Hai người hành lễ qua, Luân Uyển Nhi như trước sử dụng nàng am hiểu nhất Cửu Cung Liên Hoàn kiếm, Triệu Tinh Châu cũng sử dụng kiếm đánh trả, nhưng không đến 20 hiệp, hắn đã bị Luân Uyển Nhi áp chế đỡ trái hở phải, khó có thể trả đũa. Một kiếm đánh mạnh qua, Triệu Tinh Châu thua trận. Luân Uyển Nhi thắng. Xem cuộc chiến trưởng lão tuyên bố thắng thua. Uyển Nhi kiếm pháp, thật chính là càng ngày càng được rồi. Xem cuộc chiến trưởng lão một bộ cười híp mắt hình dáng, cùng đối với những người khác thái độ khác biệt quá nhiều, vũ đương chúng đệ tử đã từ lâu tập mãi thành quen. Đơn giản là Luân Uyển Nhi mặc dù không phải trưởng môn đệ tử, nàng lại là vũ đương đệ nhất cao thủ, trưởng môn sư huynh Yến Trùng Thiên đệ tử, như vậy bối cảnh, hơn nữa Luân Uyển Nhi người đẹp võ công cao, toàn bộ vũ đương không có bất kỳ người nào dám bắt nạt Luân Uyển Nhi. Đa tạ sư thúc khích lệ. Luân Uyển Nhi thi lễ một cái, lui ra võ đài đi. Sư đệ, ta biểu hiện như thế nào? Ở muôn người chú ý dưới, Luân Uyển Nhi đi tới Diệp Chi Thu bên cạnh, hỏi Diệp Chi Thu đạo. Vẫn được. Nếu như sư tỷ phát huy bình thường, nên ở hiệp thứ 10 liền có thể thủ thắng, hắn vào lúc ấy xuất hiện cái hở, chỉ là sư tỷ ngươi không nhìn thấy. Luân Uyển Nhi trừng Diệp Chi Thu một chút, vừa cười một tiếng. Tốt, tiếp theo, ta nỗ lực. Sợ ngây người chung quanh rất nhiều đệ tử. Chương 45, đệ 45 chương Vũ làm chư đệ tử. Rất nhiều đệ tử trong mắt nghiêm túc thận trọng sư tỷ, ở cái này Diệp Chi Thu trước mặt, làm ra cô gái tư thế, đã để những đệ tử này cảm giác khó có thể tin tưởng được. Mà Diệp Chi Thu ngược lại vạch ra bọn họ sư tỷ tu hành trên sai lầm, càng làm cho bọn họ cảm thấy hoang đường. Cái này nhập môn chỉ có một tháng người mới, hắn võ công thật đến trình độ này, có thể thấy được tu hành vài chục năm sư tỷ sai lầm. Bọn họ là không thể tin được. Thế nhưng thấy sư tỷ nói gì nghe nấy hình dáng, bọn họ đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vừa dâng lên hừng hực lòng đố kỵ. Diệp Chi Thu đối với tất cả những thứ này, nhìn rõ mọi việc. Có điều, hắn còn là không thế nào hoảng. Muốn đánh hắn, cái kia cũng phải đánh qua mới là. Diệp Chi Thu một bên cùng Luân Uyển Nhi nói chuyện, một bên tiếp tục ở dưới đài xem cuộc chiến. Bây giờ vũ đương, ưu tú đệ tử cũng không nhiều, có thể đi ra bảy ra trên bề ngoài không đâu phân, ngoại trừ Luân Uyển Nhi. Còn có vũ đương ngũ đại đệ tử chân truyền, Diệp Chi Thu hôm nay là một vừa thấy qua. Này ngũ đại đệ tử, cũng mỗi người có tuyệt học. Ngọc thạch tu hành chính là khóa cổ thương, đá vàng tu hành du long trưởng, đá trắng tu hành bắt quái côn, tạ bình tu hành chính là phục hổ quyền, diêu ho sở học làm khai sơn đao. Này năm loại võ công đều là vũ đương thượng thừa võ học, mấy vị đệ tử chân truyền cũng luyện sinh động, bọn họ thắng lên bình thường đệ tử hoàn toàn không quá khó khăn, mặc dù là tạ bình tu hành như vậy phục hổ quyền. Bàn tay trần cũng có thể đánh bại cầm trong tay lợi kiếm đệ tử bình thường. Vòng thứ hai, tiếp tục bắt đầu, mỗi một vị đệ tử rút thăm, quyết định chính mình đối thủ. Đệ tử tranh tài, có chính là mấy hiệp, có chính là mười mấy hiệp, nhưng tổng thể tới nói, tốc độ rất nhanh, làm vòng thứ nhất tranh tài hoàn thành lúc, chỉ trôi qua một canh giờ, xem cuộc chiến trưởng lão khiến thắng được đệ tử tham gia rút thăm, quyết định vòng thứ hai đối thủ cái thứ tự. Diệp Chi Thu lần này rút cái giáp ba, là thứ hai lên sân khấu, Luân Uyển Nhi tất là giáp lục. Người thứ ba lên sân khấu. Diệp Chi Thu híp một lúc, thì đến phiên hắn ra sân, hắn đối thủ không phải ngũ đại đệ tử chân truyền, mà là một phổ thông vũ đương đệ tử. Diệp sư đệ, ta động thủ trước. Nay một vị đệ tử hấp thụ cái trước đệ tử dạy dỗ, hành lễ xong xuôi thì dẫn đầu động thủ, một thanh lợi kiếm đâm thẳng Diệp Chi Thu mặt. Diệp Chi Thu nhích người, động kiếm. Trong tay hắn kiếm đã tại đây vị đệ tử cổ sau khi, hắn thân hình cũng tại đây vị đệ tử sau khi. Giữa trường đệ tử nhất thời tất cả xôn xao. Lần này, bọn họ là thật nghiêm túc nhìn. Thế nhưng, bọn họ vẫn không có làm rõ Diệp Chi Thu là làm sao làm được. Bọn họ chỉ nhìn thấy vừa mới bắt đầu Diệp Chi Thu tại kia vị đệ tử trước khi, một lát sau Diệp Chi Thu ở người đệ tử kia sau khi, mà hắn kiếm đã chống đỡ tới cái này đệ tử cổ sau, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái này đệ tử thì treo. Giơ trường kiếm lên đâm thẳng đệ tử vẻ mặt kinh hãi, cảm thụ được sau cổ truyền đến từng kia cảm giác mát mẻ, âm thanh đều đang run rẩy. Sư đệ, ta đã bị thua. Diệp Chi thu thu kiếm, xuống lôi đài. Hắn qua, không người nào dám nhìn thẳng hắn. Nói đùa, một lần là ngoại lệ, đệ nhị lần không phải là ngoại lệ, như vậy một vị mạnh mẽ tồn tại, còn là trưởng môn đệ tử nhập thất, gì là bọn hắn có thể đắc tội lên, lúc trước này đấu kỵ tâm tư, cũng lập tức theo gió tán mất. Có đệ tử trong lòng đột nhiên cảm thấy, để như vậy một vị cao thủ làm hắn vũ đương phái trưởng môn cũng là không sai mà. Bọn họ tại sao muốn phản đối đâu? Còn cùng sư tỷ đi gần, cái kia cũng là nên, chỉ có như Diệp Chi Thu cường đại như vậy người mới có thể xứng với sư tỷ. Bất quá nói đi thì nói lại, làm vũ đương trưởng môn còn có thể lấy vợ sư tỷ gì? Ngũ sư đệ, ngươi cảm thấy cái này Diệp Chi Thu võ công như thế nào? Dưới trận khoảng cách Diệp Chi Thu cách đó không xa, đứng một người tuổi còn trẻ đạo sĩ, nhìn về phía Diệp Chi Thu trong ánh mắt, có vài phần kiêng kỵ, còn có mấy phần căm ghét. Đây là vũ đương phái đệ tử chân truyền bên trong Tạ Bình, dựa theo bối phận mà tính, đứng hàng thứ lao tứ. Bốn sư minh. Hắn võ công quá nhanh, cái gọi là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, hắn khoái kiếm rất khó phòng thủ. Bị bốn sư huynh câu hỏi tự nhiên là ngũ sư đệ, cũng là vũ đương phái đệ tử chân truyền, hắn gọi Diêu Ho. Ta cũng rất muốn biết ta khai sơn đao cùng hắn kiếm pháp ai càng sâu một bậc, có điều sư huynh ngươi phục hổ quyền uy lực mặc dù to lớn, nhưng bàn tay trần gặp gỡ hắn kiếm pháp, sợ hãi muốn chịu thiệt. Diêu Ho tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vị sư huynh này truyền thừa chính là vũ đương phái phục hổ quyền, cũng là vũ đương tuyệt học một trong, gặp gỡ phổ thông đệ tử tay không đoạt giao sắc đều không có vấn đề, gặp gỡ thượng Diệp Chi Thu như vậy, tay không quá khứ, tay thì chặt đứt. Tu hành, còn là phải có binh khí trong người, một đứa bé con bắt lại một cây đao đều có khả năng giết chết một cái người lớn, nói chính là như vậy sự tình. Mà rất không đúng dịp chính là, hắn vị sư huynh này, bị truyền thụ chính là phục hổ quyền. Hừ, sư đệ, ta mặc dù tu hành phục hổ quyền, nhưng ta kiếm thuật cũng không kém. Cảm giác tới Diêu Ho trong giọng nói ý nhạ báng, Tạ Bình hừ lạnh một tiếng. Hắn nếu là gặp gỡ thượng Diệp Chi Thu, nhất định phải làm cho Diệp Chi Thu biết hắn kiếm thuật. Có điều, Tạ Bình vận may tựa hồ không phải rất tốt. Trận thứ ba, Tạ Bình đối với Luân Uyển Nhi. Tạ Bình còn ở nơi đó quyết định cho Diệp Chi Thu một bài học, hắn thì phát hiện hắn cái này giáp ngũ đối thủ là Luân Uyển Nhi, hắn sư tỷ rõ ràng là giáp lục. Diêu Ho trong nội tâm cười đến nước mắt đều phải đi ra. Uu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Uu ảm, 107, ản su ảm, 46, còn hắn cái này bốn sư huynh, quả thực xui xẻo đấu, một mực đối với lên Luân Uyển Nhi sư tỷ. Nếu không, bốn sư huynh nói không chừng còn có thể kiên trì đến cuối cùng mấy vòng, đến một vài tốt ban thưởng. Sư tỷ, mời. Trên lôi đài, không chấp nhận được Tạ Bình suy nghĩ nhiều, hành lễ sau khi, Tạ Bình tiên triển khai thế công, hắn kiếm pháp cũng đùa bỡn ra dáng. Bất quá đối với tu hành vài chục năm cựu cung liên hoàn kiếm, lại cùng Diệp Chi Thu lẫn nhau cho ăn kiếm một tháng Luân Uyển Nhi, thì không đủ nhìn, 40 chiêu sau khi, hắn liền rơi vào hạ phòng, bị Luân Uyển Nhi cho đào thải. Ha ha! Diêu Ho thấy tình cảnh này, nội tâm thiếu chút nữa bật cười. Cuộc kế tiếp, đá vàng đối với Diêu Ho. Diêu Ho cũng không cười được. Làm thạch chữ lót, không có một tướng tốt, bất kể là đá vàng, ngọc thạch, còn là đá trắng, hắn đều đánh lên hết sức. Diêu Ho cùng đá vàng đối chiến chừng 100 hiệp, vẫn bị đào thải. Hai cái bị đào thải đệ tử chân truyền mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, chỉ cảm thấy xui xẻo đấu, vận may thổ đến nhà. Kể cả trên đài trưởng lão cũng cảm thấy là như thế này, trong ngày thường đệ tử chân truyền ở vòng thứ 2 gặp gỡ xác suất thật không thế nào cao, mà lần này ở vòng thứ 2 thì đào thải hai cái đệ tử chân truyền. Lần này thi đấu quán quân, hẳn là Diệp Chi Thu. Trên đài trưởng lão suy tư về kế tiếp thế cuộc, quán quân ngoại trừ Diệp Chi Thu, còn ai vào đây? Đá vàng, ngọc thạch, đá trắng mặc dù tu vi không sai, đối với thượng Diệp Chi Thu nên không phải là đối thủ, còn Luân Uyển Nhi, nhìn giữa bọn họ quan hệ, Diệp Chi Thu nên có thể thắng được. Đáng tiếc vũ đương trưởng môn là muốn xuất ra, không biết là hai người này tiểu bối sẽ xử lý như thế nào. Xem cuộc chiến trưởng lao vớt dâu, rất là hiếu kỳ. Chương 46, đệ 46 chương Sấm Sơn. Diệp Chi Thu cuối cùng ở lần này thi đấu bên trong lấy được đệ nhất. Cho dù là thạch chữ lót đệ tử, cũng không phải hắn đối thủ. Một cái bởi vì Diệp Chi Thu là kiếm đạo trên thiên tài, thứ hai bởi vì linh khí thức tỉnh duyên cớ, hắn tố chất thân thể đã hơn xa với thời đại này vũ đương phái thạch chữ lót đệ tử, hắn sức mạnh, tốc độ, phản ứng tính đều vượt xa đá vàng, ngọc thạch, bạch thạch, dù cho thạch chữ lót đệ tử tu hành mấy chục năm, bọn họ nhiều nhất có chút chiêu thức cùng với thực chiến trên ưu thế. Thế nhưng ở Diệp Chi Thu cùng Luân Uyển Nhi uy kiếm sau một tháng, loại ưu thế này đã không còn sót lại chút gì. Chúc mừng Diệp Chi Thu, thu được lần so tài này đệ nhất, ta vũ đương phái chắc chắn rất đào tạo Diệp Chi Thu, đồng thời, lần này tiến vào 10 vị trí đầu, cũng đem thu được ta vũ đương điểm chính đào tạo. Mỗi một vị đệ tử, nhất định phải cố gắng tu hành, cho ta vũ đương vinh dự cửa nhà. Cuối cùng, trưởng môn Thanh Tùng đạo nhân xuất hiện, ở trên lôi đài lời ít mà ý nhiều nói rồi vài câu. Chúng ta ổn thỏa cố gắng tu hành, quang đại vũ đương. Dưới đài đệ tử, mỗi người hò hét lên, tiến vào 10 vị trí đầu, có rất hưng phấn, tỉ như thứ 10 thứ 9, bọn họ lần này thực sự là vận may nổ tung, hai cái đệ tử chân truyền ở vòng thứ 2 bị đào thải, nếu không, nào có bọn họ cơ hội. Thế nhưng vũ đương còn là thừa nhận bọn họ 10 vị trí đầu thứ tự, bởi vì vận may cũng là thực lực một phần. Còn xếp hạng thứ 5 đá vàng, ngọc thạch các loại, bọn họ đúng là vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì sớm đã quen. Sư tỷ, cái gì là điểm chính đào tạo? Trận này thi đấu sau khi kết thúc, Diệp Chi Thu cũng không có đợi cho cái gọi là điểm chính đào tạo, không khỏi hỏi Luân Uyển Nhi đạo. Điểm chính đào tạo kể cả hai bộ phận, thứ nhất là các sư thúc có thể nhín chút thời gian đến chuyên môn chỉ điểm các đệ tử tu hành, có đôi khi một người nghiên cứu hồi lâu, không bằng các sư thúc một lời. Luân Uyển Nhi dừng một chút, nói, các đệ tử muốn tu hành, các sư thúc cũng phải tu hành, các sư thúc dạy đệ tử tu hành, cũng là có thời gian hạn chế, ta vũ đương nhiều đệ tử như vậy. Ngoại trừ thống nhất giáo sư việc học ở ngoài, cái khác thời gian, còn là phải dựa vào các đệ tử tìm tòi, điểm chính đào tạo nói, các sư thúc có thể nhiều chỉ điểm một ít thời gian. Nguyên lai là như vậy. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Danh sư một lời, có đôi khi có thể vượt qua tự mình tìm tòi học tập chừng mấy ngày. Thứ hai, ta vũ đương phái có thật nhiều bí tịch võ công, có điều bí tịch võ công không thể khinh truyền, trừ phi đệ tử tư chất thái quá ưu tú như là ngươi, hoặc là lập được công lao, có thể truyền thụ võ công. Như sư đệ ngươi lần này đạt được thi đấu đệ nhất, là có thể học ta vũ đương phái bí tịch, nói không chừng trưởng môn sẽ đem lưỡng nghi kiếm pháp truyền cho ngươi, đây là ta vũ đương cường đại nhất mấy môn võ công một trong. Như vậy a? Diệp Chi Thu vừa đã hiểu, trưởng môn thầy đã đem lưỡng nghi kiếm pháp truyền cho ta. Luân Uyển Nhi không khỏi trắng Diệp Chi Thu một chút. Trưởng môn sư thúc đối với sư đệ ngươi thật tốt, chỉ cần sư đệ ngươi cẩn thận tu hành, trở thành ta vũ đương trẻ tuổi đệ nhất, ừ, ngươi thật giống như đã trở thành. Luân Uyển Nhi vừa phát hiện, nhà mình vị sư đệ này kể từ hôm nay, đã là vũ đương trẻ tuổi người thứ nhất. Thi đấu người số 1, chính là vũ đương người số 1. Vậy sư đệ ngươi phải dựng nên một đại mộng tưởng, để ta vũ đương phái vinh dự. Để vinh dự. Diệp Chi Thu tự nhiên biết này đại diện cho cái gì. Đại diện cho hắn không chỉ muốn trở thành vũ đương phái trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, còn muốn trở thành vũ đương phái đệ nhất cao thủ, cuối cùng trở thành toàn bộ võ lâm đệ nhất cao thủ, bảo vệ vũ đương phái vinh dự. Làm cho trên giang hồ người người đều phải tôn trọng vũ đương, không dám có người xâm lấn vũ đương. Hắn cũng tưởng a, không biết là thực lực đồng ý không cho phép. Chúc mừng Diệp sư huynh, thu được lần so tài này đệ nhất. Lại vào lúc này, bên cạnh có đệ tử đã đến, chúc mừng Diệp Chi Thu. Nói chuyện giọng, rất là cung kính. Từ trước Diệp sư đệ, cũng đã biến thành Diệp sư huynh, tựa hồ Diệp sư đệ này một từ. Cũng lại không nói ra được. Chúc mừng Diệp sư huynh, từ đây trở thành ta vũ đương phái trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Ta vũ đương phái mạnh mẽ cùng hưng thịnh, sau này tất cả hy vọng lá sư huynh. Có Diệp sư huynh ở, ta vũ đương nhất định có thể xưng hùng võ lâm. Từng người đệ tử trên mặt, viết đều là cung kính, thuận theo, tựa hồ trước đây đố kỵ, căm hận Diệp Chi Thu người không là bọn hắn. Diệp Chi Thu tùy ý ứng phó rồi những người này, biết này là cỏ đầu tường, phong hướng về bên kia thổi, liền hướng bên kia cũng. Hắn không cần tận lực đắc tội, cũng không cần thiết quá khiêm nhường. Bây giờ sư đệ nhân duyên thật tốt. Luân Uyển Nhi thấy này trên mặt mang theo cung kính rất là khiêm tốn các sư đệ, sắc mặt có chút phức tạp. Sư tỷ nói đùa, ta nghe một người đã nói mấy câu nói, cảm thấy rất có đạo lý, nhân duyên vật này nói đến rất kỳ quái, tựa như phía trên tường thành mọc ra này cỏ dại phong hướng về bên kia vót, nó liền hướng bên kia chạy. Nhân duyên không tốt kỳ thực có đôi khi chỉ nói rõ ngươi thổi ra phong không đủ lớn, mà nhân duyên tốt, chính là này thổi tới phong đủ rồi. Sư đệ nghe đến mấy câu nói này có lý. Luân Uyển Nhi nghe vậy. Hé miệng nở nụ cười, cảm thấy rất là thú vị. Có điều, làm người tu hành, hay là muốn có nhất định cốt khí, phong hướng về bên kia thổi, liền hướng bên kia cũng, nếu là một môn phái như vậy đệ tử hơn, sớm muộn muốn diệt vong. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Đích thật là cái lý này. Lần này hắn đạt được đệ nhất, liền có rất nhiều đệ tử xin vào, tựa hồ là chuyện tốt, kỳ thực hoàn toàn không thấy tốt như thế nào. Mà như là bạch thạch, đá vàng, ngọc thạch như vậy thạch chữ lót đệ tử, mặc dù chúc mừng Diệp Chi Thu. Nhưng không có nửa phần nịnh nọt tâm ý, cùng những người khác là bất đồng. Đối với như vậy người, UU đọc sách ảm, 119, vê đút vê đút ảm, 46, ảm, 117, UG ảm, 97, N ảm, 115, ảm, 104, U Co Ảm, 109, Diệp Chi Thu rất là yêu thích, cho dù là bọn họ cũng không có tìm đến phía Diệp Chi Thu. Nhân tính đều là phức tạp, Tào Thao yêu thích không có ném hắn quan nhị ra, lại không cần thiết yêu thích thật đầu hắn quan nhị ra. Bởi vì không ném mà yêu thích, bởi vì đầu mà không thích. Tựa hồ, cùng tình yêu giống nhau đến mấy phần. Quy liếm, không bị coi trọng. Chơi đùa lộ số, lại thường xuyên đến lòng mỹ nhân. Suy nghĩ nhiều, còn là cố gắng tu hành. Diệp Chi Thu biết, chính mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần hắn vĩnh viễn là vũ đương đệ nhất, này ném đến bên cạnh hắn người, cũng sẽ không có những ý nghĩ khác, mà này không có ném đến bên cạnh hắn người, cuối cùng cũng sẽ đối với hắn chịu phục. Này là đủ rồi. Sau này tháng ngày, Diệp Chi Thu tiếp tục cấn lại dĩ vãng quy trình tiến hành tu hành, đương nhiên hắn tu hành kiếm pháp cũng theo cựu cung liên hoàn kiếm đã biến thành lưỡng nghi kiếm pháp. Cùng hắn nhận chiêu người, như trước là Luân Uyển Nhi. Luân Uyển Nhi cảm thấy vị sư đệ này kiếm pháp từ khi đã biến thành lưỡng nghi kiếm pháp, liền càng ngày càng khó có thể cân nhắc. Bộ kiếm pháp kia, còn hơn nàng chỗ tu hành cựu cung liên hoàn kiếm đến hơn tốt vài phần huyền diệu, nặng nhẹ hư thật âm dương biến hóa trong lúc đó, hết dấu sắc ý, nhìn như tầm thường không có gì lạ chiêu số, chờ đợi trong nháy mắt tiếp theo chính là liên hoàn không dứt sát chiêu, làm cho nàng khó lòng phòng bị. Trời sinh sư đệ, ta vũ đương làm hưng cũng. Luân Uyển Nhi cùng sư đệ uy kiếm, than thở thâm hậu, không tự chủ được tán thưởng lên tiếng. Sư tỷ, có người sông sơn. Lại vào lúc này, dưới chân núi tới một đệ tử, sắc mặt chật vật không nớt. Xảy ra chuyện gì? Luân Uyển Nhi quát hỏi. Đi xuống liền biết. Diệp Chi Thu mắt nhìn phương xa, nếu như không ngoài dự liệu nói, nên là vô địch môn người đến rồi. Chương 47, Công Tôn Hoàng. Vô địch môn cùng vũ đương phái ân oán, đại khái là gần 100 năm sau sự tình. Bởi vì mà ở Tam Phong Tổ Sư niên đại, vô địch môn căn bản không vào vũ đương mắt, mãi đến tận gần nhất vũ đương có điều suy sụp, mà vô địch môn nổi dậy, vừa mới có ân oán. Vũ đương phái ở Tam Phong Tổ Sư trong tay, đã biến thành nhưng cùng Thiếu Lâm cùng tồn tại siêu cấp đại phái, niên đại đó, cái gì lục đại môn phái, ở vũ đương trước mặt đều là tiểu đệ. Tam Phong Tổ Sư mất, vũ đương truyền thừa như trước, bao nhiêu năm rồi như trước là siêu cấp đại phái. Bất quá giang hồ đời nào cũng có tài tử đến, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Theo thời gian trôi qua, các đại môn phái đệ tử ưu tú từng năm héo tàn, trên giang hồ có khác mới môn phái thừa cơ quật khởi, vô địch môn chính là đại biểu trong đó. Từ nhỏ vô địch môn môn chủ đánh khắp giang hồ các thế lực lớn đem vô địch môn vô địch hai chữ chứng thực, bèn tin tưởng tràn đầy khiêu chiến giang hồ Thái Sơn bắt đầu Thiếu Lâm vũ đương, Thiếu Lâm suy sụp, càng không phải vô địch môn môn chủ địch, vô địch môn môn chủ liền khiêu chiến vũ đương, rốt cục thua ở vũ đương thiên tàm công bên dưới. Vô địch môn xưng bá võ lâm đường xá. Vốn nhờ vũ đương mà bị nẹt, vô địch môn cũng bởi vậy cùng vũ đương kết làm thù hận. Các đời vô địch môn môn chủ đều dùng bị diệt vũ đương, thống nhất võ lâm làm nhiệm vụ của mình, thế nhưng các đời môn chủ đều bại vào vũ đương thiên tàm công bên dưới, cho đến bây giờ vô địch môn độc cô vô địch thừa kế vô địch môn chức môn chủ, dùng vô địch môn ma công hai trận chiến hai tháng đương nhiệm vũ đương trưởng môn Thanh Tùng đạo nhân, khiến vô địch môn thanh danh đại trấn, mà vũ đương mấy trăm năm danh dự hủy hoại trong một ngày. Có điều độc cô vô địch mặc dù chiến thắng Thanh Tùng đạo nhân, nhưng không có giết Thanh Tùng đạo nhân, bởi vì hắn cùng Thanh Tùng đạo nhân hai trận chiến hai tháng, dĩ nhiên biết được vị này vũ đương trưởng môn cũng không có tu hành thiên tàng đổi. Tu hành thiên tàng đổi là Thanh Tùng đạo nhân sư huynh Yến Trùng Thiên, hắn nếu là không thể chiến thắng Yến Trùng Thiên, giết Thanh Tùng đạo nhân cũng không có tác dụng gì. Có điều giữ lại Thanh Tùng đạo nhân ở, đả kích vũ đương tinh thần cũng là không sai lựa chọn. Bây giờ vũ đương vô địch 10 năm một trận chiến ngày muốn tiến lại. Hắn đương nhiên phải sai môn hạ đệ tử đi một chút vũ đương, miễn cho vị này đối thủ cũ không đã đi. Cao thủ tịch mịch, 30 năm luận võ, toàn bộ giang hồ không biết nhiều hay ít cao thủ chết vào hắn thủ hạ, năm đó cùng hắn đồng thời xưng hùng người, bây giờ chết chỉ còn lại có ít ỏi bao nhiêu người. Bởi vậy, liền có vô địch môn Bạch Hổ Đường đường chủ Công Tôn Hoàng đi tới vũ đương sân dưới, cùng sơn môn đệ tử ra tranh chấp. Diệp Chi Thu cùng Luân Uyển Nhi đạt được dưới chân núi trong khi, thủ sơn đệ tử đã ngã một mảnh. Bị một đại hán tổn thương mười mấy người đệ tử. Còn lại các đệ tử, mỗi người cầm kiếm trợn mắt nhìn, có điều cũng không có lên sân khấu, giữa trưởng cùng Công Tôn Hoàng tranh chấp, chính là vũ đương phái đệ tử chân truyền Bạch Thạch. Theo Diệp Chi Thu ánh mắt đến xem, Bạch Thạch kiếm pháp không sai, bất quá đối với lên vô địch môn Công Tôn Hoàng, còn là chênh lệch một bậc. Song phương ở giữa trưởng đấu 30 qua lại, Bạch Thạch lấy kiếm đi tiêm, Công Tôn Hoàng gần người một chiêu chọn bay Bạch Thạch kiếm, vừa là một cước, đem Bạch Thạch đá bay ra ngoài. Bạch chữ lót đệ tử, chỉ đến như thế. Công Tôn Hoàng cũng không đi giết Bạch Thạch, lui Bạch Thạch sau khi liền dựa vào kiếm mà đứng, ngắm nhìn bốn phía đệ tử, không có vẻ sợ hãi chút nào, ha ha cười lạnh, rất có một phen khí khái anh hùng. Mọi người cùng nhau tiến lên, Chu Diệt vô địch môn tặc tử. Diêu Ho hô lớn một tiếng, muốn cùng Vũ Đương cái khác các đệ tử chân truyền đồng thời vây công Công Tôn Hoàng. Công Tôn Hoàng như trước không ý kỵ tí nào, trên mặt tràn đầy cười lạnh tâm ý. Đến nhiều hơn nữa thì lại làm sao, có điều một đám bọn chuột nhắt mà thôi. Hắn hổ vào bầy dê, có thì sợ gì rất. Dừng tay. Luân Uyển Nhi không nhìn nổi Vũ Đương đệ tử lộ ra dáng vẻ ấy, hét lớn một tiếng, ngăn trở Diêu Ho bọn người hành vi. Bị người đánh tới sân môn, một đám người đều đánh không lại, không tỉnh lại bao nhiêu thân thể, còn dùng như vậy buồn cười lý do. Vô địch tặc tử, người người phải trừ diệt, cùng nhau tiến lên. Thực sự là đã đánh mất Vũ Đương mặt. Người là ai? Công Tôn Hoàng thấy trên núi dưới đến rồi một vị nữ đệ tử cùng một nam đệ tử, tùy ý liếc mắt một cái nam đệ tử, liền vừa đưa mắt thả hướng về phía nữ đệ tử. Bây giờ Vũ Đương, theo hắn cho đã mắt rắc rưởi, chỉ có một nữ đệ tử, còn có mấy phần ngày xưa Vũ Đương nên có phong độ. Vũ Đương đệ tử. Luân Uyển Nhi sắc mặt không hề thay đổi, nói lên chính mình thân phận. Nàng, chính là một Vũ Đương đệ tử. Nàng, cũng phải vì giữ gìn Vũ Đương vinh dự mà chiến. Nghe nói Vũ Đương phái chỉ có một nữ đệ tử, Luân Uyển Nhi chính là ngươi. Công Tôn Hoàng nghĩ đến muốn, nói rằng. Không sai, các hạ là. Luân Uyển Nhi quan sát tỉ mỉ xâm lấn người, chỉ nhìn hắn tay liền biết là một cao thủ, không khỏi có chút thận trọng. Hừ, vô địch môn Công Tôn Hoàng. Công Tôn Hoàng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là rất là khó chịu trước mặt nữ đệ tử lại không quen biết hắn. Bạch Hổ Đường đường chủ. Lời này vừa nói ra, Vũ Đương cái khác đệ tử lập tức có điều biểu thị. Vô địch môn môn hạ Bạch Hổ Đường đường chủ Công Tôn Hoàng, ở trên giang hồ có hiển hách đại danh, mấy năm nay làm vô địch môn chinh chiến giang hồ, không biết có bao nhiêu người chết ở hắn thủ hạ. Như vậy một sát tinh, lại đi tới Vũ Đương môn dưới. Các hạ không xa ngàn dặm mà đến tột cùng có mục đích gì? Luân Uyển Nhi sắc mặt càng ngày càng thận trọng, tựa hồ cũng thật không ngờ Bạch Hổ Đường đường chủ thì như vậy đi tới Vũ Đương trên dưới. Phụng gia sư chi mệnh, trước có lễ vật đưa cho Thanh Tùng. Công Tôn Hoàng cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy cân nhắc. Làm càn, ta Vũ Đương trưởng môn tên là ngươi kêu gì? Công Tôn Hoàng một câu nói, lập tức chọc giận không ít Vũ Đương đệ tử, gọi thẳng trưởng môn tục danh là đúng Vũ Đương rất lớn nhục nhã. Sư đệ, hắn có lễ vật đưa cho trưởng môn, chúng ta không được như vậy vô lễ. Luân Uyển Nhi đã ngừng lại các đệ tử gầm lên, muốn xem cái này Công Tôn Hoàng đến tột cùng có lý lẽ gì. Sư tỷ, bọn họ nhất định phải mang trên thân kiếm núi, chúng ta không thể phá lệ. Kim Thạch đạo nhân mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Luân Uyển Nhi liền biết song phương nổi tranh chấp nguyên nhân chỗ ở. Luân Uyển Nhi lắc lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, đây là các hạ không đúng rồi, mổ kiếm quy củ này từ Tam Phong Tổ Sư Khai Sơn, ta Vũ Đương thì có cái này điều lệ. Chuyện cười, ta Công Tôn Hoàng 7 tuổi học kiếm. 12 tuổi cầm kiếm giết người, sông sáo giang hồ 17 năm, đều kiếm không rời khỏi người, u đọc sách ảm, 32, vê đút vê đút vê đút, ảm, 117, u ga ns ảm, 104, u có em mở ngoại trừ sư phụ ta ở ngoài, không ai có thể khiến ta tùy tiện thanh kiếm lưu lại. Công Tôn Hoàng cũng lắc lắc đầu. Nói đùa, kiếm vật này, tại sao có thể tùy ý lưu lại, kiếm còn người còn, kiếm mất. Người vẫn là có thể không mất. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt. Có điều muốn ở này bọn chuột nhắt trước mặt mổ kiếm, đó là không thể, bọn họ còn không có tư cách này. Cái kia buồn cô nương cũng muốn thử thử. Luân Uyển Nhi biết sự tình không có hòa hoãn đường sống, vậy thì nhìn trên tay công phu. Bọn họ nhất định phải làm cho Công Tôn Hoàng mổ kiếm, mà Công Tôn Hoàng không biết giải kiếm, như vậy mâu thuẫn, căn bản là không có cách điều chỉnh. Sư tỷ chấm đã, người này ta tới thu thập. Diệp Chi Thù rốt cục mở miệng. Cũng được, chuyện này thì giao cho sư đệ ngươi. Luân Uyển Nhi không có từ chối. Người là ai? Công Tôn Hoàng lúc này mới đưa mắt tiếp tục nhìn về phía Diệp Chi Thu, trong lòng có chút giật mình, hắn vừa rồi đều không có nhìn ra, cái này tùy tùng Luân Uyển Nhi cùng đến tựa hồ đang Vũ Đương Sơn trên địa vị không thấp. Vũ Đương Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhàn nhạt mở miệng. Một kiếm, trừng trị ngươi. Ngươi nói cái gì? Công Tôn Hoàng nghe vậy, tựa hồ là nghe được trên đời buồn cười nhất chuyện cười. Một kiếm trừng trị hắn. Cái này Diệp Chi Thu thực sự là quá cuồng vọng, so với hắn còn ngông cuồng. Hắn hận không thể cười ha hả, cố gắng cười một cái này một buồn cười người, bất quá hắn không có bật cười. Bởi vì Diệp Chi Thu kiếm đã khi hắn cổ lên. Diệp Chi Thu kiếm nhanh, Công Tôn Hoàng căn bản không thể địch. Ngươi nhìn xem, chính là như vậy. Diệp Chi Thu xa xôi lên tiếng. Diệp sư huynh uy vũ. Những đệ tử khác cùng lại. Chương 48, đệ 48 chương địch mập mạp phụ thể Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu một kiếm chống đỡ ở Công Tôn Hoàng cổ trước, rốt cục làm Vũ Đương viện trở về một ván. Công Tôn Hoàng kiêu căng phách lối cũng rốt cục biến mất. Không biến mất không có biện pháp, hắn kiêu căng phách lối không nữa biến mất, hắn mạng sẽ không có. Vũ đương còn có cao thủ như thế. Thực sự là không ngờ rằng. Công Tôn Hoàng cảm thụ được cổ bên cạnh trường kiếm tỏa ra hơi thở lạnh như băng, cảm thấy có chút đau lòng. Chiêu kiếm này đích thật là vượt ra khỏi hắn đoán trước, hắn còn chưa phản ứng kịp, này lạnh như băng kiếm thì chống đỡ đến cổ hắn lên. Hắn biết chỉ cần đối phương hơi động, chính mình thì chết rồi. Diệp Chi Thu, này một cái tên hắn nhớ kỹ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, người này vô cùng có khả năng là bọn hắn vô địch môn tương lai đại địch. Mổ kiếm quy củ theo Tam Phong Tổ Sư lên liền có, hơn nữa võ lâm đồng đạo đều tuần hoàn quy củ này, không biết là Bạch Hổ Đường đường chủ là chính mình mổ kiếm hay là muốn ta hỗ trợ mổ kiếm. Diệp Chi Thu nhàn nhạt mở miệng. Hắn kiếm, còn ở Công Tôn Hoàng cổ trước. Chỉ cần Công Tôn Hoàng nói một không chữ, vậy hắn không ngại cho Công Tôn Hoàng một bài học. Hừ. Công Tôn Hoàng hừ lạnh một tiếng, cắn răng một cái, liền đem chính mình bội kiếm ném cho bên cạnh Vũ Đương đệ tử. Trong lòng hắn, nhưng là vô cùng căm hận, đây quả thực là một loại sỉ nhục, trần trụi sỉ nhục. Hắn kiếm, lần đầu tiên bị bạn cùng lứa tuổi chặn. Lúc trước hắn theo như lời nói, phảng phất là ở ác liệt đánh hắn mặt. Ta Công Tôn Hoàng 7 tuổi học kiếm, 12 tuổi cầm kiếm giết người, sông sáo giang hồ 17 năm, đều kiếm không rời khỏi người, ngoại trừ sư phụ ta ở ngoài, không ai có thể khiến ta tùy tiện thanh kiếm lưu lại. Đã là khách, phải có khách dáng dấp, mổ trên thân kiếm núi không nhất định là hiếu khách, nhưng không rõ trên thân kiếm núi nhất định là ác khách. Diệp Chi Thu thu kiếm dựa vào đứng. Các hạ cái này bãi, ta sau đó sẽ tìm về. Công Tôn Hoàng oán hận không ngớt, thế nhưng không có biện pháp, lần này là hắn ngã xuống. Chỉ có thể chờ đợi lần này sự tình sau khi xong, hắn về vô địch môn cố gắng tu hành, dùng tìm về cái này bãi. Lúc nào Bạch Hổ Đường đường chủ cũng học được thả ngoan thoại, lời hung ác hữu dụng nói, còn muốn thực lực làm gì? Diệp Chi Thu nghe Bạch Hổ Đường đường chủ nói, cảm thấy khá là quen thuộc, tựa hồ nghe được Tiêu gia thiếu niên đã nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Nhưng Bạch Hổ Đường đường chủ Công Tôn Hoàng không phải Tiêu gia thiếu niên, hơn nữa Diệp Chi Thu chính mình cũng là thiếu niên.